Chương 137, Châu Điên ra trận. Tây Lực Sử lấy Lang Nha bổng choáng trong một giây lát, cuối cùng là chậm quá khí mà tới. Đại Luân hung mạnh bảo kiếm thật đẹp trai cái giám chó. Rất muốn nôn được ngực mấy lần, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Cưỡng ép đem giữa ngực bụng kia cỗ phản nước chua cảm giác đè xuống, Tây Lực hít sâu một hơi sau đó thật dài phun ra, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người. Lanh lạnh ánh mắt đảo qua giữa sân một đám vân nhẫn trong rừng rậm, ước chừng có hơn 20 cái vây quanh bọn hắn, mạnh nhất hẳn là kia hai tên thượng nhẫn. Chớ làm loạn. Chúng ta đại bộ đội ngay tại bên ngoài, bọn này vân nhẫn không chống được bao lâu, chúng ta chỉ cần kéo dài một ít thời gian. Chú ý tới Tây Lực khôi phục lại, Uchiha Itachi vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Hắn là thật lo lắng cái này cờ hàng lại vung lên Lang Nha bổng lao ra. Địch nhân đều là tinh anh nhị dạ, sức chiến đấu chỉ mạnh không yếu. Không cần thiết tại loại này tất thắng cục diện cho đối phương cơ hội, chỉ cần giữ vững trong một giây lát ngoại hạng vây một diệp đại bộ đội đột phá vân nhận phòng tuyến. Nhưng mà nghe lời này, Tây Lực lại là thần sắc không hiểu quay đầu. Liếc mắt nhìn, dùng khóe mắt liếc qua Uchiha Itachi. Nhìn thấy động tác của đối phương, Uchiha Itachi khóe miệng giật một cái, trán bên trên một loạt hắc tuyến phát họa, tâm cũng trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Kia khinh thường ánh mắt mà kia có chút dương lên cái cằm kia hướng phía bầu trời lỗ mũi động tác này Uchiha Itachi quá quen thuộc cực kỳ. Phiên dịch trưởng thành nói: "Ngươi hắn a đang đùa ta đâu? Lão tử thế nhưng là Nhu Ma Vương." Quả nhiên, giữa sân đại địa run lên, đầu bò tiểu quỷ một tay quăng lên Lang Nha Bổng, chạ cờ dạ ngưng tụ tại hai chân phía trên, sau đó một cước dẫm trên mặt đất bộc phát ra một cỗ tốc độ khủng khiếp. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Hô hô, dây đặc nặng nghề Lang Nha Bổng nhấc lên một trận gió lốc. Trong lúc nhất thời, trong rừng cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Ầm, tách tách tách. Lang Nha Bổng một cái quét ngang, bao gồm bán kính gần 2 mét hình quạt phạm vi công kích. Lập tức đúng là đem ngay phía trước hai tên vân nhẫn cùng một gốc số vây thô đại thụ làm, ngay cả người mang cây chó đánh bay ra ngoài. Mèo. Trung quanh một đám vân nhẫn ngoại trừ kia hai tên thượng nhẫn bên ngoài, cái khác trung nhẫn đều là một mặt một bức. Có thậm chí đều không có thấy rõ ràng Tây Lực động tác. Thẳng đến ném đi hai tên vân nhẫn nặng nề màn đện ở trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề đụng vào chúng nhân trong lòng, bọn hắn lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh. Tốc độ thật nhanh, gia hỏa này chính là đại dị đội trưởng trong miệng nói tới cái kia đầu bỏ tiểu quỷ a. Một vân nhẫn ánh mắt lấp lóe, là thất hành. Không chỉ có là tốc độ, lực lượng cũng phi thường khủng bố. Tiểu quỷ này nhục thể cường hãn trình độ cũng quá khoa trương, một tên khác vân nhẫn trên mặt toát ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Đối phương thế nhưng là một tay cơ mấy trăm cân Lang Nha Bổng. Phần này lực cánh tay đơn giản liền cùng cái quái vật, mà lại vẹn vẹn chỉ là một kích, liền đem cây đại thụ kiên nện đứt hắn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn thoáng qua đổ vào 20 bước có hơn hai tên trung nhẫn. Chỗ ngực bụng máu thịt bé bét, trực tiếp bị Lang Nha Bổng bên trên răng sói rào đi đại bộ phận thân thể, sâu đủ thấy xương thậm chí có thể ẩn ẩn trông thấy vỡ tan nội tạng. Vậy mà một nháy mắt liền xử lý hai người. Loại này khoa trương công kích, đừng nói trung nhẫn, thượng nhẫn chỉ cần là mẹ nó người bình thường đều gánh không được. Cái này đầu bò tiểu quỷ tuyệt đối không thể đón đỡ cây kia Lang Nha Bổng đả kích. Một đám vân nhẫn trong đầu cũng không tất cả đều là trang một não, cơ hồ một chút liền nhận ra Tây Lực thân phận. Kia đối không phải người bình thường, sừng châu cây kia trọng lượng kinh khủng Lang Nha Bổng thật sự là quá rõ ràng. Đã gì đem Tây Lực tình báo mang về vân nhẫn đại bản doanh. Hắn đặc biệt dặn dò trung nhẫn, hạ nhẫn, nhất định phải chú ý một diệp nhị dạ bên trong, một cái cầm trong tay Lang Nha Bổng đầu bò tiểu quỷ. Nhân loại bình thường hình dạng, chỉ là đỉnh đầu bao dài một đôi sừng châu. Giới tính nam, tuổi tác nhìn ra vì 12 tuổi. Sử dụng vũ khí là cùng thân cao không sai biệt lắm Lang Nha Bổng, trọng lượng đoán chừng tại 500 cân trở lên, am hiểu cận thân vật lộn cùng tốc độ bộc phát, cũng hư hư thực thực huyết kế giới hạn ngọn lửa màu đen. Năng lực phi thường kỳ dị, không có hỏa diễm nhiệt độ cùng thiêu đốt đặc thủ, ngược lại như là sắt thép nặng nề cứng rắn. Nếu là tao ngộ, nhất định không thể cùng cận thân chiến đấu. Dù sao cũng là lôi ảnh tuyển chọn tỉ mỉ ra, chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ tinh anh lý ra, cho dù là trung nhẫn cùng trung nhẫn ở giữa chênh lệch cũng là cách biệt một trời. Nhìn như quá trình dài dằng dặc, trên thực tế suy nghĩ vẹn vẹn bất quá mấy tức. Trong đó một tên vân nhẫn thượng nhẫn quá lớn, sử dụng viễn trình thủ đoạn công kích, không muốn cẩn thân. Bọn hắn chỉ có 3 người, không muốn cho bọn hắn kéo dài thời gian cơ hội, đồng loạt ra tay bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt bọn hắn. Bên ngoài còn có mấy ngàn một diệp đại bộ đội, nhất định không thể bị kéo ở chỗ này. Cấp tốc giải quyết chiến đấu, cùng lôi ảnh đại nhân tụ hợp. Sau đó phá vây mới là trọng yếu nhất. Hiu liu liu. Theo vân nhẫn thượng nhẫn tiếng nói rơi xuống, đầy trời sủ diệt kèn cùng khởi bạo phụ không cần tiền chút xuống, lít nha lít nhít điểm đèn chiếm cứ toàn bộ rừng cây trên không. Uchiha Itachi cùng Uchiha Shishi nhìn thấy một màn này, sắc mặt đồng loạt biến sắc, không khỏi nghĩ muốn bạo một câu chửi bậy mở mở tờ. Bọn hắn nhưng không có Tây Lực loại kêu biến thái thể chất, càng sẽ không cái gì đồ bỏ trọng kim hỏa diễm huyết kế giới hạn. Quả nhiên không quản lý tên ngu ngốc kia. Hai người lẫn nhau, không cần dư thừa ngôn ngữ, cơ hồ là đồng thời duỗi ra hai tay kết ấn phong độn áp hại. Thủy độn thủy trùng ba, kinh khủng phong áp, cường đại dòng nước, phong thủy tổ hợp nhẫn thuật phía dưới, đầy trời chí mạng sủi kẹn, cù nải các loại nhẫn cụ như là giấy, trong khoảnh khắc liền bị thổi tan. Uchiha Shishi lớn tuổi, trả cờ dạ đủ lượng. Nhưng Uchiha Itachi nhưng không có nhiều như vậy trả cờ dạ, nhất là đã vừa mới từng đại chiến một trận, nhân thuật cũng thả mấy cái. Hắn trả cờ dạ còn thừa không nhiều lắm. Không muốn phóng thích nhân thuật, bảo tồn thể lực. Uchiha Shishi bất động thanh sắc ngăn tại Itachi trước người, Tây Lực xông đống người dẫn đến ba người trận hình bị phá hư, tiếp tục lưu lại nguyên địa kiên trì không phải lựa chọn sáng suốt. Hắn quyết định mang theo Itachi hướng Hyuga Hiashi đội ngũ vị trí dựa sát vào. Được. Uchiha Itachi cũng không có cậy mạnh, nhẹ gật đầu đáp. Đại bộ phận vây khốn ba người vân nhẫn đều bị Tây Lực hấp dẫn qua. lấy ủ trì hạ xỉ xỉ thực lực, nhẹ nhõm xử lý ba tên cản đường trung nhẫn, sau đó mang theo ít triệu hướng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đội ngũ phương hướng chạy hết tốc lực tới. Tây lực, kệ mẹ nó chứ. Vân nhẫn vòng thứ nhất công kích từ xa bị ủ trì hạ ít triệu cùng ủ trì hạ xỉ xỉ hai người phá hư, Tây lực càng thêm không chút kiên kỵ hướng đống người bên trong phóng đi. Cái này thật đúng là không phải vô nam mãng, mà là xông vào đống người về sau, Vân nhẫn liền không khả năng sử dụng phạm vi lớn nhất thuật. Dù sao bọn hắn cũng không thể ngay cả người mình cùng một chỗ công kích ra. Xông vào đống người, khiến cho Vân nhẫn cận chiến. 800 cân lang nha bổng ném ra đều có thể đập chết một người, cũng chi là tây lực bộc phát tốc độ, đem tốc độ chuyển hóa làm lực lượng đả kích. Chỉ cần không phải họ đổ xi mà loại kia đặc thù thân mềm lưu, toàn diện một gậy hút chết. Ai nói mãng phu không có đầu óc? Tây lực nhưng tặc tinh đây. Nhưng mà ngay tại tây lực tại Vân nhẫn trong trận doanh tựa như chó dại tán loạn thời điểm, bao phủ toàn bộ thế giới dưới bóng đêm, một đạo lôi quang lấp lóe thân ảnh chạy nhanh đến. Tốc độ nhanh chóng, càng sâu buôn lôi chi thế. Mắt thường còn lâu mới có thể cùng. Chương 138, mạnh nhất. Trong rừng rậm, kịch chiến còn tại tiếp tục. Lôi đột lôi quang kiếm. Trứng mắt bạch quang trong đêm tối phá lệ loài sáng. Nhận bạch quang kích thích, đang chuẩn bị vung lên lang nha bổng nện người tây lực đống nhiên nhắm hai mắt lại, đồng thời nhanh chóng xuề bàn tay ra ngăn tại trước mắt. Vân nhận nếu biết không thể cận thân cùng tây lực cứng rắn, như vậy thì chỉ còn lại công kích từ xa thủ đoạn. Trước khống chế, lại thua ra. Hơn nữa còn không thể chỉ là một cái khống chế. Lôi quang tránh tức đoạt tây lực thị giác, còn lại chính là tức đoạt thân thể của hắn năng lực hành động. Cơ hội tốt. Nhìn thấy mưu đầu quái trung chiêu, lại là một Vân nhận trung nhẫn rũi ra hai tay, cực nhanh kết ấn. Thủ độn tâm trung trạng thủ thuật. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, tại tây lực bên chân một tay nắm phá đất mà lên, bắt lại mắt cá chân hắn. Trong lòng chém đầu thuật, từ lòng đất phát động công kích đem mục tiêu kéo vào lòng đất vây khốn, chỉ để lại một cái đầu trên mặt đất. Thuộc về thổ độn bên trong khống chế loại hình nhất thuật. Chiêu này cũng liền ngược hành hạ người mới, đối phó cường giả cơ bản vô dụng. Bởi vì cường giả chân chính coi như chúng chiêu cũng có thể tùy tiện thoát khốn, nếu là đụng phải lôi ảnh hoặc là xù nạ loại này, một cước là có thể đem thi thuật giả đạp cho chết trong lòng đất. Nhưng là tình huống dưới mắt lại hơi khác biệt. Tây lực một tay dắt lấy lang nha động, một tay ngăn tại con mắt trước, trọng yếu nhất chính là hắn hai mắt bị lôi quang tránh cho kích thích đến. Nói ít cũng muốn qua trong một giây lát còn có thể khôi phục thị giác. Tại đối phương chưa từng phòng bị tình huống dưới, một chiêu này vẫn là rất dễ dàng thành công. Mà lại Vân Nhẫn cũng không trông cậy vào thuật này có thể khống chế lại đối phương bao lâu, chỉ cần một hai giây liền đầy đủ. Trong chiến trường một hai giây, đủ để cho một người chết đến mấy chục lần. Cho ta xuống đây đi. Vân Nhẫn trung nhẫn khẽ quát một tiếng, năm ngón tay khấu chặt như là kiểm sát khóa lại tây lực mắt cá chân, đi theo ra sức hướng xuống kéo một phát. Vâng. Lực lượng khổng lồ lôi kéo, tây lực thân thể trực tiếp chìm vào lòng đất, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài. Mọi người mau ra tay. Theo một tiếng quát lớn tiếng vang lên, Suzuken, lôi đột, phong đột, khởi bạo phù phạm là có thể đem ra được công kích từ xa nhau nhau đánh ra. Chỉ một thoáng, trong rừng quang mang lấp lóe giống như ban ngày. Loạn thất bát tao chi thuật mạn thiên phi vũ. Mấy chục tấm khởi bạo phù cột vào cù nải phía trên, phá không mà đi lưu lại gây mũi thiêu đốt bị, cuối cùng lốt bốt đính tại tây lực đầu trung quanh. Thuật thức kích hoạt. Ầm ầm. Liên tiếp to lớn tiếng nổ hành mình chưa phát giác, mạnh mẽ khí lãng xung kích sóng sau cao hơn sóng trước. Cát bụi bay lên, loạn thạch văng khắp nơi. Một khu vực như vậy các loại nhận thuật cùng khởi bạo phù trọn vẹn nổ tung mười mấy giây. Ánh mắt mông lung trở nên bắt đầu mơ hồ, trong nháy mắt, quần quần khói đặc liền đem viên kia bại lộ ở trên mặt đất đầu bò bao phủ lại. Bên hai chỉ có không dứt bạo tạc bù bù. Cái kia đầu bò tiểu quỷ chết ta. Phải chết ta. Một đám Vân Nhẫn mười phần cẩn thận, cũng không đội vã tới gần. Người bình thường dưới loại tình huống này tuyệt đối chết được ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng bọn hắn đối mặt không phải một người bình thường. Căn cứ đã dị mang về tình báo, trước mắt đầu bò tiểu quỷ thế nhưng là tại khoảng cách gần khởi bạo phù dưới vụ nổ bình yên vô sự. Bọn hắn không dám kinh thường, trên chiến trường sơ ý một chút vứt bỏ mạng nhỏ mà ví dụ nhiều lắm. Không bao lâu bụi mù thời gian dần qua tan hết. Một đám Vân Nhẫn như là bị cổ đem cổ kéo dài ra dài, dương mắt nhìn về phía bị san thành bình địa kia phiến đất trống. Đốt cháy khét mặt đất tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi khét lẹt. Ánh mắt trở lên rõ ràng không có cái gì. Chết rồi. Khẳng định chết đi. Cũng liền chỉ là khí lực lớn một chút thôi, chỗ nào lợi hại gì? Lợi hại hơn nữa cũng là huyết nhục chi khu, không có khả năng tại chúng ta nhiều người như vậy trong công kích sống sót, đã gì đội trưởng quá mức nói chuyện giật gân. Thử, một cái thối tiểu quỷ vậy mà phách lối như vậy. Tây lực một người từ trên vách núi đá lao xuống, xâm nhập bọn hắn co vào phòng ngự trong trận hình. Một người xung trận, đây rõ ràng chính là tại xem thường bọn hắn. Lần này chết ta. Đáng đời. Một đám Vân Nhẫn nhìn thấy bị tạc bình mặt đất, lập tức ngầm bung lòng một hơi, chỉ cần không phải đánh không chết quái vật, bọn hắn liền có thể đối phó. Một bên Vân Nhẫn thượng nhẫn nhíu nhíu mày, mặc dù hắn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng loại thời điểm này không phải cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Bọn hắn cần chuẩn bị phá vây. Đừng bung lòng cảnh giác, bên ngoài còn có mấy ngàn một diệp ni ra, chờ lôi ảnh đại nhân đến rồi chúng ta liền phá vây. Rõ. Đúng vào lúc này, một tiếng nói nhỏ tại bóng tối bao trùm trong rừng rậm vang lên. Thứ hai cửa, hưu môn mở. Theo nói nhỏ tiếng nói rơi xuống, một cỗ cùng bạo khí tức cầm vang một phát. Hóa thành thực chất nóng nảy phong bạo tuôn hướng bốn phương tám hướng. Một đám Vân Nhẫn cơ hồ một nháy mắt liền kịp phản ứng, bọn hắn vội vàng ngẩng đầu lên, mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt tập trung ở trạ cờ dạ bộ phát căn nguyên chỗ. Tại trên một cây đại thụ, kéo lại lấy lang nha đồng thân ảnh không phải cái tiêm lưu đầu quái lại là người nào. Chỉ bất quá hắn khí thế không thấy mảy may yếu bớt, ngược lại càng khủng bố hơn cường thế. Cái gì? Là cái kia đầu bỏ tiểu quỷ? Không phải đâu. cái này cũng chưa chết. Gia hỏa này đến tuột cùng là thế nào sống sót? Một đám Vân Nhẫn kinh nghi bất định nhìn xem trong sân nhu đầu quái vật, phảng phất như là thấy quỷ biểu lộ, từng cái đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tư duy theo quán tính phía dưới, tất cả mọi người coi là Tây Lực là tại kia mười mấy giây dày đặc trong công kích sống sót, mà trên thực tế thế thân thuật. Khoảng cách bạo tạc địa phương hơi gần một Vân Nhẫn trung nhẫn, hắn bỗng nhiên chú ý tới một đoạn bị tạc số tròn khối gỗ rơi vào bên chân trong bụi cỏ. Mơ hồ còn có thể nhìn ra hình dáng, là thế thân thuật sử dụng gỗ tròn. Là thế thân thuật, hắn dùng thế thân thuật né tránh. Tên tiểu quỷ này vậy mà lại thế thân thuật. Vân Nhẫn trung nhẫn lên tiếng kinh hô, trong giọng nói mang theo nồng đậm chấn kinh, cũng không dám tin. Đám người nghe vậy, cũng là lập tức kịp phản ứng. Cũng không ít Vân Nhẫn chú ý tới kia bốn phía tản mát tại ẩn nấp trong bụi cỏ gỗ tròn mảnh vỡ. Quả nhiên, là dùng thế thân thuật né tránh. Nghe nói như thế, Tây Lực lại là khuôn mặt nhỏ tối sầm. Lời này lão tử liền không thích nghe. Cái gì gọi là lão tử vậy mà lại thế thân thuật? Đối với nhị giả tới nói, thế thân thuật thì tương đương với toán học bên trong phép nhân khẩu quyết, là nhập môn bên trong nhập môn, là cơ sở bên trong cơ sở. Ngươi là có bao nhiêu xem thường lão tử? Tây Lực nguy hiểm híp hai mắt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tên kia Vân Nhẫn. Vân Nhẫn, hắn chỉ là theo bản năng muốn biểu đạt, đầu bò tiểu quỷ thế thân thuật vậy mà che giấu nhiều người như vậy, thậm chí giấu giếm được thượng nhẫn. Quá kích động, trong lúc nhất thời không có tổ chức ra chính xác ngôn ngữ mà thôi. Hiện tại cũng không phải giải thích thứ này thời điểm. Bởi vì con kiêm nhu đầu quái đã xông lại, cây kia dày đặc nặng nề lang nha bổng đống nhiên tới gần, tại trong con mắt hắn vô hạn phóng đại. Quá nhanh, không còn kịp rồi Vân Nhẫn trung nhận biết một kích này uy lực, nhìn xem khắp nơi bị nện nát nhiều ít đại thụ liền rõ ràng. Lấy thực lực của hắn không có khả năng phòng ngự ở, muốn sống chỉ có tránh né. Đáng tiếc tốc độ của hắn không kịp đối phương một phần mười. Loại tốc độ này bộc phát, chỉ sợ chỉ có tinh thông lôi thể thuật thượng nhẫn mới có thể áp chế cho lão tử nằm xuống đi. Tây Lực nén giận một kích, lực lượng ra tám thành. Trên cánh tay cơ bắp cao cao hở ra, lang nha bổng nhấc lên một cỗ kinh phong. Sen lẫn cuồng phong gào thét chi thế nhắm ngay Vân Nhẫn trung nhẫn đầu liền đọc xuống. Đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một bóng người giống như buôn lôi xuyên qua rừng rậm, trên trăm bước khoảng cách chớp mắt là tới. Lôi đấu nhẫn gặp cần nôn lệ đao. Chương 139, chớp đoáng. Siêu việt thị giác cực hạn tốc độ chuyển hóa thành lực lượng, sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra, Tây Lực thân thể bản năng cảm thấy một câu nguy hiểm chí mạng. Phốc. Trọng kim hỏa diễm tự chủ bảo hộ thân thể, như mực đen nhánh màu sắc đống dưng xuất hiện, phản phất đột nhiên lửa cháy đồng dạng tại Tây Lực bên mặt chỗ đốt lên. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Ầm. Tây Lực viên kia mọc ra sừng châu đầu đống nhiên khuynh hướng ở bên. Một cái chọc kích, thân thể của hắn không có dấu hiệu nào đằng không mà lên, sau đó bèo một tiếng như là đạn pháo giống như phá không mà đi. Trong rừng rậm chỉ gặp một bóng người bay ngược kích xạ mà đi. Vượt ngang mấy trăm bước, trực tiếp lướt qua Vân Nhẫn kiên thủ trận địa bắn về phía vách núi phương hướng. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang tiếng vang. Bay rất ra ngoài bóng người hung hăng đập vào sơn cốc trên vách đá, tại trên vách núi đá lưu lại một hình chữ đại hắc hang. Vô số đá vụn chốc ra, phát ra rầm rầm quái thanh. Sau đó lại không động tĩnh là Lôi Ảnh đại nhân. Lôi Ảnh đại nhân đến rồi. Quá mạnh. Một chiêu liền đem cái kiêm nhu đầu quái cho xử lý. Không hổ là Lôi Ảnh đại nhân, quá có thể dựa vào. Một đám Vân Nhẫn nhìn thấy một màn này, nhao nhao lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, một kích đem người đánh bay mấy trăm bước, chỉ sợ cũng chỉ có Lôi Ảnh đại nhân tài có thể làm được đi. Không có người sẽ cảm thấy Tây Lực có thể tại Lôi Ảnh một kích hạ sống sót. Tất cả mọi người cho rằng nhu đầu quái hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy chỉ có Lôi Ảnh bản nhân không nghĩ như vậy. Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng nghi ngờ, lập tức cúi đầu nhìn về phía mình nắm đấm. Loại này xúc cảm quả nhiên liền cùng đánh vào thép tấm bên trên đồng dạng, càng thêm chuẩn xác một chút, phải nói thép tấm cũng không bằng cái kia tiểu quỷ thân thể cứng rắn. Một quyền này của hắn có bao nhiêu uy lực chỉ có hắn rõ ràng, chỉ là thép tấm tuyệt đối có thể tùy tiện đánh xuyên qua, nhưng này cái đầu bò tiểu quỷ giống như cũng không có thụ thương. Điểm này Lôi Ảnh liền có chút không tiếp thụ được. Dù chưa xuất toàn lực, nhưng đã tiếp cận hắn công kích cực hạn, kết quả vẫn là không cách nào phá phòng. Chẳng lẽ lại thật cần đệ tam thổ ảnh lão mà bùi độn mới được, hoặc là phụ thân phục sinh, lấy cái kia mạnh nhất chi mâu địa ngục đâm mới có thể đánh vỡ cái kia đầu bò tiểu quỷ phòng ngự. Lôi Ảnh không có nhiều thời gian hơn suy nghĩ. Đột nhiên, vách núi bên kia hình chữ đại hắc khang bên trong bỗng dưng phát ra một trận kỳ quái tiếng vang, đi theo liền nhìn thấy một đôi sừng trâu dẫn đầu xuất hiện. Sau đó một cái lung la lung lay thân ảnh từ hắc khang bên trong đi ra. Khí thế không giảm Tây Lực mặt lạnh lấy đứng tại biên giới chỗ. Thụ thương là không thể nào thụ thương. Chỉ là tại Lôi Ảnh lực lượng kinh khủng phía dưới, Tây Lực trên không trung quay người mười mấy vòng, khiến cho hắn hiện tại hai mắt buốc lên kim tinh, đi trên đường tả diêu lũ hoàng. Choáng đầu. Lôi Ảnh lão tiểu tử này quả nhiên không phải vật gì tốt, vậy mà xuất thủ đánh lén một cái hạ nhẫn. Tây Lực một tay vịn vách núi, ngầm xì một ngụm. Lập tức đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt cùng Lôi Ảnh ánh mắt trong bóng đêm đụng vào nhau, bắn ra kịch liệt lôi điện ánh lửa. Làm người sợ hãi khí tức dù cho cách mấy trăm bước cũng có thể cảm nhận được. Một lần ánh mắt giao phong, ai cũng không muốn thua trận nửa phần khí thế. Trừng liên trừng, ai sợ ai? Chẳng lẽ lại còn có thể trừng chết lão tử? Tây Lực quyết chống trừng mắt hai trong mắt, Lôi Ảnh không động hắn cũng bất động, Lôi Ảnh không nháy mắt hắn cũng không nháy mắt. Thế nhưng là con mắt tốt mẹ nó khó chịu. Lão tử sắp nhịn không được á. Ngươi ngược lại là nhanh chớp mắt a, hỗn đản. Cuối cùng Tây Lực vẫn là trường thắng, Lôi Ảnh chớp mắt trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, đồng thời đưa tay xoa hai mắt. Lôi Ảnh tốc độ bộc phát, thân thể phản ứng rất nhanh, hoàn toàn không phải hiện tại Tây Lực có thể theo kịp. Muốn theo kịp Lôi Ảnh tốc độ, chí ít hắn tế bào hoạt tính vĩnh cửu tăng lên đến 50%, hoặc là càng tài cao hơn đi. Liên tính huống trước mắt mà nói, Lôi Ảnh nếu là nguyện ý, hắn có thể cận thân chơi diều lấy Tây Lực đánh. có lẽ mở thất môn có thể bạo truy lôi ảnh. Hiện tại hẳn là tính chia 5 năm đi. Tây Lực không biết xấu hổ như vậy nghĩ đến. Dù sao hắn cầm lôi ảnh không có cách, hoàn toàn không có khả năng đánh trúng. Nếu như lôi ảnh công kích mạnh nhất chỉ là như thế, tại hắn thể lực hao hết trước đó, lôi ảnh không cách nào đánh vỡ trọng kim hỏa diễm phòng ngự. Suy nghĩ hiện lên, Tây Lực đấy mắt toát ra một vòng vẻ hiểu rõ. Nguyên lai lão tử đều đã mạnh như vậy, vậy mà đều có thể cùng lôi ảnh chia 5 năm rồi. Lôi ảnh về sau, hẳn là Nagato, Madara, cả cụ già đi. Như thế tính toán chẳng phải là sắp vô địch. Tây Lực đấy mắt lóe ra tinh mang, không biết xấu hổ méo mó. MMM suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần hiện lên. Tây Lực trầm ngâm một lát, sau đó làm ra quyết định, đã giết không chết lôi ảnh, vậy hôm nay liền tha hắn một lần tốt. Sau đó chỉ gặp Tây Lực thân thể có chút cùng, dưới chân chạ cờ giả ngừng tụ sau đó bộc phát, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Meo một tiếng, cước bộ của hắn một sai trực tiếp quay người, hướng phía lôi ảnh lúc đến phương hướng chạy như điên. Lôi ảnh từ cái hướng kia chạy tới, nói rõ hữu chỉ hạ phủ gạ cụ ngay tại cái hướng kia, hướng bên kia chạy tới tuyệt đối sẽ đụng phải một diệp đại bộ đội, khẳng định là an toàn nhất. Cái này không phải liền là chạy sao? Đã nói xong vừa đâu? Đã nói xong vật lộ đâu? Đã nói xong mang đâu? Không không không, đây chỉ là chiến lược tính rút lui. Đồ đần mới đi cho người ta làm đống cắt đánh đâu. Trông thấy Tây Lực không có chuyện người đồng dạng xuất hiện, sau đó nên ngang đào tẩu, một đám vân nhẫn đều là một mặt một bức, cả đám đều lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái kiêm lưu đầu quái vậy mà còn sống. Lôi ảnh đại nhân cường lực một kích đều không có giết chết. Thế này thì quá mức rồi. Thật là một cái quái vật. So với một đám vân nhẫn chấn kinh không thể tưởng tượng nổi, lôi ảnh ngược lại là phá lệ tỉnh táo. Loại kết quả này tại hắn ra từ chìa bên trong Tây Lực thời điểm cũng đã dự liệu đến. Ngọn lửa màu đen mới huyết kế. Một diệp thật sự là một cái thai nghén thiên tài nơi tốt. Thật sự là làm cho người hâm mộ. Lôi ảnh chậm rãi thu tầm mắt lại, mặc dù hắn rất muốn đem một diệp thiên tài bóp chết trong trứng nước, nhưng bây giờ mục đích quan trọng nhất là phá bây. Nếu không một khi bị hậu phương ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cuốn lên, bọn hắn những người này chỉ sợ cũng muốn đều lưu tại nơi này. Lôi ảnh mặc dù rất táo bạo, rất tự ngạo, nhưng hắn còn không có ngốc đến mức cảm thấy 300 người có thể đánh thắng một diệp mấy ngàn người. Khi tập trung binh lực chuẩn bị phá bây. Từ vừa rồi một kích kia phía dưới, lôi ảnh liền có thể nghĩ đến, trong thời gian ngắn giết chết cái kia đầu bò tiểu quỷ là không thể nào. Cho nên hắn rất quả quyết từ bỏ truy sát Tây Lực. Minh bạch, bụt. Khi làm một am hiểu huyết thuật, y thuật, cảm giác thuật toàn năng hình tượng nhẫn, cũng là lôi ảnh ảnh vệ trong đội một viên. Mặc dù tuổi trẻ nhưng thực lực cường đại, thâm thụ lôi ảnh tín nhiệm. Mọi người chuẩn bị hướng bắc phá vây, tín hiệu cầu viện phát ra ngoài, tiếp viện bộ đội đã trên đường, chúng ta chỉ cần cùng tiếp viện trong bộ đội bên ngoài giáp công liền có thể đột phá một diệp vòng đây. Mọi người cùng nhau trở về. Nha. Ở trên nhẫn hy tổ chức dưới, Vân Nhẫn co vào trận địa lại một lần nữa co vào. Bọn hắn cần tập trung lực lượng xông ra một diệp vòng đây. Tín hiệu cầu viện đích thật là đã phát ra ngoài, nhưng Vân Nhẫn đại bản doanh phải chăng thu được liền không xác định, nhưng tin tức này hiển nhiên không thể công khai. Chỉ ít tại lúc này, dưới loại tình huống này tuyệt đối không thể công khai. Nếu không rất dễ dàng đả kích sĩ khí. Không bao lâu, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng lấy lôi ảnh cùng ảnh vệ đội cầm đầu, cùng một đám Vân Nhẫn thượng nhẫn hộ vệ, tạo thành tiểu đội tiên phong, tại đội ngũ phía trước nhất, tránh ra một đường vết rách, chuẩn bị phá vây. Lôi ảnh đứng tại biên giới chỗ, trung khí 10 phần quát lớn. Trận địa mặt phía bắc ngăn cản một diệp bộ đội tiến công Vân Nhẫn trong nháy mắt phân tán ra đến, nhường ra một đầu hẹp dài trông không đến cuối thông đạo. Từ từ, lôi quang lấp lóe, hồ quang điện nhảy lên. Một bóng người giống như buôn lôi xông ra, rõ ràng là lôi ảnh bản nhân bay thẳng một diệp trận địa. Chương 140, đều mẹ nó huyết kiếm cung lỗ. Bởi vì Tây Lực lọt nhập, cưỡng ép từ nội bộ phá hủy co đầu rút cổ tại một chỗ Vân Nhẫn phòng ngự trận địa, cho Hỉ ủ gạ Hỉ ạ sĩ cơ hội xé mở một đường vết rách. Lúc trời sáng, Vân Nhẫn ba chi trung đội tại một diệp mấy ngàn đại bộ đội hai mặt giáp công phía dưới, toàn quân bị diệt. Chỉ có lôi ảnh cùng số ít tinh anh thượng nhẫn thoát đi. Nếu không phải lôi ảnh bên người am hiểu cảm giác thuật thượng nhẫn hy phản ứng rất nhanh, đã nhận ra một diệp động tĩnh, tìm được vòng vây yếu kém điểm cưỡng ép đánh vỡ xông ra, chỉ sợ lôi ảnh đều phải chết ở mảnh này rừng rậm. Dù là như thế, thành công xông ra một diệp vòng vây Vân Nhẫn nhóm cũng đều bị thương. Đại chiến kết thúc, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, trong không khí như cũ lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Không ít địa phương vẫn như cũ còn có ngọn lửa thiêu đốt lên, từng sợi khói đen lên không, ở trên bầu trời hội tụ hình thành một mảnh mây đen. Lọt vào trong tầm mắt đều là bị chấn nát mặt đất, bị đánh gãy thân cây, bị sụp đổ vách núi, chiến đấu kịch liệt vô cùng. Song phương đều mẹ nó máu kiếm không lỗi trải qua dạ tập chiến về sau, một diệp cùng Vân Nhẫn song phương vậy mà không hẹn mà cùng trở nên yên lặng. Trọn vẹn trong thời gian 3 ngày, song phương đều không có bất cứ động tĩnh gì. Khí tức quỷ dị bao phủ phiến đại địa này. Tương đối Vân Nhẫn yên lặng, một diệp một phương ngược lại là có một ít tiểu động tác. Dù sao một diệp một phương có hỏa ảnh thứ nhất cầu đầu quân sư nạ dạ xỉ cả hỉ xạ tại, nếu là trên phương diện chiến thuật ăn phải cái lô 4, hắn có thể đi mua khối đầu hũ đục chết. Tây Lực cũng tại một diệp đại doanh phạm vi bên trong an phận 3 ngày, 3 ngày này trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, những lúc khác toàn bộ đều tại tu luyện, như là người điên, mệt mỏi liền ngủ, tỉnh liền luyện, đói thì ăn, liều mạng nghiền ép lấy thân thể cực hạn. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Cùng lôi ảnh giao thủ một lần, mặc dù là đơn thuần bị đánh bay ra ngoài, nhưng chính là bởi vì như thế, Tây Lực mới cảm thấy trước nay chưa từng có không đủ. Nếu không phải trọng kim hỏa diễm tự chủ bảo hộ kích hoạt, hắn chỉ sợ hiện tại đã nằm tại nhà xác, bởi vì lúc ấy hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Thượng đế thị giác đã sớm đã nhận ra lôi ảnh động thái, thậm chí là vận động bí tích, nhưng Tây Lực cảm thấy hoàn toàn có thể xử lý tên kia trung nhẫn sau lại phòng ngự. Kết quả là hắn suy nghĩ nhiều quá. lôi ảnh kia tốc độ khủng khiếp bộc phát, sau đó đem nó chuyển hóa làm lực lượng, một chiêu liền đem hắn đánh bay đến mấy trăm bước bên ngoài. Nếu như không có vách núi chặn đường đi, đoán chừng hắn còn có thể bay đến chỗ xa hơn. Cường đại như thế công kích, người bình thường đã sớm chết đấu. Cũng chính là năng lực của hắn đặc thù mới sống tiếp được. Còn chưa đủ mạnh, còn muốn càng mạnh. Tây Lực đứng tại trong nước sông, mỗi một quyền đều quán chú toàn lực đập nện lấy dòng nước, mấy tháng trong tu hành đông đống các hắn đã phá bỡ. Hiện tại cần làm một bước cuối cùng đem lực lượng tập trung sau đó bộc phát, đánh gãy dòng nước lộ ra đáy sông bùn cát. Đầu này tiểu hà không tính sâu, cùng đất chống sân huấn luyện tiểu hà không sai biệt lắm. Cho nên không tồn tại tu hành độ khó làm sâu sắc cái gì. Quyền xương nện xuống, đánh trúng mặt nước, tóe lên một mảng lớn bọt nước, xen lẫn mồ hôi hóa thành óng ánh giọt nước tản mắt ra, cuối cùng một lần nữa trở lại dòng sông bên trong. Vô luận là hướng công tước, ban ngày hổ, vẫn là tích tượng, công kích nguyên lý đều là lấy cái này mấy hạng huấn luyện làm cơ sở. Mặc dù kia là mở 6-7 bắt môn sau mới cần cân nhắc sự tình. Nhưng nếu là ngay cả tập trung lực lượng bộc phát đánh gây dòng nước đều không thể làm được, vậy cũng chớ đàm học tập cái gì hướng công tước, ban ngày hổ, thậm chí là tích giống. Tây Lực có được Lang Nha Bổng gia tăng cận chiến phạm vi công kích cùng uy lực, nhưng hắn còn thiếu khuyết viễn trình thủ đoạn, nhất là đại chiêu. Cứ việc trả cờ dạ như cũng cuồng bạo khó mà khống chế, nhưng đây không phải học không được lý do. Người chậm cần bắt đầu sớm là bởi vì nó đầy đủ cố gắng. Thiên phú không đủ, vậy chỉ dùng cố gắng để đền bù. Học không được, không cách nào nắm giữ, kia là cố gắng chưa đủ. Trả cờ dạ khống chế là nhược điểm, vậy liền dựa vào càng nhiều tu hành đến đánh hạ. Một người lại bởi vì trên đường có hố liền rơi xuống sao? Sẽ không, hắn sẽ nhảy tới. Nếu như cản đường hố cũng đủ lớn, không bước qua được. Vậy liền lấp đầy tại nhảy tới. Phốc, phốc, phốc. Tĩnh mịch trong rừng rậm, chỉ còn lại dòng nước bị tạc mở thanh âm. Một quyền tiếp lấy một quyền. Mỗi một quyền đều là dụng tâm không chế sức mạnh đánh ra, mặt nước nổ tung một lần lại một lần, mỗi một lần đều giống như đang cười nhạo Tây Lực đồng dạng một lần nữa khép lại. Tây Lực bất vi sở động, thanh xuân chính là hẳn là huy sái mồ hôi. Nếu như cả ngày cùng cái cá ướp muối, lười biếng phơi nắng mặt trời dưỡng dưỡng chim, sống tạm cả một đời. Người kia còn sống có ý gì? Chẳng phải là đi không thế giới nạ rủ tổ cái này một lần? Đã có được cơ hội này, vậy sẽ phải vì trong lòng mục tiêu mà phấn đấu, không phải trở thành mạnh nhất, chính là chết tại trở thành mạnh nhất trên đường. Tây Lực chưa hề quên qua. Mục tiêu của hôm nay, ít nhất phải trông thấy lòng sông. Nếu như làm không được vậy liền tu tiên đến hướng đông. Vâng. Một quyền đánh ra, bọt nước văng khắp nơi. Soạn. Mạn Thiên Phi Vũ bọt nước một lần nữa trở xuống đến trong nước sông, dòng sông tiếp tục hướng đông đi chậm rãi, cuối cùng thời gian dần qua hướng tới bình tĩnh. Vâng. Lại là một quyền đánh ra, bọt nước nổ tung. Soạn. Đầy trời bọt nước máy móc động tác một lần lại một lần, cô kia mọc ra sừng trâu thân thể phảng phất không biết giá rời, mỗi một quyền đều chuẩn hóa động tác đánh ra. Ước nhẹ quần áo không biết là tóe lên nước sông, hay là thân thể chảy ra mồ hôi. Một lần lại một lần thất bại cũng không dao động nội tâm của hắn. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều kiên định không thay đổi, chưa hề phát sinh mảy may biến hóa. Một ngày 5000 quyền không đủ vậy liền một vạn quyền. Bên bờ sông, dưới bóng cây, Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui đứng bình tĩnh tại chỗ kia, yên lặng nhìn chăm chú lên trong nước sông ra sức ra quyền thân ảnh. Tiểu tử kia là thế nào? Ngày đó trở về liền bắt đầu nổi điên. Uchiha Shisui kỳ quái hỏi. Hắn cùng Tây Lực thời gian trung đụng vẫn còn tương đối ngắn, nhưng Uchiha Itachi không giống. Uchiha Itachi cùng Tây Lực tại nhị dạ trường học lúc chính là bạn học cùng lớp. Hiển nhiên Uchiha Itachi hiểu rõ hơn Tây Lực một chút. Có lẽ là nhận lấy kích thích. Uchiha Itachi không biết Tây Lực cùng lôi ảnh giao thủ qua, nhưng hắn đọc hiểu Tây Lực cảm xúc. Muốn mạnh lên, phi thường muốn mạnh lên. Đúng vào lúc này, dọc theo bờ sông một cái thân mặc đồng phục y tá tiểu tỷ tỷ xuất hiện, nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân trực tiếp hướng đi Tây Lực. Người tới rõ ràng là chữa bệnh doanh địa bị Tây Lực cứu thiếu nữ mầm tử. Trong tay nàng cầm một cái to lớn bao khỏa đứng tại bên bờ sông, cũng không đi vội vã gần Tây Lực. Không biết còn bao lâu kết thúc. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mặt trời, mầm tử liền bóng cây ngồi xuống. Đây không phải mầm tử lần đầu tiên tới, ba ngày trước nàng liền tìm được Tây Lực, nàng muốn cảm tạ Tây Lực ân cứu mạng. Không chỉ là mệnh của nàng, còn có mấy cái người bị trọng thương mệnh. Nhưng là Tây Lực cự tuyệt, lấy đồng bạn vốn là nên giúp đỡ cho nhau lý do cự tuyệt. Mầm tử không cách nào phản bác lý do này, nhưng nàng cũng lấy đồng bạn vốn là nên giúp đỡ cho nhau lý do, mỗi ngày đều sẽ cho Tây Lực đưa vật cùng đồ ăn. Dược vật là làm dịu mệnh nhọc, tầm bổ thân thể. Đồ ăn là tỉ mỉ phối hợp, bổ sung năng lượng. Làm nhân viên y tế, điều phối dược phẩm cùng dược tiện là nàng am hiểu nhất sự tình. Lần này đến phiên Tây Lực không cách nào phản bác. Không ai có thể cự tuyệt thực tình, Tây Lực cũng tương tự không ngoại lệ. Đồng thời Tây Lực cũng cần nhiều thời gian hơn tu hành, hắn không có công phu đi chuẩn bị cái này các phương diện dinh dưỡng cân đối đồ ăn, càng không thời gian cũng sẽ không điều phối làm dịu mệt nhọc tầm bổ thân thể dược phẩm. Phát giác được mầm tử khí tức, Tây Lực anh ra cuối cùng một quyền. Sau đó chậm rãi thở ra một hơi, tạm dừng tu hành, thân thể trầm xuống nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ trong nước sông nhảy tới trên bờ. Chương 141, không đủ mạnh. Vậy liền lại cố gắng trong rừng chậm chậm gió phất qua, cực kỳ giống nghịch ngợm tinh linh đùa lấy lá cây, phát ra từng đợt nhỏ vụn tiếng vang, lại không lộ vẻ ẩm ĩ ngược lại cho người ta một loại tĩnh mịch mà cảm giác thư thích. Dưới bóng cây. Dạ dị tỷ, hôm nay đồ ăn hơi nhiều nha. Tây Lực nhìn xem tràn đầy một bao lớn đồ ăn, hai mắt tỏa sáng, cũng mặc kệ cái khác, mở ra bao khỏa bắt lấy cái gì liền dồn vào trong miệng. Lúc tu luyện vẫn không cảm giác được đến, dừng lại một cái luôn cảm thấy đói đến hoảng. Nhất là loại này phối hợp qua dinh dưỡng dự thiện, vậy tuyệt đối so ăn cơm đoàn thêm đồ chua phải tốt hơn nhiều. Ừm, gần nhất muốn rời khỏi một chuyến. Dạ dị khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, tam thảo dược ta phối 7 ngày, đồ ăn liền không có biện pháp, thả lâu như vậy sẽ biến vị. Rời đi, có nhiệm vụ. Tây Lực miệng bên trong nhét tràn đầy, mơ hồ không rõ mà hỏi. Về phần nửa câu sau hắn trực tiếp liền cho không để ý đến. Đồ ăn cùng dược thảo có tự nhiên tốt nhất rồi, không có hắn cũng không bắt buộc. Dù sao lấy thể chất của hắn cường hãn, thiếu đi những vật này cũng không quan hệ. Dược phẩm không đủ, còn có rất nhiều chữa bệnh thiết bị đều bị hủy diệt, chúng ta cần phải đi tới gần Cổ Chi Quốc mua sắm một bộ phận. Dạ Dị giải thích nói, chuyện này Tây Lực là biết đến, dù sao 3 ngày trước Dạ tập chiến hắn ngay tại chữa bệnh doanh địa. Đại bộ phận dược phẩm cùng chữa bệnh thiết bị đều bị Vân Nhẫn một mùi lửa đốt. Uchiha phủ gã cụ đã truyền tin về một diệp, yêu cầu đệ tam lần nữa triệu tập một thất chữa bệnh vật dụng đến, từ tin tức truyền về đến vật tư chuẩn bị đưa tới, nói ít cũng phải vài ngày thời gian. Bởi vì lần này thuộc về đột phát sự kiện, cũng không phải là cố định vật tư vận chuyển thời gian, cho nên thời gian sẽ kéo đến hơi lâu một chút. Dù một nhóm chữa bệnh vật dụng đổi đi Vân Nhẫn ba chi trong tinh anh đội, nói thua thiệt ta cũng không lỗ, dù sao đổ vật là chết người là sống. Có người liền có một vạn loại khả năng. Nói không lỗ a, Uchiha phủ gã cụ cũng rất căm tức. Thương binh không chiếm được hữu hiệu trị liệu, ai sẽ ra sức chiến đấu? Chúng chi lần này Uchiha phủ gã cụ làm quan chỉ huy tối cao, Uchiha nhất tộc tham chiến không ít người, liền ngay cả Uchiha ít triệu dạng này đại thiếu gia đều phái đến tuyến đầu. Làm tộc trưởng, ưu tiên cân nhắc chính là tộc nhân. Bởi vậy, Uchiha phủ gã cụ, Nạ Dạ Sĩ Cả Hỉ Xạ cùng Hỉ Ủ Gã Hỉ Ạ Sĩ ba người thương lượng ra một cái điều hòa biện pháp. Chú đóng ở đường biên giới một diệp đại bản doanh khoảng cách Cổ Chi Quốc không xa. Bọn hắn quyết định phái ra một chi tiểu đội tiến về Cổ Chi Quốc mua sắm một bộ phận chữa bệnh vật dụng, chống nổi mấy ngày nay thời gian chờ thôn vật tư đưa đạt. Mà Dạ Dị ngoại trừ là một y tá, vẫn là một hạ nhẫn, am hiểu điều phối thảo dược. Nàng bị chọn làm chấp hành nhiệm vụ tiểu đội một biên. Cổ Chi Quốc, an toàn a, không phải đánh nhau a. Tây Lực đương nhiên sẽ không chú ý những này, hắn chỉ là thỉnh thoảng nghe đến Uchiha Itachi nâng lên một câu, tựa như là tại cùng Vũ Chi Quốc giao chiến. Về phần nguyên nhân, tựa hồ cùng Hàn Dỗ có quan hệ. Cụ thể hắn liền không có lắng nghe. Cổ Nhẫn thôn là tại cùng Vũ Nhẫn thôn giao chiến, bất quá chúng ta không cần xâm nhập, chỉ cần tại biên cảnh trên chợ đen thu mua một chút dược vật là được rồi. Dạ Dị nghe ra được Tây Lực trong giọng nói quan tâm, mỉm cười hồi đáp. Dạng này a. Tây Lực nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhất thời không nói chuyện, chỉ còn lại Tây Lực ăn cái gì thanh âm. Mà lúc này, cách đó không xa Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui cũng rời đi, hai người chỉ là đến xem một chút Tây Lực. Không bao lâu, gặp Tây Lực ăn đến không sai biệt lắm. Dạ Dị có chút hiếu kỳ nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi bình thường đều như vậy sao? Một rảnh rỗi liền tu luyện. Mấy ngày nay cũng không có nhìn thấy ngươi làm chuyện khác. Không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, ta muốn mạnh lên cho nên không thể lãng phí từng phút từng giây. Tây Lực trả lời như vậy nói. Ngươi nhìn đã rất mạnh a, ta tại cái tuổi này thời điểm, còn tại nhị dạ trường học đâu. Dạ Dị trêu ghẹo nói. Lại nên đón Tây Lực một cái liếc mắt. Kia ánh mắt mà tựa như đang nói, như ngươi loại này yếu gà hoàn toàn không thể so sánh. Dạ Dị khỏe miệng tiếu dung cứng đờ, hùng hài tử cái gì, một chút đều không đáng yêu. Bất quá, tranh cường háo thắng là nam hài tử bản tính đi. Nàng chỉ có thể đem nó đổ cho điểm này. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Tây Lực lại một chút đều không cảm thấy, hắn ngay tại nấu cơm sau tiêu thực vận động, để cầu có thể càng nhanh vùi đầu vào mới một vòng huấn luyện bên trong. Vậy ta không quấy rầy ngươi tu luyện, về trước đi chuẩn bị một chút, chờ một lúc liền muốn xuất phát. Dạ Dị trước tiên mở miệng, phá vỡ không khí ngột ngạt. Được. Tây Lực cũng dứt khoát, quay người liền hướng trong sông đi đến. Dạ Dị, tiểu quỷ này lớn lên về sau nhất định tìm không thấy bạn gái, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng phát hiện Tây Lực hoàn toàn chính là toàn cơ bắp, nhận định sự tình liệu chết cũng muốn hoàn thành. Dầm dầm. Dòng sông bên trong, lần nữa truyền đến đập nện dòng nước thanh âm, bọt nước từng lần một nổ tung, từng lần một rơi xuống, không biết mệt mỏi là vật gì. Dạ Dị yên lặng nhìn chăm chú lên Tây Lực bóng lưng một lúc lâu mới quay người rời đi. Tiềm lực của con người là vô hạn, chỉ cần mình không tự nhủ không được, hết thảy cũng có thể. Chỉ cần nhân loại vẫn tồn tại, mộng tưởng liền sẽ không biến mất. Cố gắng kiên trì, cuối cùng cũng có một ngày mộng đẹp trở thành sự thật. Ta còn chưa đủ mạnh, ta còn có thể trở nên càng mạnh. Tây Lực cầm nắm đấm ra sức đập nện lấy mặt nước, ăn cơm no cảm giác được toàn thân đều có sức lực, hôm nay tu hành vừa mới bắt đầu. Trong đầu nhớ lại uy trưởng khống thân thể mỗi một tấc cơ bắp, tập trung lực lượng tại một điểm. Trong nháy mắt buộc phát một quyền đánh ra. Vâng. Một diệp doanh địa, điều tra bộ đội chủ trướng. Mặc dù thời gian qua đi 3 ngày, nhưng có một chuyện Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ không có quên. Không phải hắn bất quá hỏi, mà là gần nhất 3 ngày sự tình nhiều lắm. Đương nhiên một diệp cùng Vân Nhẫn song phương đều yên tĩnh lại, kỳ thực chỉ là mặt ngoài yên lặng, biên cảnh điều tra tiểu đội ma sát chưa hề gián đoạn qua. Mà lại hậu phương chữa bệnh doanh địa cần trùng kiến, chế định tính nhắm vào nhiệm vụ tác chiến. Chọn vẹn 3 ngày thời gian, bọn hắn mới miễn cưỡng đem sự tình xử lý tốt. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ vừa mới trở lại doanh trướng, liên mệnh lệnh một Hỉ Ủ Gạ tộc nhân đi đem Hỉ Ủ Gạ đại trưởng lão cùng Hỉ Gạ sổ dạ hai người cho gọi tới. Hỉ Ạ Sĩ, nghe nói ngươi tìm ta. Hỉ Ủ Gạ đại trưởng lão là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ phụ thân một đời trưởng giả, hắn nghỉ vào mình bối phận cao, chưa hề đem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ để vào mắt. Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dồ Cạ là đời trước đại trưởng lão, liền ngay cả mặt ngoài tôn kính đều không có, một mực lấy trưởng bối tự cho mình là. Từ trong giọng nói của hắn liền có thể nhìn ra. Hỉ Ủ Gạ đại trưởng lão đi vào chủ trướng, tùy tiện ngồi ở một bên, lập tức chú ý tới lại có một người đi theo tiến đến. Tiểu Sô Dạ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Là tộc trưởng gọi ta tới. Huy Gạ Sô Dạ thần sắc bình tĩnh hồi đáp, nhưng cái kia lấp lóe ánh mắt lại bại lộ nội tâm của hắn kém xa mặt ngoài bình tĩnh như vậy.
Hyuga Hiashi nhàn nhạt nhìn Hyuga đại trưởng lão một chút, thần sắc lạnh lùng mà xa lánh. Hắn ánh mắt ngược lại rơi vào Hyuga sổ dạ trên thân. 3 ngày trước, Vân Nhẫn Dạ tập chữa bệnh doanh địa, kia một phiến khu vực điều tra là từ ngươi phụ trách. Có thể cho ta giải thích một chút sao? Chương 142, đây là muốn chúng ta. Hiashi, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ hoài nghi tiểu số dạ? Hyuga sổ dạ còn chưa mở miệng, Hyuga đại trưởng lão lập tức bật đi ra, hắn đã phế đi một cái cháu trai, cũng không thể để một cái khác cháu trai cũng phế đi à? Hyuga Hiashi không nói, chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn về đối phương. Điều tra đội ngũ xảy ra vấn đề, con nổi nhất định là hắn tộc trưởng này. Chẳng lẽ lại hắn còn không thể hỏi một câu? Huống chi chuyện này quá kỳ hoặc, nguyên bản ngày đó điều tra tiểu đội là một tên khác Hyuga tộc nhân phụ trách, ngày hôm đó hướng đại trưởng lão Lâm thời an bài Hyuga sổ dạ thay thế đối phương. Lúc ấy ta bụng không thoải mái, đi tiểu tiện một chút, trở về thời điểm phát hiện đội trưởng bọn hắn đều đã không thấy, sau đó phát giác được Vân Nhẫn đại bộ đội tiến công, liền ngay cả bận bịu gấp trở về báo tin. Hyuga sổ dạ con ngươi đảo một vòng, không chút nghĩ ngợi giải thích nói: đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Về phần Hyuga Hiashi tin hay không không trọng yếu, dù sao gia gia sẽ đứng ở bên phía hắn. Vấn đề thứ hai, đại trưởng lão biết chuyện này sao? Hyuga Hiashi không có minh xác tỏ thái độ chất vấn hoặc là tin tưởng Hyuga sổ dạ, hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh rời ánh mắt nhìn về phía Hyuga đại trưởng lão. Có ý tứ gì? Hyuga đại trưởng lão hơi nhíu mắt, giả bộ hồ đồ hỏi ngược lại: ngươi cảm thấy là có ý gì? Hyuga Hiashi không lùi nửa bước đôi trở về: ngươi là muốn nói ta để tiểu sổ dạ cố ý không dự cảnh? Hyuga đại trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, thật giống như bị oan uổng, giống như ngựa khí trở nên lạnh thấu xương. Hyuga Hiashi bình chân như vậy ngồi tại chỗ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hyuga đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lập tức biện giải cho mình nói: ngươi cảm thấy ta cùng Vân Nhẫn cấu kết với nhau? Ta thế nhưng là Hyuga nhất tộc. Điểm này Hyuga Hiashi cũng không phản bác, hắn cũng không cảm thấy Hyuga đại trưởng lão sẽ cùng Vân Nhẫn cấu kết với nhau. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Hyuga sổ dạ không có cố ý thả Vân Nhẫn nhập cảnh. Về phần tại sao Hyuga sổ dạ vừa vặn liền có thể đụng phải Vân Nhẫn tập kích bộ đội, có lẽ là một cái trùng hợp, có lẽ là tính toán qua đi sát xuất đề. Hyuga Hiashi không muốn truy đến cùng, bởi vì hắn đã biết muốn đáp án. Chỉ cần Hyuga đại trưởng lão không có cấu kết Vân Nhẫn hại một diệp, như vậy sự tình liền còn có quay lại chỗ trống. Các ngươi có thể rời đi. Hyuga Hiashi lười nhắc nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hắn mặc dù niên kỷ so ra kém Hyuga đại trưởng lão, nhưng có một số việc hắn thấy rất rõ ràng. Nhất là trải qua kỷ rổ cả lão tổ tông đề điểm về sau, Hyuga Hiashi học xong đứng tại người đứng xem góc độ nhìn vấn đề. Hắn tự nhiên minh bạch Hyuga đại trưởng lão cùng Hyuga sổ dạ làm như thế nguyên nhân. Đang tìm người tới đến đây hỏi thăm trước đó, Hyuga Hiashi liền đem hôm đó tình huống điều tra đến không sai biệt lắm. Vốn cho rằng đầu bỏ tiểu quỷ sự kiện kia đã qua lần này nhưng phiền toái. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn qua Hyuga đại trưởng lão cùng Hyuga sổ dạ hai người bóng lưng rời đi, Hyuga Hiashi có chút nhíu mày. Phải tìm cơ hội đem hai người rời chiến trường, trục xuất hồi tộc bên trong để kỵ rổ cả lão tổ tông nhìn xem mới được. Mà lại đại trưởng lão đã giàn nên hồ đồ rồi, không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm đại trưởng lão trước. Cùng Vân Nhẫn sau khi chiến tranh kết thúc, liền tổ chức tộc hội đi. Nhất tộc ổn định, thôn đoàn kết không cho phép phá hư. Từ khi biết được Hinata là Tây Lực cứu về sau, Hyuga Hiashi tâm thái đã sớm cải biến. Thiện chí giúp người, cùng mình vì thiện. Lợi người lợi mình. Đây mới là kỳ rổ cả lão tổ tông cách đối nhân xử thế chân chính chỗ tinh hoa. Suy nghĩ xoay nhanh, hắn đã làm ra quyết định. Lần này sự kiện Hyuga Hiashi dự định dựa theo điều tra tiểu đội thất trách đến xử lý, nồi hắn đã cóng, tuyệt đối không thể đem chuyện thật muốn nói ra. Nếu không Hyuga nhất tộc như thế nào tại một diệp lập đủ. Điều tra trong doanh địa, đóng quân chính là Hyuga nhất tộc cùng am hiểu cảm giác thuật nì ra. Hyuga đại trưởng lao dẫn Hyuga sổ dạ bước nhanh rời đi, từ vừa rồi Hyuga Hiashi phản ứng không khó coi ra, hắn đã bắt đầu hoài nghi. Ra ra, chúng ta nên làm cái gì? Hyuga sổ dạ do dự một chút, nhịn không được mở miệng hỏi. Hiashi cái kia sợ hàng thừa hành kỳ rổ cả lao ra hỏa bo bo giữ mình, ổn bên trong cầu sinh một bộ, hắn không nguyện ý vì tiểu xuất sắc đầu, nhưng chúng ta là tiểu tú thân nhân. Hyuga đại trưởng lao tiếng nói dừng lại, lập tức mắt lộ ra lánh sắc mà nhìn chằm chằm vào Hyuga sổ dạ. Bây giờ Hyuga mãi dễ bị giam tại tư đường, bồi tiếp một cái nhanh giả muốn chết mất ra hỏa sống qua ngày, hắn cả đời này xác định vững chắc phía đi. Thu này chúng ta không thể không báo. Ta minh bạch, chỉ là Hyuga sổ dạ không phải Hyuga mãi dễ, hắn là đại trưởng lão một mạch tông gia truyền nhân, hắn càng hiểu được suy nghĩ lợi ích được mất. Tộc trưởng đã mệnh lệnh rõ ràng hắn không cho phép tìm cái kiêm lưu đầu quái phiền phức. Công nhiên trái với mệnh lệnh của tộc trưởng mà lại lần này một diệp tổn thất cũng không nhỏ, nếu không phải nạ dạ xỉ cả hỉ xả mượn cơ hội này tính kế Vân Nhẫn một đợt, chỉ sợ thật là bệnh thiếu máu một đợt. Nhưng một phương diện khác đại trưởng lão lại là hắn ông nội. Hắn không cách nào cự tuyệt. Hyuga đại trưởng lão ngoan cố không thay đổi, tự cao tự đại, mà lại thuộc về kia một loại chỉ nhìn thấy người bên ngoài không đối mà xem nhẹ tự thân sai lầm người. Sự tình ban sơ nguyên nhân gây ra bất quá là hai cái hùng hài tử đánh một trận, lại liên lụy ra một phương đại nhân. Bất quá là nhìn tây lực lẻ loi một mình dễ khi dễ thôi. Tại Hyuga đại trưởng lão xem ra, một cái bình dân nhà tiểu quỷ chỗ nào so ra mà vượt bọn hắn Hyuga nhất tộc hài tử. Cháu của hắn có thể khi dễ người, đối phương cũng chỉ có thể thụ lấy, hoàn thủ chính là sai lầm. Chỉ có thể nói rừng lớn cái gì chim đều có. Một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, luôn có như vậy một hai cái cây dài sai lệch. Không hề nghi ngờ, Hyuga mãi dệt cùng Hyuga sổ dạ tính cách dưỡng thành, cùng Hỉ Ủ Gà đại trưởng lão loại này thái độ xử sự thoát không khỏi liên quan. Dựa theo Hỉ Ạ Sĩ tiểu tử kia tính cách chắc chắn sẽ đem chuyện này giấu giếm, bất quá hắn cũng chắc chắn sẽ không tùy ý chúng ta tiếp tục hành động. Hỉ Ủ Gà đại trưởng lão híp mắt phân tích nói. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sĩ là hắn nhìn xem lớn lên, hắn hiểu rất rõ tiểu tử kia. Chỉ sợ hắn sẽ đem chúng ta điều về hồi tộc bên trong, nếu là rời đi chiến trường, chúng ta còn muốn động thủ sẽ không có dễ dàng như vậy. Ý của gia gia là Hỉ Gà Sổ Gia ánh mắt lóe lên, bất động thanh sắc hỏi. Hỉ Ủ Gà đại trưởng lão đôi mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Hỉ Gà Sổ Gia, ngươi nhưng có niềm tin tuyệt đối xử lý cái kia tiểu quỷ? Nếu như đánh lén có lẽ khả năng. Hỉ Gà Sổ Gia không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Mặc dù hắn đã thuần thục nắm giữ bắt quái 32 trường, nhưng này cái nhu đầu quái lực phòng ngự cũng không phải thổi. Nếu là không thể tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới đánh ra 32 trường, chỉ sợ hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Chỉ khi nào bắt quái trưởng đánh trúng nhu đầu quái, phong ấn lại đối phương trả cơ ra, hắn có 10 thành lòng tin xử lý quái vật kia. Đánh lên a, cũng không phải không có cơ hội. Hỉ Ủ Gà đại trưởng lão gật gật đầu, sau đó mang theo Hỉ Gà Sổ Gia biến mất tại doanh địa bên ngoài. Bình tĩnh mặt ngoài dưới, cuồn cuộn sóng ngầm. Một Diệp cùng Vân Nhận chiến tranh tại trong yên lặng một chút xíu ấp ủ, Hỉ Ủ Gà đại trưởng lão một nhà cùng Tây Lực thù hận cũng trong bóng tối lên men. Một trận dạ tập chiến, Một Diệp cùng Vân Nhận đều tại liếm láp vết thương. Đợi cho chuẩn bị hoàn tất, chắc chắn nhấc lên càng khủng bố hơn chiến đấu. Ngay tại dưới tình huống như vậy, Một Diệp đại bản doanh phái ra một chi tiểu đội tiến về có chi quốc biên cảnh chợ đen mua sắm dược thảo. Đội ngũ từ một thượng nhận dẫn đội, một am hiểu chữ vật nhận thuật trung nhẫn, một am hiểu cảm giác trung nhẫn, cùng một tên sau cùng quen thuộc dược lý am hiểu dược vật phối trí hạ nhẫn tạo thành. Chương 143, rốt cục muốn học kỹ năng. Sát trời dần tối, trong rừng rậm, Tây Lực huấn luyện còn tại tiếp tục. Mỗi một lần huy quyền đều muốn bảo trì trạng thái tốt nhất, dạng này mới có thể có hiệu trải nghiệm loại lực lượng kia tập trung bộc phát cảm giác. Hắn hiện tại cánh tay đã cứng ngắc đến sắp không nhấc lên nổi. Ra quyền động tác thời gian dần qua chậm lại. Bất quá mỗi một quyền lực lượng nhưng không có chút nào yếu bớt, ngay tại Tây Lực quên hồ thời gian khổ tu bên trong, rừng rậm bờ sông nhỏ xuất hiện một đạo bóng xanh. Không sai, tha thứ sát lục. Vừa mới qua đi bao lâu? Chưa tới nửa năm a. Duy lẳng lặng ôm cánh tay đứng dưới tàng cây, cay độc ánh mắt nhìn xem trong nước sông ra sức huy quyền Tây Lực, cứ việc động tác chậm lại nhưng quyền kình mười phần. Mỗi một quyền chắc chắn tóe lên một mảng lớn bọt nước, thậm chí có thể ẩn ẩn trông thấy lòng sông. Không chỉ có đột phá bông đống cắt huấn luyện, liền liên kích nước huấn luyện cũng nhanh hoàn thành sao? Duy rất rõ ràng trông thấy kia mỗi một lần quyền kích mặt nước mà bạo lộ ra lòng sông. Tiểu tử này thật mẹ nó chính là cái quái vật, ngẫm lại hắn tại cái tuổi này còn tại làm gì? Còn giống như là ở cuối xe. Như thế vừa so sánh Duy trong lòng lập tức liền không thăng bằng. Xem ra ta cố gắng còn xa xa không đủ a. Duy một tay nắm tay, hai mắt bốc lên lửa cháy hừng hực. Có lẽ hắn không phải thiên tài nhất, có lẽ hắn không am hiểu nhất thuật, huyền thuật. Nhưng Duy chỉ có một điểm hắn không thể thua cho bất luận kẻ nào, đó chính là cố gắng. Thiên phú không bằng người khác không tính là thua. Cố gắng không bằng người khác vậy liền thật thua. Thanh xuân còn hẳn là càng thêm lửa nóng thiêu đốt mới đúng. Vừa mới kết thúc nhiệm vụ Duy đi ngang qua nơi đây, chỉ là dự định nhìn một chút Tây Lực liền đi nghỉ ngơi, nhưng hôm nay hắn cảm thấy toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào lên. Chỉ gặp Duy một cái xoay người nhảy lên, sau đó hai tay chạm đất chống đỡ lấy thân thể. Hắn đã làm ra quyết định. Tây Lực tu luyện bao lâu, hắn liền ngã lập chạy bao lâu. Mà lại không phải phổ thông dựng ngược chạy, là tại dòng sông bên trên dựng ngược chạy. Soạt, một đạo bóng xanh rơi vào trong nước, chà cờ dạng ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay, chống đỡ lấy thân thể bảo trì không cho thân thể chìm vào trong nước. Đi theo cái kia đạo bóng xanh tựa như chó dại tại dọc theo dòng sông hướng thượng du phi, nước đại Tây Lực rất mệt mỏi, trên thân thể mỏi mệt hơi tốt đi một chút. Ba ngày liên tục không ngừng mà cường độ cao huấn luyện, tinh lực độ cao tập trung, tinh lực của hắn mới là tiêu hao nhanh nhất. Mặc dù mỗi ngày đều có thể ngủ mấy giờ khôi phục một chút tinh thần, nhưng đây là còn thiếu rất nhiều. Nước sông thượng du đột nhiên tóe lên bọt nước dẫn đến hạ du dòng nước trở nên chảy xiết, Tây Lực nắm đấm dừng tại giữa không trung bên trong, im lặng thấy một chút kia xóa ra xanh áo. Gia hỏa này sao lại tới đây? Lần trước gặp mặt vẫn là vài ngày trước a. Rầm rầm. Nhảy lên thượng hà lưu thượng du vi không bao lâu, lại lấy cực nhanh tốc độ dựng ngược phi nước đại xuống tới, hai tay của hắn lẫn nhau giao thế hóa thành một mảnh tàn ảnh. Tây Lực đứng tại trong nước sông, lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn nhìn xem với hai tay bất chi bất giác rơi vào trầm tư. Người vì cái gì có hai cánh tay đâu? Không hiểu, như thế một vấn đề liền xuất hiện trong đầu, thật lâu không thể tán đi. Giống như để tâm vào chuyện vụ vặt, nhất định phải đưa nó cho nghĩ rõ ràng. Tây Lực không còn ra quyền mà là ôm cánh tay suy nghĩ. Là bởi vì cánh tay trái cùng một con tay phải. Tại sao muốn phân tả hữu tay đâu? Vì hai tay mười phần cường kiện hữu lực, cho dù là dựng ngược chạy cũng so với bình thường người nhanh rất nhiều. Một trái một phải, một trái một phải, một trái một phải, Tây Lực nhìn chăm chú lên Duy thân ảnh, ánh mắt dần dần rời xuống, nhìn chằm chằm hắn không chết động hai tay, tả hữu không ngừng luân chuyển tiến lên. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm tay trái phát lực khiến cho thân thể nghiêng về phía trước, nhưng lúc này tay trái lực lượng đã dùng hết, thân thể nghiêng về phía trước hướng phía trước ngã quỵ. Tay phải lập tức duỗi ra, làm điểm chống đỡ cam đoan thân thể không ngã sấp xuống, đồng thời, lại lần nữa phát lực tiếp nhận tay trái lực lượng dùng hết đứng không. Ngay sau đó lại đổi thành tay trái tiếp nhận tay phải. Như thế lặp đi lặp lại, Tây Lực nhìn chăm chú lên không ngừng tới gần Uy, đột nhiên, trong đầu của hắn một chiếc đèn sáng lên, giống như có chút minh bạch. Vì cái gì phân tả hữu tay? Không phải là vì cân bằng, tả hữu bổ sung, tả hữu hỗ trợ sao? Vì cái gì có hai cánh tay? Bởi vì một cái tay làm không được sự tình, có thể dùng hai cánh tay làm được a. Một quyền đánh không chết, liền hai quyền. Câu này lời lẽ chí lý sao có thể quên đâu? đồng thời cũng có thể đổi một cái phương thức lý giải, một cái tay làm không được, vậy liền hai cánh tay. Tây Lực túi đầu nhìn xem hai tay của mình, hai bàn tay chậm rãi thu nạp nắm tay. Hắn hiện tại một tay một quyền đánh ra đã có thể mơ hồ trông thấy lòng sông, lại không thể hoàn toàn đem dòng nước đánh gãy lộ ra đáy sông bùn cát. Đây là bởi vì lực lượng trưởng không đủ, dẫn đến lực lượng bộc phát không đủ. Một cái tay không đủ, hai cánh tay có đủ hay không? Một tay thao tác nào có hai cánh tay mạnh? Tây Lực đáy mắt quang mang càng ngày càng sáng, hắn đã bắt lấy phần mấu chốt nhất. Có lẽ thật có thể. Tây Lực lấy lại bình tĩnh, hai tay ôm quyền cao cao nâng qua đỉnh đầu. Hắn thở sâu thở ra một hơi, trong đầu không ngừng nhớ lại duy dạy thụ kỹ xảo cùng yếu lĩnh. Đem lực lượng tập trung lại, tại đánh trúng mục tiêu một nháy mắt bạo phát đi ra. Nhìn như đơn giản hai câu nói, trên thực tế cần nỗ lực mấy vạn lần, mấy chục vạn lần không ngừng lặp lại động tác mới có thể thành công. Tâm thời gian dần qua trầm tĩnh lại, trung quanh tạp âm cũng biến mất không thấy. Tây Lực chạy không tâm thần, trước mắt chỉ có ba động nước sông, bên hai chỉ có thanh tịnh tiếng nước chảy, yên lặng như tờ, hết thảy đều thuộc về tại một điểm. Nâng cao cánh tay rơi xuống, lực lượng tập trung, giơ cao khỏi đỉnh đầu nắm đấm đánh tới hướng mặt nước. Lực lượng bộc phát, chạ cơ dạng ngưng tụ tại quyền xương phía trên, áp xúc ngưng tụ vững chắc, sau đó nặng nề màn đện ở dòng sông phía trên. Soạn. Một mảng lớn bọt nước văng lên, kinh khủng quyền kình xung kích bộc phát, chấn động dòng nước. Trong khoảnh khắc đó, đúng là đem lên du lịch nước chảy đánh lùi trở về. Tuy nói chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, nhưng trong chớp nhoáng này liền đầy đủ. Mạnh mẽ khí lãng chấn động đánh tan nước sông, một cỗ sóng xung kích trực tiếp bắn ra, trực tiếp đem bao phủ đuổi sâu nước sông đánh sơ sát. Lòng sông có thể thấy rõ ràng bạo lộ ra, đáy sông bùn cát bỗng nhiên chìm xuống. Đúng là bị thật sâu đánh ra một cái quyền ấn. Cái này thành công. Tây Lực ngơ ngác nhìn bạo lộ ra đáy sông, thẳng đến đánh sơ sát nước sông một lần nữa tụ đến, hắn mới hồi phục tinh thần lại ngửa đầu cười to. Ha ha ha, lão tử quả nhiên là một thiên tài. Động tĩnh bên này như thế lớn, Duy tự nhiên chú ý tới. Thân thể của hắn chìm xuống, hai tay phát lực đống nhiên đem thân thể bắn lên, đi theo trên không trung một cái xinh đẹp xoay chuyển rơi vào Tây Lực trước người trên bờ sông. Lúc này vừa vặn nước sông một lần nữa tụ đến, bị đánh ra quyền ấn đáy sông đã rơi vào trong mắt của hắn. Quái vật ghi lẩm bẩm một tiếng. Mặc dù quyền kình bị đại bộ phận nước sông triệt tiêu, nhưng này đáy sông quyền ấn vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt đó nước sông thật bị đánh gãy. Tiểu quỷ này cho hắn kinh hỉ cũng quá là nhiều a. Đơn giản chính là một cái tu luyện thể thuật yêu nghiệt. Duy tiền bối, ta quá con đi. Tây Lực đắc ý nhíu mày, nhếch miệng cười nói. Tuy nói hắn dùng hai tay lực lượng, nhưng Duy cũng không có quy định nhất định phải một tay, mà lại chỉ cần thành công lần thứ nhất, tìm được cảm giác về sau, đến tiếp sau một tay huấn luyện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tây Lực không thiếu lực lượng, hắn thiếu chính là khống chế sức mạnh. Duy chứng chặt đàng hoàng gật đầu khẳng định Tây Lực, đi theo mở miệng nói ra, xem ra thuật kia có thể giao cho ngươi. Chương 144, Duy hương vị đã thay đổi. Thượng tiên sẽ không cô phụ bất kỳ một cái nào cố gắng người. Thành công không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Duy chưa hề đều không cảm thấy Tây Lực sẽ thất bại, bởi vì Tây Lực bản thân liền là một thiên tài, hơn nữa còn là một cái tu luyện như là tên điên thiên tài. Có động vật hệ trái ác quỷ gia trì, mỗi một lần tu hành đều có thể mệt mỏi choáng. Không phải tên điên lại là cái gì? Duy không rõ ràng Tây Lực trái ác quỷ, nhưng hắn biết Tây Lực thể chất khác hẳn với thường nhân, mãnh liệt như vậy thân thể mỗi một lần đều sẽ tu luyện tới bản thân bảo hộ mà té xỉu. Cái này đã không thể xem như cố gắng, mà là điên cuồng. Thuật? Cái gì thuật? Tây Lực nghe xong có thể học kỹ năng mới, lập tức hai mắt buốc lên tinh quang nhìn chằm chằm Duy. Lao tử đợi lâu như vậy, rốt cục có thể học kỹ năng mới. Ba thân thuật cùng ảnh phân thân chỉ có thể coi là phụ trợ hình, hoàn toàn không có quyền đến thịt khoái cảm. Nguyên bản Duy là chuẩn bị tại Tây Lực khai môn về sau, đem biểu hoa sen dạy cho Tây Lực. Có thể bày tỏ hoa sen là dùng chân đá đối với thủ hạ ba, làm đối thủ bay lên, lại di động đến đối thủ sau lưng, ôm đối thủ hướng mặt đất đánh tới. Tây Lực sừng châu rõ ràng liền so với người bình thường nhiều như vậy một đoạn, chỉ sợ còn không có ngã chết địch nhân, chính hắn liền đụng đầu vào trên mặt đất. Cho nên Duy chuyên môn vì Tây Lực đặc biệt thiết kế một cá thể thuật chiêu thức, chỉ có Tây Lực mới có thể sử dụng bắt môn độn giáp chiêu thức. Đây là một cái cần mở ra bắt môn độn giáp mới có thể phát động, tập tốc độ, xuyên đấu, lực phá hoại vào một thân cường đại chiêu số. Ta đem nó mệnh danh là bắt môn độn giáp đầu bỏ tránh. Ừ, nhanh dạy ta, nhanh dạy ta. Tây Lực liên tục gật đầu, đáy mắt lóe ra quang mang, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ hưng phấn. Nghe thấy danh tự này đã cảm thấy rất như bức dáng vẻ. Chỉ gặp Duy không biết từ chỗ nào lấy ra một cái mũ, mang theo sừng châu mũ, hơn nữa còn là cùng Tây Lực cùng khoản sừng châu. Không chỉ có lớn nhỏ, nhan sắc, liền mẹ nó ngay cả đường vân đều như thế. Sau đó liền nhìn xem Duy tên ngu ngốc này đem sừng châu mũ cho đeo ở trên đầu, che kín ở kia đen nhánh tỏa sáng đầu dưa hấu. Tây Lực, đây coi như là đầu bọc Duy. Tốt xuẩn cảm giác còn không bằng đầu dưa hấu đâu. Cổ Chi Quốc, biên cảnh chợ đen. Một gian tiểu quán nơi hẻo lánh. Phụ trách mua sắm chữa bệnh vật dụng một Diệp tiểu đội, Nhị Sĩ Mụ Dạ Thượng Nhẫn cùng ba tên tiểu đội thành viên ngụy trang qua đi, ra vẻ lang thang nhị dạ tiềm phục tại nhà này tử quán. Đám người giả bộ như vô sự uống rượu, trên thực tế là đang chờ người liên hệ. Nhị Sĩ Mụ Dạ đội trưởng, hiện tại đã vượt qua ước định thời gian, vì cái gì người bán còn chưa tới? Căn cứ chú ý cẩn thận tôn chỉ, Hạ Nhẫn Dạ gì có chút lo lắng hỏi. Còn lại hai tên trung nhẫn dù chưa mở miệng, nhưng hai người đáy mắt cũng nổi lên nồng đậm vẻ cảnh giác. Cứ việc đây là biên cảnh chợ đen, nhưng cũng là Cỏ Chi Quốc cảnh nội. Nhất là Cỏ Chi Quốc trước mắt cùng Vũ Chi Quốc khai chiến, trong nước trị an phi thường hỏng bét. Đánh nhau hậu đà đã thuộc về chuyện thường, liền ngay cả thi thể cũng không hiếm thấy, thường xuyên xuất hiện ở trong tối ngõ hẻm, hay là ít có người đi vùng hoang vu. Sasuke, có phát hiện tình huống như thế nào sao? Nishimura thượng nhẫn thấp giọng dò hỏi. Sasuke là một trung nhẫn, am hiểu cảm giác thuật, là đội ngũ con mắt cùng lỗ tai. Hắn một mực duy trì cảm giác thuật phát động trạng thái, hơi tìm tòi một lát, tiểu quán bên ngoài đường đi không có gì thường, cũng không có người tiếp cận. Hiện tại thời gian còn sớm, đến tối tiểu quán người sẽ càng nhiều. Thời kỳ chiến tranh, từng cái thành trấn thôn đường đi khó tránh khỏi trở nên tiêu điều. Không người nào nguyện ý đi tại không an toàn trên đường phố. Nếu là đột nhiên nhảy lên ra một cái nỳ dạ, hoặc là bị không biết nơi nào tới đạn lạc sủ dị kèn bắn chết, chẳng phải là chết được rất oan. Nishimura đội trưởng, ta cảm thấy không nên ở chỗ này đợi quá lâu. Nếu là chợ đen, đen như vậy thương liền không khả năng chỉ có một cái. Nhà này không thành, vậy liền đổi một nhà. Không cần thiết chết chờ. Sơ sù kẻ trung nhẫn đề nghị cũng là Nishimura thượng nhận ý tứ, hắn nhíu mày tâm do dự một chút, đợi thêm 3 phút, nếu như đối phương còn chưa xuất hiện, chúng ta liền rời đi. Thời gian chiến tranh không thể so với bình thường, hết thảy đều phải cẩn thận. Trời mới biết đối phương là tình huống như thế nào. Nếu không phải bởi vì nhóm này chữa bệnh vật dụng phi thường trọng yếu, Nishimura thượng nhẫn đã sớm mang theo đám người rời đi. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, ước định người liên hệ vẫn không có xuất hiện. Nishimura thượng nhẫn bóp lấy 3 phút thời gian, cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu quán đại môn, sau đó đứng lên ra hiệu ba người cùng hắn cùng rời đi. Kẹt. Tiểu quán đại môn bị đẩy ra, một cái thấp mập lùn béo chảy đổ mồ hôi trung niên nam đi đến, hắn nhìn chung quanh một chút phảng phất tại tìm kiếm người nào. Đương chú ý tới đứng lên Nishimura một đoàn người thời điểm, liền nện bước tiểu toái bộ đi tới. Phía đông mà tới đại mục. Sông cỏ. Song phương thay đổi một chút ám hiệu. Đại mục tức là một diệp, sông cỏ tức là cỏ chi quốc hắc thương danh hiệu, tại chợ đen không chỉ có là người mua cần cẩn thận, người bán cũng cần cẩn thận. Ám hiệu thẩm tra đối chiếu chính xác. Mập mạp lén lén lút lút bốn phía nhìn thoáng qua, lập tức giả bộ như lơ đãng từ Nishimura bên cạnh đi qua, lén lén đem một cái tiểu viên giấy nhét vào trong tay đối phương. Đón lấy, mập mạp liền đi tới tiểu quán sân khấu đi điểm một chén rượu. Đến tiểu quán không uống rượu làm cho người rất kỳ quái. Nishimura âm thầm mở ra viên giấy liếc một cái, là một cái địa chỉ. Hắn đưa cho đám người một ánh mắt ra hiệu, tiểu đội lập tức xuất phát rời đi tiểu quán. Mặc dù bọn hắn làm được rất cẩn thận, giao lưu cũng chỉ là một nháy mắt thất thần, nhưng vẫn là bị trong tiểu quán mấy cái không đáng chú ý tiểu quỷ chú ý tới. Giao hàng điểm là một cái vắng vẻ nhà kho. Cỏ chi quốc biên cảnh chợ đen, dạng này nhà kho không có trên trăm cũng liền có mười mấy cái. Nhất định phải nói có cái gì đặc biệt. Vừa rách lại vừa nát có tính không? Sasuke, xem xét một chút tình huống chung quanh. Nishimura bọn người trốn ở chỗ rẽ chỗ tối, hắn nhìn thoáng qua nhà kho phương hướng, con mèo trước cổng chính chỉ có một cái lao già hõm hẹm thủ vệ. Bất quá, hắn cũng không đội vã quá khứ, ngược lại càng thêm chú ý cẩn thận. Không có phát hiện gì thường, phương biên trong vòng trăm bước chỉ có nhà kho kia có 5 người. Sasuke triển khai cảm giác thuật, sau đó trầm giọng nói. Nishimura khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, ta lưu lại một cái ảnh phân thân cùng Sasuke ở chỗ này cảnh giới, hai người các ngươi đi theo ta. Đám người 10 phần cẩn thận thẳng đến xác nhận hàng hóa, giao phó tiền hàng, đem mua sắm chữa bệnh vật dụng phong ấn tại quyển trục bên trong, sau đó mang theo quyển trục rời đi. Đám người nơm nớp lo sợ, lại sự tình gì đều không có phát sinh. Nhiệm vụ tiến hành đến phi thường thuận lợi. Mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng cũng không thể giả nghĩ đến phát sinh chút gì a. Cái gì đều không có phát sinh không phải vừa bạn sao? Nishimura thượng nhẫn lo lắng đêm dài lắm mộng, quyết định lập tức rời đi Cỏ Chi Quốc, cho dù là trở lại Hỏa Chi Quốc biên cảnh tùy tiện tìm sơn động nghỉ ngơi, cũng so đợi tại Cỏ Chi Quốc để cho người ta an tâm được nhiều. Đám người cũng đều đồng ý cứ như vậy, một đoàn người đi đường suốt đêm hướng Hỏa Chi Quốc phương hướng mà đi. Một mảnh ẩm ướt đầm lầy mang, trong không khí tràn ngập hư thối hương vị. Nơi này là chợ đen thông hướng Hỏa Chi Quốc phải qua đường, đã sớm có hai chi mang theo cỏ nhận thôn hộ trắng nhị dạ mai phục tại nơi đây. Giống như nằm ở đất tuyết đàn sói, lặng lặng chờ đợi con mồi tới gần. Chương 145, ám bộ danh hiệu. Như Ma Vương. Yên lặng chỉ là ngắn ngủi, Hỏa Chi Quốc biên cảnh, một diệp cùng Vân Nhẫn quy mô nhỏ mà sát dần dần biến thành phạm vi lớn công phòng chiến. Tây lực thời gian tu hành cũng càng ngày càng ít. Mặc dù cùng Uchiha Itachi tổ đội, rất ít được phái đến tiền tuyến, nhưng doanh địa các loại tuần tra, đứng gác nhiệm vụ cũng là theo nhau mà tới. Dù sao chỉ là hạ nhẫn, không có khả năng làm quá cao cấp nhiệm vụ. Không chỉ là Tây lực cùng Itachi, liền ngay cả ngụy trang thành hạ nhẫn Uchiha Shisui cũng thường xuyên tuần tra đứng gác. Khó được ăn cơm thời gian nghỉ ngơi, Tây lực vừa mới ôm trao cơm tử cùng một nồi lớn thịt đồ ăn đi vào dưới bóng cây, chuẩn bị thư thư phục ăn một bữa. Một ngày vui vẻ nhất thời điểm, cũng chính là lúc ăn cơm. Đột nhiên, ba đạo nhân ảnh bỗng dưng xuất hiện đứng tại Tây lực trước người, chặn tia sáng, bỏ ra một mảnh bóng dâm bao phủ ở bên trong. Loại cảm giác này rất để cho người ta khó chịu, nhất là Tây lực chán ghét ngửa đầu cùng người nói chuyện. A Ly Sở tại Tây lực có nhiệm vụ. Một người cầm đầu là một cao cao gầy teo nam tử, hắn mang theo mặt nạ quỷ, một đầu phổ thông tóc đen nhìn không ra đến tột cùng là ai. Bên cạnh đứng đấy hai người thiếu niên, từ thân cao phán đoán hẳn là tại 12-15 tuổi khoảng chừng, đều mang theo căn tổ trước mặt quỷ ám bộ. Đây là điều lệnh cùng nhiệm vụ quyển trục, thuận tiện đưa ngươi danh hiệu lắp đi lên. Ám bộ tiểu đội trưởng đem điều lệnh, nhiệm vụ quyển trục cùng một bao ám bộ trang bị đưa cho Tây Lực. Nơi này chính là một diệp đại bản doanh, Tây Lực tin tưởng đối phương không dám làm loạn, coi như làm loạn cũng không có khả năng miểu sát hắn, cho nên căn bản không cần lo lắng. Tây Lực bất động thanh sắc duỗi ra hai tay, một tay tiếp nhận điều lệnh cùng nhiệm vụ quyển trục, một tay tiếp nhận ám bộ trang bị bao khỏa. Điều lệnh là thật, có hỏa ảnh chuyên môn đăng ký. Điểm ấy Tây Lực vẫn là có thể phân biệt ra được. Nhiệm vụ quyển trục cũng là thật, nội dung cụ thể là cứu viện có chi quốc nị sĩ mù dạ tiểu đội, cũng chính là dạ dị chỗ mua sắm chữa bệnh vật dụng đội ngũ. Trước mắt đội ngũ đại khái vị trí tại Cỏ Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc giao giới. Cỏ Chi Quốc Nị Si Mù Dạ tiểu đội, là Dạ Di Tỷ chỗ đội ngũ a. Nói như vậy Dạ Di Tỷ bị nhốt rồi a. Tây Lực đáy mắt một vòng dị sắc hiện lên, nếu như là cứu viện nhiệm vụ, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhất là chờ cứu viện đối tượng hay là hắn người còn biết. Chỉ là có mấy cái vấn đề hắn không rõ. Vì cái gì giao cho hắn mặt nạ là mặt nạ quỷ? Đây là căn tổ chức ám bộ mới đeo mặt nạ. Ngoài ra, hắn chỉ là một cái hạ nhẫn. Cho dù là ám bộ dự quyết cũng không đủ tư cách a. Coi như phá lệ trở thành ám bộ dự quyết, đệ tam cũng hẳn là đem hắn an bài tại Hỏa Ảnh Lệ thuộc trực tiếp ám bộ bên trong, làm sao có thể đem hắn điều đến đạn rồ can. Còn có Tây Lực nhìn thoáng qua ám bộ tiểu đội trưởng sau lưng tên kia thiếu niên tóc đen, đối phương mang theo mặt nạ quỷ, hắn thấy không rõ đối phương tướng mạo. Nhưng này một đôi trong mắt rõ ràng là bạch nhãn, cũng chính là Hỉ Ủ Gà nhất tộc người. Căn trong tổ chức có Hỉ Ủ Gà nhất tộc người. Tây Lực trong ấn tượng là không có, bất quá cũng không bài trừ hắn không biết hoặc là nhớ lầm. Luôn cảm thấy một cỗ nồng đậm âm nhu hương vị. Nhưng là, Tây Lực sẽ sợ sao? Tây Lực có lẽ sẽ sợ, nhưng Như Ma Vương tuyệt đối sẽ không. Nghĩ được chưa? Danh hiệu của ngươi? Ám bộ tiểu đội trưởng ngưng âm thanh hỏi. Như Ma Vương. Tây Lực nết môi sừng, sau đó đem mặt nạ quỷ đeo ở trên mặt, che khuất kia mơ hồ cười tà. Các ngươi muốn chơi mà đúng không? Lao tử phụng đổi tới cùng. Đã minh mạch, liền đuổi theo. Ám bộ tiểu đội trưởng xoay người, bước chân dừng lại ngửa đầu, trong âm thanh đạm mạc mang theo ba phần khinh thường, không muốn kéo chúng ta chân sau, đầu bỏ tiểu quỷ. Thoại âm rơi xuống, ám bộ tiểu đội trưởng định dẫn hai tên đội viên rời đi. Đột nhiên, một cố kình phong đông dương từ phía sau đánh tới. Ám bộ tiểu đội trưởng đầu lệch ra, bên hai hai đạo lợi khí phá không mà đi, xen lẫn gào thét gió thổi thủng thủng hai lần đính tại cách đó không xa trên cành cây. Đám người tập trung nhìn vào, sắc mặt dưới mặt nạ đều là bỗng nhiên biến đổi. Bắn về phía ám bộ tiểu đội trưởng không phải Sugu Jiken, mà là một đôi đũa. Tại chúng ta trở thành đồng đội trước đó, có hai chuyện ngươi cần làm rõ ràng. Băng lanh thanh âm bỗng dưng ở bên tai băng lên. Ám bộ tiểu đội trưởng con ngươi co rụt lại, tiểu quỷ này tốc độ thật nhanh, hắn căn bản cũng không có phát giác được đối phương là lúc nào xuất hiện. Bất quá một lát, hắn liền tỉnh táo lại. Một cái hạ nhẫn mà thôi, có thể có bao nhanh tốc độ? Có lẽ chỉ là hắn vừa rồi lực chú ý đều tại cặp kia trên chiếc đũa, phân thân mới không có phát giác được đi. Ngươi muốn nói cái gì? Ám bộ tiểu đội trưởng liếc mắt nhìn về phía Tây Lực, lạnh lùng hỏi. Tây Lực túi đầu chỉ dùng một đôi sừng châu đối ám bộ tiểu đội trưởng, đó lấy, chỉ gặp hắn nâng tay phải lên dựng thẳng lên một ngón tay. Thứ nhất, không muốn tại lao tử lúc ăn cơm quấy rầy lao tử. Nghe vậy, ám bộ tiểu đội trưởng đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó, tấm kia mặt nạ quỷ dưới, lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi thiếu. Một tiếng cười nhạo, không che giấu chút nào khinh miệt. Ồ, quấy rầy ngươi lại có thể sao ẩm? Một quyền ra hết, chỉ có 3 phần sức mạnh, lại tại một nháy mắt bộc phát. Quyền kinh đánh trúng ám bộ tiểu đội trưởng phân bụng, cả người hắn đều như là con tôm đồng dạng cung kính, mặt nạ quỷ hạ biểu lộ bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Tiết hầu không phát ra được thanh âm nào biến thành nôn khan. Siêu. Chỉ một thoáng, một cú cự lực truyền vào ám bộ tiểu đội trưởng thân thể. Thân thể của hắn đằng không mà lên, sau đó như là một viên đạn pháo bắn ra, trực tiếp đụng gãy 10 bước có hơn một cây đại thụ. Giống như một đầu như chó chết chậm rãi trượt xuống. Tại vỗ lên mặt nước huấn luyện sau khi hoàn thành, Tây Lực đối lực lượng trưởng không tiến thêm một bước. Hắn biết như thế nào để cho người ta khó chịu lại không làm cho người thụ thương. Ngoại qua ám bộ tiểu đội trưởng quỳ nằm rạp trên mặt đất, mặt nạ chóc ra lộ ra một trương màu xanh tím gương mặt, sau đó hé miệng chính là một miệng lớn hiện ra hoàng thủy chi vật phun tới. Tây Lực mặt không thay đổi đứng tại 5 bước có hơn. Khoảng cách này lại là hướng đầu gió, người không thấy kia cố mùi hôi thối. Thân xác hắn lạnh lẽo dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, ngựa khí đạm mạc mở miệng nói ra, "Thứ hai, lão tử không thích ngựa đầu cùng người nói chuyện. Nhất là, lão tử không có bao nhiêu hảo cảm căn." Khu khu ám bộ tiểu đội trưởng lao đi khoe miệng, ôm bụng chậm rãi đứng lên. Hắn một mực chưa từng phòng bị, bởi vì hắn cảm thấy đầu bò tiểu quỷ phách lối nữa cũng không dám động thủ, coi như động thủ hắn cũng có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Nhưng sự thật lại là hắn xem thường đối phương. "Rất tốt." Tiếp xuống ám bộ tiểu đội trưởng sâu thở ra một hơi, phần bụng vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau, nhưng ban sơ kia cô kịch liệt đau nhức cảm giác đã qua. Hiện tại hắn nhất định phải gọi cái kiêng lưu đầu quái để mắt. Siêu. Ám bộ tiểu đội trưởng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thuần thân thuật. Tây Lực đôi mắt ngưng tụ, thượng đế thị giác trong nháy mắt mở ra. Một đạo hắc ảnh đột nhiên tập đến, vung lên nắm đấm liền hướng trên mặt của hắn đập tới. Quyền kinh chấn động không khí, phát ra một trận vụ vụ âm thanh. Đến hay lắm. Đối mặt ám bộ tiểu đội trưởng công kích, Tây Lực không chỉ có không né tránh, ngược lại năm ngón tay thu nạp khấu chặt quyền tâm, tiếp theo vung lên nắm đấm đối diện oanh ra cương chính mặt. Lao tử thích nhất. Chương 146, ẩn nút nguy cơ. Bắt quái không trưởng. Ầm. Mạnh mẽ khí lãng phá không mà đến, Tây Lực cùng ám bộ đội trưởng hai người nắm đấm còn chưa đụng vào trước đó, hai người thân thể giống như là vải rách bút bê đồng dạng bị thổi bay ra ngoài. Xa 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 không đội không chậm lễ bước âm thanh tới gần vang lên. Nếu có khí lực liền đi trên chiến trường tiêu diệt địch nhân, nắm đấm không nên là hướng đồng bạn bung ra, không nên quên thân phận của mình. Khi Uga Hỉ Ạ Xỉ đến gần giữa sân, giả bộ như trong lúc lơ đãng đứng ở Tây Lực bên cạnh. Hắn tựa như là nói cho Tây Lực cùng ám bộ tiểu đội trưởng nghe, nhưng hắn ánh mắt lại rơi tại tên kia có bạch nhãn ám bộ trên thân. Tây Lực phủi bụi trên người một cái đứng lên. Khi Uga Hỉ Ạ Xỉ lực lượng không chế được rất tốt, chỉ là đem hắn cùng ám bộ tiểu đội trưởng đánh bay, nhưng không có khiến hai người nhận một tia tổn thương. Bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, vừa ra tay liền có thể nhìn ra. Rất mạnh. Gia hỏa này nói ít cũng là tinh anh thượng nhẫn, thậm chí có thể là anh cấp. Tây Lực nhíu mày, Hắn không biết Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xi là có ý gì, đơn thuần khuyên can vẫn là nói mang theo mục đích khác. Nơi này khoảng cách điều tra bộ đội doanh địa cũng không gần. Vì dễ dàng hơn giám thị Vân Nhận nhất cử nhất động, điều tra bộ đội doanh địa bố trí tại một diệp đại bản doanh phía trước nhất, mà Tây Lực chỗ tu luyện ở vào một diệp đại doanh hậu phương. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xi tựa hồ là chuyên tới đây. Đột nhiên, Tây Lực cảm giác bàn tay trầm xuống, đây là hắn còn chưa tới kịp mở bàn tay đi xem, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xi thân ảnh dẫn đầu nằm ngang ở hắn cùng ba người khác ở giữa. Nhìn như một cái bình thường tiểu tẩu vị, lại ẩn ẩn đem Tây Lực cùng ám bộ ba người tách đi ra. Tây Lực chú ý tới đối phương là cố ý ngăn trở hắn. Thứ này là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xi cho ta, không muốn bị ba tên kia trông thấy a. Hơi suy nghĩ một hồi, Tây Lực liền minh bạch đối phương ý tứ. Hắn không có vội vã đi xem vật trong tay, mà là bất động thanh sắc đem nó thu vào. Các ngươi còn muốn động thủ sao? Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xi phát giác được Tây Lực đã không có chiến ý, tiếp theo hỏi ám bộ tiểu đội trưởng một bằng người. Ám bộ tiểu đội trưởng phụ chính mặt nạ quỷ, khí tức từ từ bình tĩnh trở lại, vừa rồi thật sự là hắn có chút thất thố. Sau một tiếng, đến doanh địa phía tây rừng cây tập hợp. Ám bộ tiểu đội trưởng dứt lời, veo một tiếng, thi triển thuấn thân thuật rời đi. Bên cạnh hai tên ám bộ thành viên cũng đi theo rời đi. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cũng không nói thêm cái gì, nhìn chăm chú ba người rời đi sau cũng quay người đi. Tây Lực có chút không hiểu thấu gãi gãi cái hốc, hắn còn có chút không có hiểu rõ tình trạng đâu. Bất quá tay bên trong thứ này có lẽ có thể trợ giúp hắn tìm tới đáp án. Một diệp đại doanh cây, trong rừng cây, một chi căn sở thuộc ám bộ tiểu đội tập kết, ám bộ tiểu đội trưởng danh hiệu Ngân, thành viên Bạch Nguyệt, thành viên Thiếu, thành viên Ngưu Ma Vương. Nhiệm vụ rất rõ ràng, tiếp ứng Nhị Si Mù Dạ tiểu đội, đem vật tư dây an toàn về doanh địa. Lần trước tình báo truyền về lúc, vị trí của bọn hắn ở chỗ này. Ám bộ tiểu đội trưởng tay lấy ra hỏa chi quốc biên cảnh đồ, chỉ vào trong đó một mảnh đầm lầy mang, hỏa chi quốc cùng cỏ chi quốc đường ranh giới. Tây Lực nhìn thoáng qua trên bản đồ địa hình. Ao đầm đối với hắn phương thức chiến đấu có nhất định ảnh hưởng, bởi vì vũng bùn sẽ làm giảm sóc, yếu bất quyền kình xung kích uy lực. Bị đánh bay đâm vào thân cây, hoặc là cứng rắn trên mặt đất, cùng rơi vào trong vũng bùn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vũng bùn sẽ chậm lại xung kích để lần thứ hai tổn thương yếu bớt. Có cái gì nghi vấn sao? Ám bộ tiểu đội trưởng nhìn đám người một chút, ngưng âm thanh hỏi. Ba người không hẹn mà cùng lắc đầu. Cũng không phải cùng cỏ nhẫn thôn khai chiến, chỉ là tiếp ứng nhị sĩ mù dạ tiểu đội mà thôi. Mục đích chủ yếu là yểm hộ nhị sĩ mù dạ tiểu đội rút lui, phối hợp bọn hắn đem vật tư dây an toàn về một diệp doanh địa. Có thể dẫn đầu ám bộ làm nhiệm vụ tiểu đội trưởng, nhất định phải là thượng nhẫn tiêu chuẩn mới được. Tây Lực mặc dù không rõ ràng hai người khác thực lực như thế nào, nhưng trong tiểu đội có một cái thượng nhẫn, đã là rất xa xỉ chuyện. Dù sao một diệp cùng Vân Nhẫn chính thức khai chiến. Yên lặng 3 ngày thời gian bên trong, Vân ẩn thôn lại điều tập 3000 tiếp viện bộ đội đến tiền tuyến. Coi như giảm đi tổn thất lý dạ, Vân Nhẫn một phương cũng có hơn 7000 người. Trái lại một diệp tại nhân số ít trọn vẹn thiếu đi mấy ngàn. Đừng nói là một cái thượng nhẫn, cho dù là một trong đó nhẫn, một cái hạ nhẫn, một diệp đều hận không thể hoa nở hai nửa mà xem như hai người đến dùng. Đã không có vấn đề vậy liền xuất phát. Ám bộ tiểu đội trưởng sau cùng ánh mắt rơi vào Tây Lực trên thân. Cứ việc chỉ là nhàn nhạt liếc mắt qua, nhưng Tây Lực vẫn có một loại không hữu hảo cảm giác. Đến tột cùng là đạn rồ ý tứ đâu vẫn là nói tình huống khác. Siêu siêu siêu. Tây Lực bất động thanh sắc đi theo tiểu đội, bốn người thân ảnh mấy cái lên xuống nhảy vọt, trong nháy mắt liền biến mất ở trong rừng cây rậm rạp. Cỏ chi quốc cùng hỏa chi quốc giao giới địa phương, có một mảnh đầm lầy mang. Ở vào đầm lầy mang một bên cao điểm, là một cái không tính là thôn thôn, bởi vì nơi này vẹn vẹn chỉ có tầm 10 gia đình. Dựa vào mảnh này vùng đất ngập nước đặc thù khí hậu, hái thuốc cùng trồng dược thảo mà sống. Trong làng biên giới một gian vắng vẻ cũ nát tạp hóa phòng, vốn cũng không có mấy người thôn xóm càng không nhiều ít người lại muốn tới nơi này. Sở Sù Kệ cùng Dạ Dị trốn ở chỗ này, tạm thời là an toàn. Chúng ta sẽ chết sao? Sẽ chết đi, dù sao Nhị Sĩ Mù Dạ đội trưởng cùng am hiểu cảm giác thuật tên là Sở Sù Kệ trung nhẫn đáy mắt một vòng tĩnh mịch, hắn rất sợ hãi, đây không phải hắn nhiệm vụ lần thứ nhất, nhưng là nguy hiểm nhất một lần nhiệm vụ. Trong đội ngũ thượng nhẫn cùng trung nhẫn đều chết mất, chỉ còn lại hắn cùng một cái hạ nhẫn, mà lại là một cái ngay cả pháo hôi cũng không bằng nhân viên y tế. Trái lại địch nhân, chỉ ít hai chi tinh anh tiểu đội. Tình báo đã truyền trở về, tiếp ứng chúng ta tiểu đội khẳng định tại mau chóng chạy đến, chúng ta không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Dạ gì cũng rất sợ hãi, nhưng còn có so sợ hãi chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là đem trong tay quyển trục mang về. Còn có rất nhiều thương binh chờ lấy dược vật của bọn hắn không thể thật đơn giản chết ở chỗ này. Người cuối cùng cũng có vừa chết, nhưng muốn chết được có giá trị. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, ít nhất phải kiên trì đến trời tối. Dạ gì ý nghĩ rất đơn giản, bố trí cạm bẫy kéo dài thời gian. Hai người bọn họ là dựa vào lấy Nhị Sĩ Mù Dạ đội trưởng cùng chỉ riêng trí trung nhẫn hy sinh mới thoát ra tới. Trên người của bọn hắn gánh vác lấy không chỉ là mạng của mình, bọn hắn còn muốn mang theo Nhị Sĩ Mù Dạ đội trưởng cùng chỉ riêng trí trung nhẫn phần sống sót. Bọn hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, đem quyển trục mang về. Nếu như kiên trì đến trời tối, tiếp ứng tiểu đội còn chưa đến, có lẽ chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Đối phương lục soát hẳn không có nhanh như vậy đến nơi đây, ta đi trước bố trí cả bẫy. Nếu như trời tối ta vẫn chưa về, ngươi liền phải mau chóng rút lui. Dạ gì đem vật tư quyển trục đưa cho Sở Sủ Kẻ, sau đó đứng dậy, cho dù là hạ nhẫn cũng là học qua cạm bẫy bố trí. Tận mắt nhìn thấy Nhị Sĩ Mũ Dạ đội trưởng cùng đồng bạn chết ở trước mắt, Sở Sủ Kẻ rất sợ hãi. Nhưng nhìn đến Dạ gì kia ánh mắt kiên định lúc, hắn đột nhiên liền không có sợ như vậy. Hắn là một trong đó nhẫn, chẳng lẽ còn không bằng một cái hạ nhẫn? Hắn là một cái nam nhân, lẽ ra bảo hộ nữ nhân, chẳng lẽ còn muốn để nữ nhân chiếu cố hắn? Chờ một chút. Sở Sủ Kẻ một phát bắt được Dạ gì cổ tay, đột nhiên đứng dậy. trở tay đem vật tư quyển trục nhét vào đối phương trong ngực. Ta am hiểu cảm giác thuật, có thể tối đại hóa tránh đi địch nhân. Sở Sù Kẹ cắn răng, không cho cự tuyệt nói, ta đi bố trí cả bẫy. Sở Sù Kẹ ngươi dạ gì sững sờ, có chút không xác định nhìn đối phương. Không biết vì cái gì. Sở Sù Kẹ ánh mắt làm nàng mười phần bất an, giống như là nhị sĩ mù dạ đội trưởng cùng chỉ riêng trí trung nhẫn lưu lại lót đằng sau lúc biểu lộ. Chẳng lẽ nói Sở Sù Kẹ là dự định dẫn ra những người kia cho nàng tranh thủ cơ hội đào tẩu? Sở Sù Kẹ, đừng làm loạn. Dạ gì kinh hô một tiếng, nhưng lại lo lắng thanh âm quá lớn gây nên thôn dân chú ý, nàng đội vàng che miệng ba. Chính là cái này một cái thất thần, Sở Sù Kẹ đã lách mình rời đi nhà gỗ chương 147, bị miểu sát đại thối. Trong rừng rậm, một đội mang theo mặt nạ quỷ ám bộ tiểu đội phi tốc ghé qua, bốn đạo bóng đen cấp tốc lướt qua rừng, chỉ để lại một trận hô hô tiếng kinh phong. Khoảng cách cỏ chi quốc càng gần, trong không khí hơi nước cũng càng nặng. Không phải trời mưa xuống cái chủng loại kia cảm giác, mà là đơn thuần ẩm ướt, ngay cả đại địa, cây cối, không khí đều phảng phất ngâm tại vô hình trong nước đồng dạng. Hãm sâu vũng bùn cảm giác. Tây Lực có chút ngưng mắt, gương mặt dưới mặt nạ bàng mất tự nhiên căng thẳng lên. Hắn trả cơ dạ thuộc tính là lôi cùng nước. Theo lý thuyết loại nước này phân sung túc hoàn cảnh, đối chiến lực tăng lên phi thường lớn mới đúng. Nhưng vấn đề là lão tử hiện tại một cái độn thuật cũng còn không có học được. Loại này sền sệt không khí quả nhiên vẫn là rất đáng ghét. Tây Lực âm thầm nhả danh nói. Đột nhiên, mấy đạo xa lạ khí tức đống nhiên xuất hiện, Tây Lực lập tức mở ra thượng đế thị giác, cực hạn trong tầm mắt, 1, 2, 3 trọn vẹn 2 chi tiểu đội, 8 tên nỉ dạ cấp tốc tiếp cận. Mà lại cái phương hướng này quả nhiên là hướng về phía bọn hắn tới. Hiển nhiên phát hiện dị dạng khí tức tới gần không chỉ là Tây Lực một người, trong tiểu đội danh hiệu là Trắng Nguyệt chính là Hỉ Ủ Gà nhất tộc nỉ dạ. Không cần nhắc nhở, hắn đã dựng thẳng lên kiếm chỉ kết ấn. Bạch nhắn mở. Cong. Bạch Nguyệt đôi mắt ngưng tụ, mặt nạ quỷ hạ khỏe mắt nổi gần xanh, trả cờ dạng ngưng tụ hai mắt, khỏe mắt phủ cận bộc lộ ra giữ tợn kinh lạc. Có địch nhân, hai chi tiểu đội. Dừng lại. Ngân nghe được Bạch Nguyệt nhắc nhở, lập tức đưa tay nắm tay ra hiệu đám người lần cận che giấu. Ngàn mét khoảng cách đối với người bình thường tới nói, có lẽ còn cần một chút thời gian mới có thể vượt qua, nhưng đối với chịu đựng tới nói bất quá là chớp mắt trong nháy mắt. Bọn hắn vừa mới dừng lại, trốn vào trong bụi cây lúc bá bá bá. Tám đạo cường hang khí tức trực tiếp xuất hiện, ở trung quanh hình thành một nửa hình tròn cung chân hình, đem ám bộ tiểu đội cho bao bọc vây quanh. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là một diệp ám bộ. Làm sao? Hiện tại một diệp ám bộ ngay cả tiểu quỷ đều có thể tiến vào sao? Kia đôi sừng châu là vật phẩm trang sức sao? Thật khó nhìn trong đó một tên cỏ nhịn thêm nhẫn chỉ vào Tây Lực cười nhạo nói. Liên hình thể mà nói, Tây Lực tại người đồng lứa xem như tương đối cao, mà lại rất khỏe mạnh, nhưng dù sao không bằng người trưởng thành thân cao, dù là tính cả sừng châu chiều dài. Cơ hồ một chút liền có thể nhìn ra là tên tiểu quỷ đầu. Không nên tin tưởng, bọn hắn là các người. Một tên khác cỏ nhịn thêm nhẫn ngưng giọng nói. Căn lệ thuộc vào xí mù dạ đàn rồ, cái kia được vinh dự nhận giới chi ngầm nam nhân, rất nhiều người tình nguyện đối mặt một diệp hòa ảnh, cũng không muốn đối đầu xì mù dạ đàn rồ. Bởi vì nam nhân kia làm việc không từ thủ đoạn, chỉ coi trọng kết quả. Thảo nhẫn, các ngươi dự định xé bỏ cùng một diệp đồng minh hiệp nghị. Ám bộ tiểu đội trưởng ngân ngữ khí bình thản, nghe không ra có cái gì dị dạng cảm xúc. Tuy nói trên người đối phương mang theo cỏ nhận thôn hộ ngạch, nhưng là giả mạo nước khác nỉ dạ dẫn phát mâu thuẫn tình huống không phải là không có phát sinh qua. Trước mắt một diệp cùng cỏ nhận thuộc về đồng minh trạng thái, nếu không ngủ chỉ hạ phụ gạ cụ cũng không có khả năng phái người đi cỏ chi quốc mua sắm chữa bệnh vật dụng. Nếu như tập kích nỉ xì mụ dạ tiểu đội nỉ dạ thật là cỏ nhận thôn nỉ dạ, như vậy sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy, nói không chừng cỏ chi quốc đã đứng ở lôi chi quốc một phương, cứ việc loại tình huống này rất không có khả năng phát sinh, nhưng không thể cơ đũa cả nắm. Tâm phòng bị người không thể không, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Xé bỏ hiệp nghị. Không không không, chúng ta làm sao có thể làm như vậy? Các ngươi chỉ là chết tại một đám không biết tên lang thang nị dạ trong tay thôi, chúng ta có nhận thôn nhưng cũng không có làm gì. Có nhịn thêm nín cười mị mị nhìn chằm chằm ám bộ tiểu đội trưởng. Mặc dù hắn đang cười, nhưng ngữ khí của hắn cho người cảm giác cũng không tốt như vậy. Không có vĩnh viễn minh hữu cùng địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Vô luận là nội tình vẫn là giàu có chi quốc đều kém xa hỏa chi quốc, có nhẫn coi trọng một diệp tại chợ đen mua sắm một nhóm kia chữa bệnh vật dụng. Chỉ cần làm được thần không biết quỷ không hay, sau đó liền có thể đẩy 4-5-6. Dù sao một diệp hiện tại cùng Vân Nhẫn khai chiến, không có khả năng truy đến cùng chuyện này, sẽ chỉ đánh rất răng lưu thông máu bớt, ăn cái này thiệt ngầm. Song phương đã làm rõ quan hệ, nói lại nhiều nói nhảm cũng là vô dụng. Trong lúc lơ đãng, khí tức túc sát tản mắt ra, một cô ý lạnh xen lẫn trong không khí hơi nước bao phủ toàn bộ rừng cây. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Lên. Chiến đấu không thể tránh né, nói nhảm không cần nói nhiều. Trong rừng rậm 12 đạo thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lại lần nữa xuất hiện đã giao chiến ở cùng nhau. Hai tên thượng nhẫn quân lấy ngân, ba tên trung nhẫn quân lấy yếu. Đồng dạng, còn lại ba tên trung nhẫn tại Tây Lực nơi này. 8-4, không phải hẳn là hai chọi một sao? Tây Lực nhíu mày, thượng đế thị giác bao phủ phương biên cự ly một cây số, hắn phát hiện phe mình tiểu đội thiếu mất một người. Cái kia danh hiệu Bạch Nguyệt Hỉ Ủ Gà Nị Dạ. Chạy. Không đúng, là trốn đi. Tây Lực hiện tại không có rảnh đi quản cái kia Hỉ Ủ Gà Nị Dạ, bởi vì ba tên cỏ nhận trung nhẫn đã công đến đây. Nhưng mà, đó cũng không phải làm cho người kinh ngạc nhất. Phúc. Một tiếng vang trầm, rõ ràng là lưỡi dao đâm vào thân thể thanh âm. Nghe được cách đó không xa động tĩnh, Tây Lực lập tức một cái quét chân bước lui cuốn lên tới cỏ nhẫn. Hắn thoát khỏi ba tên cỏ nhẫn nhảy ra phía sau, tạm thời thoát ly chiến đấu. Tây Lực lực chú ý tập trung đến ba tên thượng nhẫn chiến trường. Siêu, siêu. Hai tên cỏ nhẫn hóa thành hai đạo tàn ảnh, ở trên đế thị giác bên trong, lấy ám bộ tiểu đội trưởng làm trung tâm, hai tên có nhẫn một trái một phải giao thoa mà qua. Chỉ gặp giữa không trung hai đạo màu đen đường vòng cung sẽ qua. Sắc bén cú lại thuận thế đâm ra, kéo theo hai đầu tơ máu phun ra ngoài. Ám bộ tiểu đội trưởng mặt nạ thình lình vỡ nát, hai đạo dữ tợn vết sẹo ngang qua gương mặt của hắn, máu tươi không cần tiền giống như quần quần mà ra. Vịnh một tiếng, hai mắt của hắn lật một cái, phản phất đã mất đi linh hồn một đầu mới ngã xuống đất. Ngoa tạo, cái này bị miểu sát rồi. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tây Lực một mặt một bức. Dù sao cũng là ám bộ tiểu đội trưởng, dù sao cũng là một thượng nhẫn, tại sao lại bị dây đâu? Cứ việc rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng hắn toàn bộ bản đồ treo bên trong xác thực không có trông thấy thế thân thuật, hoặc là cái khác nhận thuật trốn đi ám bộ tiểu đội trưởng. Đã nói xong đùi đâu? Đã nói xong mang bay đâu? Thế này thì quá mức rồi. Lúc nào cỏ nhẫn như bức như vậy rồi? Tại Tây Lực trong ấn tượng, cỏ nhẫn thôn cơ hồ chẳng khác nào pháo hôi thôn. Một tên khác danh hiệu vì thiếu ám bộ đồng dạng một mặt vẻ kinh hãi, hắn ngay đầu tiên kịp phản ứng, giơ tay liền ném ra một điếu thuốc vụ đạn. Ầm. Bom khói nổ tung, ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Thiếu không còn rất cỏ nhẫn chiến đấu, lập tức quay người, tùy thời thoát khỏi địch nhân rút lui. Nhưng động tác của hắn giống như bị sớm đoán trước, vây công Tây Lực ba tên cỏ nhẫn từ bỏ truy kích, trực tiếp cải biến mục tiêu công hướng thiếu. Phối hợp nguyên bản ba tên cỏ nhẫn, sáu người cùng nhau động thủ. Thổ độn thổ long đạn, thủy độn phi xa vũ. Hai người hạn chế bốn người chuyển vận, độn thuật phối hợp với cận chiến tất sát, một bộ liên chiêu xuống tới, cơ hồ không có chút nào ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Thiếu một bộ xuất khí mà nhiều tiến khí mà ít dáng vẻ nằm ở trên mặt đất, lập tức nghiêng đầu một cái chết hẳn. Chiến đấu không đến 20 giây, Tây Lực chỗ đội ngũ liền dẫn đầu tổn thất hai người, chỉ còn lại hắn cùng một cái khác nút trong bóng tối hì ủ gạn đi ra. Nói cách khác, chiến cuộc từ lúc mới bắt đầu 4-8, lập tức biến thành 1-8. Lao tử có thể trước phun một đợt sao? Cái này mẹ nó cảm giác tựa như là đánh bài vị, vừa lên đến ba cái treo máy. Không đúng, cái này đã không thể xem như có máy. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là tại đưa. Chương 148, một đám tạm ngư. Tây Lực sắc mặt hết sức khó coi, bất động thanh sắc từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một con quyền trụ, lập tức đầu ngón tay vẩy một cái giải khai thuật thức triệu hoán ra to lớn lang nha đồng. Lang nha đồng tới tay, nặng nề lực lượng để hai chân của hắn lâm vào trong đất bùn. Lần này ngươi không tránh được. Đột nhiên, giấu sau lưng Tây Lực hỉ ủ gạn nhì ra bỗng nhiên sung ra, một cái hoạt bộ cẩn thân, hai tay thành trưởng mở ra, bày ra một cái bát quái tạo hình. Trong lúc vô hình hiện ảnh ra một cái lục sắc bát quái lĩnh vực. Bát quái 32 trưởng. Thanh lãnh mà túc sát thanh âm truyền vào trong hai. Ông. Sau lưng một cỗ kình phong đánh tới, khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân, băng lãnh thấu xương cảm giác, để Tây Lực trên người lông tơ đều dựng lên. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Còn chưa đến được đến quay đầu, khóe mắt quét nhìn bên trong liền trông thấy một mảnh trưởng ảnh đánh tới. Hai trường ầm. Ầm. Đầu ngón tay ngưng tụ chạ cờ dạ bỗng nhiên đánh ra, nhanh như tiệm điện bàn tay thình lình đánh trúng Tây Lực thân thể, chạ cờ dạ thuận đầu ngón tay đánh vào kinh lạc. Bốn trưởng phanh phanh phanh. Tám trưởng vô số trưởng kích hóa thành một mảnh tàn ảnh. Lốt bốt đánh vào Tây Lực trên thân, lập tức bắt quái trưởng đánh trúng động tác, thân thể của hắn mất tự nhiên co quắp. 16 trưởng 32 trưởng. Ầm. Một kích cuối cùng, lực lượng khổng lồ truyền đến, Tây Lực thân thể bỗng dưng bay lên không, sau đó bị ném đi đến 20 bước có hơn. Trên không trung lưu lại một đạo đường vòng cung, cuối cùng hung hăng nện vào nước bùn đầm lầy bên trong, vũng bùn bể ra, toát ra một chuỗi bạc khí, cuối cùng chìm vào đầm sâu bên trong. Lần này ngươi liền không thể tinh luyện trả cơ dạ. Bạch Nguyệt chậm rãi thu hồi bắt quái trưởng tư thế, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Kia làm cho người chán ghét hắc viêm cũng liền không có cách nào sử dụng. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, một mảnh bóng đen liền bao phủ xuống. Cuồng bạo trả cơ dạ, giống như gió bão đồng dạng khí tức. Một cỗ nguồn gốc từ vào trong tâm chỗ sâu hàn ý của tới. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng đứng. Ồ, ngươi nói cái gì? Kiên Lang Nha Đồng như đầu quái đứng tại Bạch Nguyệt sau lưng, một đôi lạnh lẽo đôi mắt nhìn như bình thản kỳ thực cực kỳ nguy hiểm tập trung vào hắn. Lão tử mở ra toàn bộ bản đồ treo còn bị ngươi đánh lén thành công, lão tử mặt còn cần hay không? Nghe được cái này quen thuộc mà không thể tưởng tượng nổi thanh âm, Bạch Nguyệt đột nhiên quay người, một mặt hãi nhiên. Sao? Làm sao có thể? Ngươi vừa rồi Bạch Nguyệt con ngươi thích chặt, bước chân mất tự nhiên lui về sau một bước, đồng thời Bạch Nhãn thị giác lực chú ý tập trung ở Tây Lực rơi xuống kia phiến trong vũng bùn. Nước bùn trong đầm lầy chỉ có một đôi bị đánh nát gỗ mục. Chẳng lẽ là thế thân thuật? Hắn lúc nào dùng thế thân thuật? Ghê tởm. Bạch Nguyệt hung hăng cắn răng một cái, định lần nữa phát động công kích. Đúng vào lúc này, một mảnh bóng đen dẫn đầu đống nhiên đánh tới, rõ ràng là kia một cây to lớn lang nha đồng, xen lẫn lạnh thấu xương gió thổi quét ngang mà tới. Cận chiến thế nhưng là lão tử sân nhà. Tạm ngư. To lớn lang nha đồng xẹt qua một đạo bán nguyệt đường vòng cung, hình phong gào thét, mang theo cực kỳ nguy hiểm khí tức cuồng bạo đống nhiên tập đến. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Nguyệt thả người nhảy lên ý đồ tránh khỏi tới. Né tránh được a? Tây Lực đáy mắt một vòng hồng quang hiện lên, một tay nắm lấy lang nha đồng cải thành hai tay. Hai cánh tay cơ bắp hở ra, chạ cờ dạ rót vào trên cánh tay. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Tốc độ tức là lực lượng cũng là tốc độ. Lao tử đánh lén đều để ngươi né tránh, vậy lao tử còn muốn hay không lan lộn? Ầm. Lang nha đồng lấy gấp 3 tốc độ bung ra, một gậy hung hăng quất vào Bạch Nguyệt thân eo, lực lượng kinh khủng đánh vào trên thân thể đối phương phát ra một tiếng vang trầm. Tựa như toàn bộ không gian đều đi theo chấn động một cái. Lực lượng điên cuồng chút xuống, Bạch Nguyệt thân thể giống như là bị bẻ gãy, lấy lang nha đồng cùng thân thể tiếp xúc điểm làm trung tâm bị dị ngang bẹo. Ông Lang nha đồng kình đạo toàn bộ truyền vào Bạch Nguyệt trong thân thể không chịu nổi gánh nặng, phát ra một đạo thanh thúy xương vỡ âm thanh. Ngay sau đó, meo một tiếng, Bạch Nguyệt hóa thành một viên đạn pháo kích xạ mà đi. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh hiện lên, vang lên bên tai một thanh âm bạo. Trăm bước có hơn một gốc số vây thô đại thụ, ầm ầm. Đầy trời bụi mù nổ vang, rõ ràng là Bạch Nguyệt thân thể đụng gãy một loạt đại thụ nhấc lên kinh khí phong bạo. Cái gì? Cái kia tiểu quỷ lực lượng cũng quá khoa trương a. Lần này nhưng không xong, cố chủ chết rồi, tìm ai lĩnh tiền đi. Ngậm miệng, đừng bảo là thêm lời thừa thãi. Một đám thảo nhẫn sắc mặt khó coi tới cực điểm, từng cái hận không thể đem tây lực cho nuốt sống giống như. Vừa rồi kia đột nhiên một kích, bọn hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Càng thêm chuẩn xác một điểm, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Bạch Nguyệt đánh lén sẽ thất bại. Đây chính là đầu bò tiểu quỷ sau lưng ánh mắt gốc chết, tại Bạch Nhãn làm cơ sở tại bắt quái lĩnh vực phạm vi bên trong đánh ra bắt quái 32 trưởng. Làm sao có thể né tránh được? Khi u gạ nhất tộc tên tuổi làm sao có thể yếu như vậy? Làm sao bây giờ? Nhiệm vụ thất bại nữa nha. Không thể để cho cái này đầu bò tiểu quỷ còn sống rời đi, nhất định phải đem tất cả vết tích xóa đi. Không có tiền cũng muốn làm gì? Thực sẽ sai xử người. Đừng nhắc lại sự kiện kia, ngu xuẩn. Thứ, thật phiền phức. Tám tên cỏ nhẫn cấp tốc tránh ra, lấy tứ phía vây kín chi thế ngăn chặn tây lực đường lui, không khí lập tức trở nên càng thêm lạnh lẽo. Tây lực liếm liếm khoe miệng, không chỉ có không có sợ hãi ngược lại lộ ra một mặt nét mặt hưng phấn. Lao tử thế nhưng là cùng lôi ảnh chia 5 năm nam nhân. Một đám tạp ngư cùng một đầu tạp ngư có khác nhau a? Hô. Đầu bò tiểu quỷ trong lỗ mũi nhảy lên ra hai cỗ bạch khí, một đối tám, khí thế không thấy chút nào, ngược lại bởi vì kích động mà toàn thân run rẩy lên. Lực lượng ở trên tuôn, toàn thân đều đang tiêu đốt. Uy uy uy, tên tiểu quỷ này đang phát run hải, là bởi vì sợ hay sao? Một Diệp Nhị Dạ thật sự là càng ngày càng yếu. Mau để cho chúng ta tới giúp ngươi kết thúc thống khổ này sinh mệnh đi. Chết liền sẽ không có cảm giác sợ hãi. Một đám cỏ nhẫn trêu tức nhìn chằm chằm Tây Lực, đều là một bộ mèo hí chuột biểu lộ. Cứ việc Tây Lực một gậy tát bay Bạch Nguyệt, thị giác hiệu quả phá trần, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy cái này như đầu quái lớn bao nhiêu uy hiếp. Nhiều nhất cũng chính là khí lực lớn hơi có chút thôi. Sợ hãi. A Tây Lực một cước giẫm tại trên cành cây, bàn chân hám sâu thân cây ba phần. Lập tức chỉ gặp hắn trong tay Lang Nha Đổng xoay tròn, thân thể nghiêng nhắm ngay gần nhất một cỏ nhẫn trung nhẫn, giang giác. Thân cây không chịu nổi hai chân lực lượng mà đứt đoạn. Siêu. Tại một cú mạnh mẽ phản lực dưới, trên cành cây lưu lại một cái rõ ràng dấu chân, Tây Lực thân ảnh nhất thời hóa thành một chi mũi tên kích xạ mà đi. Không chung một đạo hắc tuyến sẽ qua, hơn 10 bước khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Đồng độn một gậy nổ đầu. Cực hạn tốc độ chuyển hóa làm lực lượng. Ông. Tại một đám cỏ nhẫn trong ánh mắt kinh ngạc, Tây Lực vung lên trong tay Lang Nha Đổng không lưu tình chút nào bung ra. Ầm. Một gậy rút chúng cỏ nhẫn trung nhẫn mặt, huyết vụ trong nháy mắt bạo tạc, thịt nát đỏ hoàng hóa thành một mảnh huyết vũ văng khắp nơi ra. Lao tử đây là hưng phấn. Tạp ngư nhóm. Chương 149, đánh quái làm rơi đồ. Tạ kẻ đạ. Ghê tởm. Một đám cỏ nhẫn đầu tiên là một bộ kinh ngạc vẻ khó tin, lập tức sắc mặt bá một chút trầm xuống, giống như đáy nổi hắc đến nhỏ ra nước. Cảm nhận được đầu bò tiểu quỷ trên thân kia một cỗ cuồng bạo khí tức. Tất cả mọi người nhao nhao cấp tốc lui lại kéo dài khoảng cách. Tên tiểu quỷ này không đơn giản, không muốn cho hắn cơ hội gần người, dùng nhận thuật cùng công kích từ xa. Ngươi sẽ trả giá thật lớn, ta muốn cho Vũ Điền báo thù. Hỗn đản, đi chết đi. Một đám cỏ nhẫn điên cuồng kêu gào, hoặc kết ấn, hoặc lấy ra cuộc khởi bạo phù cung lại, giống như là chuốt xuống phẫn nộ toàn lực chuyển vận. Đủ loại công kích phá không đánh tới. Tây Lực một tay dắt lấy bị nổ đầu cỏ nhẫn trung nhẫn thi thể, vung tay phương hướng ngược ném ra ngoài. Sua giải kèn, khởi bạo phù, cung lại, thủy đột, phong đột, hỏa đột, một mảnh loạn thất bát tao công kích toàn bộ bị cỗ thi thể kia dẫn bạo. Ầm ầm. Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, mạnh mẽ khí lãng xung kích nổ tung lên, nhấc lên một cỗ kịch liệt vòng xoáy phong bạo. Phong bạo cuốn lên lá cây, giơ lên cắt đuôi bay thạch. Đám người tầm mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Tây Lực cũng không thừa dịp đối phương tầm mắt mơ hồ mà công kích, mà là quay người hướng phía một phương hướng khác chạy như điên. Khoảng cách chiến trường không xa đầm lầy mang, danh hiệu Bạch 18 bộ trầm thi địa phương. Tây Lực muốn biết cái kia đánh lén hắn ra hỏa là ai. Hẳn là ở phụ cận đây đầm lầy cùng nước sông không giống, thi thể không có nhanh như vậy chìm xuống. Thượng đế thị giác rút ngắn, trung quanh tràng cảnh trở lên rõ ràng. Tìm được. Một chỗ bản căn giao thoa vũng bùn bên trong, che mất nửa bên thi thể lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Ngay tại một chút xíu chìm xuống dưới đi. Tây Lực dưới chân ngưng tụ trạ cờ dạ cấp tốc chạy tới, đưa tay để lộ Bạch Nguyệt mặt nạ quỷ một trường xa lạ khuôn mặt khắc sâu vào tầm mắt. Ta nhớ được gia hỏa này là Hủy Gạ Số Dạ, Tây Lực tự nhiên là thấy qua. Nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, liền ngay cả Tân Thu ba con tiểu đệ danh tự hắn cũng còn không có biết rõ ràng, nơi nào có dư thừa tế bào nào nhớ loại này tạp ngư danh tự. A, lại là Hỉ Ủ Gạ tông gia. Tây Lực chú ý tới dưới mặt nạ sạch sẽ khuôn mặt, gia hỏa này trên trán không có Hỉ Ủ Gạ nhất tộc phân ra cá chậu chim lồng chú ấn. Cá chậu chim lồng Hỉ Ủ Gạ phân ra trên trán màu xanh giao nhau ấn ký cùng hai đầu phương hướng ngược câu văn, là bị Hỉ Ủ Gạ tông gia thi triển để mà hạn chế Bạch Nhãn năng lực, thẳng đến tự thân tử vong mới có thể biến mất phong ấn. Tử vong lúc, chú ấn biến mất đồng thời phá hư Bạch Nhãn. Đây là một loại phòng ngừa địch nhân đạt được Bạch Nhãn bảo hộ biện pháp, cũng là tông gia không chế phân ra thủ đoạn. Dạng này chẳng phải là nói hắn cấp tốc sốc lên đối phương mí mắt, quả nhiên một đôi hoàn hảo không chút tổn hại Bạch Nhãn. Tây Lực không thích nợ nhân tình, lần trước có Dỗ Sĩ Mạn đưa cho hắn lôi thể thuật tu luyện quyển trục, hắn nhưng vẫn luôn không có quên. Lôi thể thuật tu luyện quyển trục mặc dù chân quý, nhưng một đôi Bạch Nhãn hẳn là dư xài. Móc ra cũ lại lấy ra Hủy Gạ Sổ Dạ Bạch Nhãn. Tây Lực tự nhiên không thể tùy ý Hủy Gạ Sổ Dạ thi thể lơ lửng ở vũ bùn phía trên. Đâm lây ngược lại là một cái trầm thi nơi tốt. Hắn ngưng mắt nhìn xung quanh, ở bước mục nát. khắp nơi đều là bị vũng bùn ngâm đại thụ, thư thối hương vị xông vào mũi mà tới, che giấu kia một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hy vọng cái này vũng bùn đầy đủ sâu. Tây Lực một tay xâm nhập trong vũng bùn, chạ cờ dạ tán phát ra, quay phía dưới vũng bùn khiến cho hủy gạ sổ dạ thi thể cấp tốc chìm xuống dưới. Mặc dù không nhớ rõ ngươi là ai, nhưng lão tử là Ngưu Ma Vương. Đến Diêm Vương gia chỗ ấy đừng cáo sai hình. Tây Lực mặt không thay đổi đứng lên, giơ bàn tay lên lòng ngón tay ra đầu, đem một tờ giấy ném vào vũng bùn phía trên. Mơ hồ có thể thấy được, trên tờ giấy viết hai chữ cẩn thận. Đây là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xi giao cho hắn tờ giấy. Thi thể chìm vào vũng bùn chỗ sâu, vũng bùn thời gian dần qua hướng tới bình tĩnh. Trong rừng núi mù cũng tại lúc này tan hết, ánh mắt lần nữa trở lên rõ ràng, cỏ nhẫn bên trong cũng là có am hiểu cảm giác thuận tồn tại. Tây Lực thân ảnh trong nháy mắt bạo lộ ra. Một đám cỏ nhẫn cấp tốc đánh tới, lại một lần nữa đánh giáp lá cả. Thử, một đám tạp ngư. Tây Lực nghiêng người né tránh mấy viên sù dẻ kèn, còn chưa tới kịp thở một cái, cỏ nhẫn đợt công kích thứ hai cũng đã đến. Ông Lang Nha bỗng xoay tròn, nhấc lên một cơn gió lớn. Soạt. Chạm mặt tới cú nải cùng khởi bạo phù lập tức bị tung bay, cú nải chạy hướng nguyên bản quy tích, bị cuồng bạo thổi đến tứ tán rơi xuống. Ầm ầm. Rơi vào trung quanh khởi bạo phù liên tiếp không ngừng mà nổ vang, phát ra từng đợt chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Hai cái thượng nhân a, thật mẹ nó có thể chạy. Tây Lực nhíu mày, thần sắc dao động không chừng. Số lượng địch nhân không nhiều, chỉ có 7 cái, hai cái thượng nhẫn, năm trong đó nhẫn. Hắn đang tự hỏi muốn hay không mở bắt môn độn giáp vừa mới sóng. Nhưng nơi này là cỏ chi quốc cùng hỏa chi quốc chỗ giao giới, rừng cây cùng đầm lầy hội tụ một chỗ, trời mới biết còn có bao nhiêu địch nhân. Nếu như ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thể lực đừng nói tiếp ứng nhị sĩ mù dạ tiểu đội, nếu là gặp được địch nhân mới chỉ sợ hắn bản thân đều phải góp đi vào. Thật phiền phức. Tây Lực thừa dịp khởi bạo phù bạo tạp che khuất ánh mắt, cấp tốc giấu đến tán cây phía trên. Muốn rút lui cũng không phải dễ dàng như vậy, từ cỏ nhẫn có thể cấp tốc tìm tới vị trí của hắn không khó coi ra, 7 cái cỏ nhẫn bên trong có am hiểu cảm giác thuật nhị dạ. Nếu có thể đem cảm giác nhị dạ cho xử lý, nương tựa theo thượng đế thị giác ưu thế đánh hay lui đều có thể chiếm cứ quyền chủ động. Ngay tại Tây Lực do dự không quyết định thời điểm, thượng đế thị giác cực hạn biên giới, bốn đạo bóng đen bỗng nhiên xuất hiện. Cái hướng kia rõ ràng là hỏa chi quốc phương hướng. Từ phía sau mà đến nhị dạ tiểu đội, chẳng lẽ lại là một diệp người? Tây Lực thần sắc khẽ giật mình, lập tức treo lên 12 phần tinh thần đến, 100 bước khoảng cách bên ngoài tầm mắt rất mơ hồ, hắn không cách nào thấy rõ ràng đối phương hộ chán đồ án. Người đến tốc độ nhanh vô cùng. Thời gian mấy hơi thở, bốn đạo bóng đen liền xuất hiện tại trong vòng 100 bước. Thị giác rút ngắn, bốn người hộ chán rõ ràng hiện ra ở trước mắt, là lá cây đồ án, đại biểu làng lá lá cây đồ án. Một người cầm đầu Tây Lực vừa vặn có ấn tượng. Mặc dù hắn nhớ không nổi tên của đối phương, nhưng hắn nhớ kỹ cái này nam nhân là Uchiha nhất tộc thượng nhẫn. Tốt nghiệp khảo thí lúc, phụ trách bảo hộ Uchiha ít chưa cái kia Uchiha thượng nhẫn. Thật to lớn người, phía trước có chiến đấu. Tán. Uchiha thật, mở ra tam câu ngọc xạ dìn gẳng thượng nhẫn, là Uchiha phụ gạ cụ tâm phúc, tương đương với hỏa ảnh bên người ảnh vệ đội đội trưởng. Theo Uchiha thực sự âm rơi xuống. Ba ba bá. Ba tên Uchiha trung nhẫn cấp tốc tản ra, lân cận ẩn giấu đi. Vậy công Tây Lực một đám cỏ nhẫn động tác trên tay dừng lại, bọn hắn ngay đầu tiên phát hiện Uchiha tiểu đội tung tích. Làm sao bây giờ? Tựa như là một diệp tiếp viện tiểu đội. Trên tình báo nhưng không có đầu này, chẳng lẽ lại là lao ra hỏa kia âm chúng ta? Không cần vội vã có kết luận. Sự tình đã vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu, chúng ta rời khỏi nơi này trước đem tình báo mang về. Không đem bọn hắn toàn bộ xử lý sao? Xử lý? Thảo nhân tiểu đội trưởng trầm ngâm một lát, liền phủ định đề nghị này. Một diệp có thể xuất hiện một chi tiếp viện tiểu đội, vậy thì có khả năng xuất hiện thứ hai chi. Mà bọn hắn tính toán đâu ra đấy chỉ có 7 người, đừng đến lúc đó không có đem đối phương xử lý, bên mình toàn diệt ở chỗ này. Vẫn là trước đem tình báo mang về, hết thể chờ Nguyên Mã đại nhân quyết định. Rút lui. Ba ba bá. Một đám cỏ nhẫn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đưa ngủ chỉ hạ tiểu đội tiến vào chiến trường. Cỏ nhẫn tiểu đội lập tức từ bỏ vây công Tây Lực, sau đó trực tiếp kéo dài khoảng cách cực nhanh rút lui. Chương 150, thám tử lừng danh Kha Tây. A Li sở tạ Tây Lực, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc, có thể đi về. Uchiha Rèn cũng không xuất đội truy kích thảo nhẫn, mà là đi vào Tây Lực bên cạnh, ngựa khí lãnh đạm lại mang theo không cho cự tuyệt hương vị. Phản phất chính là thượng cấp đối hạ cấp ra lệnh cảm giác. Tây Lực nhíu nhíu mày, loại cảm giác này hắn không phải rất thích, mà lại mệnh lệnh này rất không hiểu đấu. Có ý tứ gì? Ta có thể đi về. Tây Lực thần sắc bất thiện mà hỏi. Mặt chữ bên trên ý tứ. Uchiha Rèn thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Mặt khác ba tên thành viên đều là Uchiha nhất tộc người, tại Uchiha Rèn cùng Tây Lực ngắn gọn đối thoại như thế trong một giây lát, liền đem ngân tiểu đội 3 bộ thi thể tìm được. Đội trưởng, Huy Gạ Sổ Dạ con mắt bị đảo đi. Một Uchiha trung nhẫn báo cáo. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Uchiha Rèn nhíu mày, không bài trừ là có nhẫn đào đi bạch nhãn, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn trước hỏi thăm Tây Lực, đây là làm tình anh nhị dạ tổ chức. Tây Lực mặt không chân thật đáng tin, thần thái 10 phần bình tĩnh. Bạch nhãn là lão tử đào, nhưng lão tử tuyệt đối không thừa nhận. Vừa rồi ta bị cỏ nhẫn vây công, không rõ ràng. Thật sao? Uchiha Rèn thần sắc không hiểu quét Tây Lực một chút, cũng không truy đến cùng, hắn chỉ là phân phó tùy hành đội viên đem 3 bộ thi thể xử lý. Xem bộ dáng là không có ý định đem 3 người thi thể mang về một diệp doanh địa. Đám người đem Ngân, Thiếu, Bạch Nguyệt 3 người thi thể hỏa táng, đem cho cốt ném vào trong đầm lầy, sau đó một cái thổ độn nhận thuật liền đem vũng bùn lật ra một cái mặt, chỉ để đem vết tích xóa đi. Uchiha đám người làm những này cũng không giấu giếm Tây Lực. Tựa hồ đối với hắn rất yên tâm. Tây Lực bất động thanh sắc nắm thật chặt trong tay Lang Nha Đồng, đối phương càng là yên tâm, hắn càng là không an lòng, kinh lịch hủy gạ sổ dạ đánh lén, hắn hiện tại rất không có cảm giác an toàn. Cho dù song phương đều là một diệp một phương nị dạ, bí mật chỉ có người chết mới thủ được. Rời đi nơi này, đường cũ trở về doanh địa. Tựa hồ nhìn ra Tây Lực cảnh giác, Uchiha thật không có làm dư thừa động tác, chỉ là lại một lần nữa lặp lại để Tây Lực rời đi. Gặp Uchiha Rèn cũng không có biểu hiện ra nhiều ít ý, Tây Lực hơi thở dài một hơi. Dù sao cũng là Uchiha, chỉ riêng xạ dìn gặng liền đủ hắn uống một bầu. Hắn hiện tại đối huyễn thuật còn không có quá nhiều biện pháp, có thể không động thủ tự nhiên là tốt nhất. Các ngươi sẽ đi đón ứng Nỉ Xì Mù Dạ tiểu đội. Tây Lực không yên tâm hỏi. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này có mùi vị âm mưu ở bên trong, còn dứt khoát mà nhưng nhảy vào đến, cũng là bởi vì lo lắng Dạ Dì tỷ. Mặc dù hai người ở chung bất quá mấy ngày thời gian, nhưng Tây Lực cảm thấy Dạ Dì tỷ là người tốt. Người tốt không nên ngắn như vậy mệnh. Nhiệm vụ của chúng ta là mang về vật tư của chủ. Uchiha thật tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, cho dù ở Uchiha nhất tộc, địa vị của hắn cũng không thấp, mệnh lệnh từ đến chỉ nói là một lần. Hôm nay hắn đã đem cùng một câu nói lặp lại hai lần. Nhưng mà Tây Lực thế nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất hạng người, hắn nghe được Uchiha thật lời ngầm. Vật tư quyển trục mới là nhiệm vụ mục tiêu, Nỉ Xì Mù Dạ tiểu đội là chết hay sống không trọng yếu. Tránh múa rời đi nơi này, ta không muốn nói tứ tư lượng. Uchiha Rèn không vui nhíu mày, hắn vốn cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người, lặp lại lần thứ ba đã là cực hạn. Sau đó, chỉ sợ hắn sẽ nhịn không được động thủ. Tây Lực thần sắc không hiểu nhìn Uchiha Rèn một chút, đi theo quay người hướng một diệp doanh địa phương hướng đi đến. Hắn cần một chút thời gian trải vớt tình báo, đồng thời quyết định sau này thế nào làm. Đội trưởng, tiểu tử kia có thể hay không nghe lời? Một Uchiha trung nhẫn không xác định hỏi. Không cần phải để ý đến hắn, doanh địa dược phẩm đã đến cực hạn, chúng ta nhất định phải nhanh đem vật tư đưa trở về. Uchiha nói thật rơi, đánh một cái tiến lên thủ thế. Siêu siêu siêu. Uchiha tiểu đội, tổng cộng 4 người thả người nhảy lên nhập đầm lầy mang, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở đầm lầy chỗ sâu, hướng cỏ chi quốc phương hướng quá khứ. Thượng đế thị giác bên trong, phương viên một cây số bên trong. Vô luận là thảo nhân vẫn là Uchiha tiểu đội đều rời đi. Tây Lực một lần nữa trở lại rừng rậm cùng đầm lầy giao giới, đứng tại trên một cây đại thụ, hắn lấy ra một con quyển trục chưa ghi đem trước mắt biết đến tình báo viết xuống dưới. Sau đó bắt đầu phân tích đầu tiên danh hiệu là Trắng Nguyệt Ám Bộ xuất thủ đánh lên hắn, có lẽ người này bản thân cũng không phải là ám bộ, mà là hỉ ủ gạ nhất tộc bên trong người nào đó cùng đàn rộ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tiếp theo, chuyến này dẫn đội đội trưởng thực lực căn bản không đạt được thượng nhẫn tiêu chuẩn. Nào có thượng nhẫn vừa mở cục liền cho người ta miểu sát, thậm chí chúng liền nhẫn đều rất miễn cưỡng sau đó, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sớm đưa lên tình báo, chính là bởi vì hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tờ giấy kia, Tây Lực mới một mực bảo trì cảnh giới trạng thái. Nếu không loại kia cách hắn thật đúng là khả năng bị Bạch Nguyệt đánh lén các thủ. Tiếp lấy chính là Bạch Nguyệt bị hắn xử lý lúc, có nhẫn nói lộ ra miệng câu nói kia. Cố chủ A có lẽ là cố ý nói lộ ra miệng. Tây Lực hít mắt, cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay. Một điểm cuối cùng, Uchiha phủ gạ cụ vậy mà phái ra thứ hai tiểu đội tiếp ứng Nỉ Xỉ Mù Dạ tiểu đội, càng thêm chuẩn xác một điểm nhiệm vụ của bọn hắn là mang về vật tư quân chủ. Mà lại cái này một chi tiểu đội mới thật sự là chấp hành nhiệm vụ tiểu đội. Có lẽ Uchiha phủ gạ cụ biết chút ít cái gì. Tây Lực gãi gãi cái hốc, động não cái gì căn bản cũng không phải là hắn nắm hiểu. Phiền phức chết. Nếu là Izumi tại liền tốt. Tây Lực thu hồi quần chủ, tràn đầy không nhịn được trà sát gương mặt. Bình thường phụ trách động não đều là tuyển mỹ. Tây Lực, đương nhiên phụ trách động thủ. Như vậy vấn đề tới, y dù bị tiểu tỷ tỷ không ở bên người thời điểm làm sao bây giờ? Tây Lực hít thật sâu một hơi, bình phục lại trong lòng không kiên nhẫn, một lần nữa đem quyển trục mở ra, cẩn thận trải bước trong đó quan hệ. Đã muốn suy luận, đầu tiên nhất định phải có một cái tiền đề, đó chính là thiết lập trước mắt đã biết tình báo làm thật. Nếu không kết luận sự không chắc chắn cũng quá lớn. Tây Lực tại tình báo trên quyển trục từng cái cấp, tựa như là cho xáo trộn câu sắp xếp, một lần nữa tổ hợp trở lại như cũ đoạn. Đầu bút của hắn đứng tại ám bộ điều lệnh bên trên, ngòi bút mất tự nhiên rộng một chút lại một chút. Điểm thứ nhất, ám bộ điều lệnh là thật, có thể làm được chuyện này chỉ có đệ tam cùng đàn rô. Điểm thứ hai, Bạch Nguyệt đánh lén là thật, Tây Lực khẳng định hắn không có chúng huyễn thuật, mà lại có nhẫn nói cũng không giống là nói láo, có lẽ tồn tại cố ý bại lộ, nhưng độ chuẩn xác rất cao. Điểm thứ ba, Uchiha tiểu đội nhiệm vụ là thật, nói như vậy bọn hắn chi đội ngũ này chỉ là thăm dò ứng tay phá hôi. Nghĩ đến đây, Tây Lực đáy mắt bắn ra một vòng tinh mang. Dựa theo dạng này trình tự phỏng đoán xuống tới chân tướng chỉ có một cái. Đàn rồ cùng hỉ ủ gạ nhất tộc bên trong người nào đó đạt thành hiệp nghị, mượn lần này trợ giúp Nỉ Xỉ Mù Dạ tiểu đội nhiệm vụ xử lý hắn. Mượn đao giết người, đao chính là cỏ nhẫn. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đã nhận ra cái gì, sớm biết cẩn thận hai chữ tờ giấy, vì báo đáp hắn cứu hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ ân tình. Uchiha phụ gạ cụ biết kế hoạch của bọn hắn, hoặc là nói giải được nhất định tình báo, nhưng làm bộ như không biết, đồng thời trong bóng tối phái ra thứ hai chi từ Uchiha nhất tộc tạo thành tinh anh tiểu đội. Dù sao tiền tuyến chiến trường xảy ra vấn đề, cái thứ nhất đại hắc nổi tuyệt đối là Uchiha phụ gạ cụ lưng. Không ngăn cản muốn nhân cơ hội bắt được đàn rổ cùng hỉ ủ gạ nhất tộc bím tóc. Phái ra Uchiha tiểu đội là vì cam đoan vật tư dây an toàn bề. Nếu quả như thật là như vậy, vậy coi như thật có chút buồn nôn. Tây Lực đem trước mắt chỉ có tình báo cắt tỉa một lần, đạt được suy đoán như vậy, trong lúc nhất thời cả người đều không tốt. Trên chiến trường giết địch không đáng sợ, đáng sợ nhất là chết tại người một nhà trong tay. Tại thời khắc này, Tây Lực đấy lòng đột nhiên tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ tạm thời đi theo họ rổ xỉ mà luôn cũng không tệ. Mặc dù tên kia cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng ít ra có thể nói cho hắn biết thân thể bí mật, cùng giải quyết cuồng bạo trả cờ dạ phương pháp. Chương 151, có việc nên làm có việc không nên làm. Dứt bỏ chính làng lá người gây sự không nói, Tây Lực hiện tại muốn làm nhất chính là cùng Nghị Sĩ Mù Dạ tiểu đội tụ hợp, hắn muốn biết Dạ Dị tỷ phải chăng an toàn. Trong mắt hắn, vật tư cái gì cũng không bằng một người trọng yếu. Nói đến mức cách cấp cao một điểm, đó chính là giữ đất người đều mất, giữ người mất đất, nhân địa đều được đạo lý. Nói nôm na một điểm, vật tư không có có thể lại mua, lại còn gót, thậm chí lại đoạn. Không có người vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Hỏa Chi Quốc cùng có Chi Quốc biên cảnh khu vực địa hình phức tạp, có rừng cây, đầm lầy, vùng núi chờ nhiều loại địa hình đan xen vào nhau. Một con đầu bò tiểu quỷ ngồi xổm ở trên một cây đại thụ, đứng tại chỗ cao nhất ánh mắt nhìn về phương xa. Phương biên 10 dặm đều lục soát qua, duy nhất chưa từng đi địa phương Tây Lực quay đầu nhìn về phía đầm lầy chỗ sâu một chỗ cao điểm, nơi đó tựa hồ là một cái nhân số không nhiều thôn trang nhỏ, Dạ Dị tỷ sẽ ở chỗ ấy sao? Hô hô một đạo hắc ảnh lảo đảo nghiêng ngã dọc theo đường núi chạy qua, hướng xa xôi chỗ một tòa cũ nát tạp hóa phòng quá khứ. Loảng xoảng, đại môn bị bỗng nhiên phá tan, trong nháy mắt kinh động đến trốn ở người ở bên trong. Ai? Dạ Dị tay nắm lấy một thanh cung lại, cảnh giác nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất bóng người, đương nàng thấy rõ ràng người đến là Sở Sủ Kẻ thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên lại biến. Máu nhuộm đỏ Sở Sủ Kẻ quần áo, thuận thân thể của hắn chạy xuôi tới đất bên trên, hội tụ thành một cái máu bãi. Sở Sủ Kẻ, ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Dạ Dị vội vàng lấy ra băng gạc cùng thuốc cầm máu chạy tới. Nàng đang muốn đưa tay cho Sở Sủ Kẻ băng bó, lại bị một cái đại thủ cho gắt gao bắt lấy cổ tay. Không, không muốn lãng phí thời gian, nhanh, chạy mau. Sở Sủ Kẻ cố nén xuyên qua ngực truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, cắn răng gạt ra như thế mấy chữ, thương thế của hắn chính hắn biết. Ngực bị xỏ xuyên, có mấy chỗ vết thương chí mạng. Lá phổi, gan, trái tim hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới tổn thương. Mất máu quá nhiều dẫn đến nhiệt độ cơ thể hạ xuống, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn đã không sống nổi, toàn dựa vào một cô ý chí kiên trì tới nơi này. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, là ai tổn thương ngươi? Dạ Dị nhìn thấy Sở Sủ Kẻ ngực vết thương, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nước mắt bất tranh khí liền rơi xuống. Làm y tá, nàng hẳn là xem quen rồi tử vong mới đúng. Nhưng mỗi khi có đồng bạn chết ở trước mắt, nàng đều sẽ không nhịn được muốn khóc, vi thương nồng đậm là từ nội tâm chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Ước chế không nổi. Không nên hỏi, nhanh, chạy mau. Sở Sủ Kẻ dáng chống đỡ lấy một hơi, lần nữa thúc giục nói. Trong cảm nhận của hắn, có nhân đã tiếp cận. Hắn không nên trở về tới, có lẽ chết ở bên ngoài còn có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Không nên nói nữa, ta trước giúp ngươi cầm máu. Dạ Dị cương ép để cho mình giữ vững tỉnh táo, càng là loại thời điểm này càng là không thể hoảng. Nàng đều luống cuống, Sở Sủ Kẻ chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, không đợi Dạ Dị động tác, chỉ gặp Sở Sủ Kẻ thân thể căng thẳng mềm nhũn, giống như là đứt đoạn cuối cùng một cây dây cung triệt để sốt xuống tới, cánh tay vô lực túi ở một bên. Sở Sủ Kẻ, Dạ Dị cắn môi, liều mạng muốn ngừng lại rơi xuống nước mắt, nhưng càng là muốn không khóc càng là khóc đến lợi hại. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh to lớn phá vỡ yên lặng đêm. Toàn bộ thôn xóm đều đi theo run rẩy một chút. Lúc này chính vào đêm khuya, lao động một ngày các thôn dân đã nghỉ ngơi, chợt vừa nghe đến cái này tiếng nổ mạnh to lớn, tất cả mọi người bị bừng tỉnh, vạn phần hoảng sợ. Các nữ nhân cùng hài tử trốn ở trong phòng, các nam nhân cầm lấy côn đồng trốn ở cửa sổ quan sát lấy ngoài phòng. Xa 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 một trận gấp rút mà mau lẹ bộ pháp từ xa mà đến gần, người tới rõ ràng là một đoàn cỏ nhẫn, chọn vẹn 20 người cỏ nhẫn tiểu đội. Đối phó hai người, một trong đó nhẫn, một cái hạ nhẫn. Vậy mà xuất động 5 tiểu đội. Nói rõ cỏ nhẫn đối lần này hành động nhất định phải được. Dù sao cũng là một nhóm lớn chữa bệnh vật tư, đối với tại cùng Vũ Nhận thôn khai chiến cỏ nhận thôn tới nói, cái này một nhóm vật tư chiến lược gần như có thể trở thành quyết định thắng bại mấu chốt. Có dược phẩm mới có thể cam đoan đội ngũ tiếp tục sức chiến đấu, có đến tiếp sau năng lực tác chiến mới có thể cam đoan thắng lợi cuối cùng. Đây cũng là cỏ nhận đỉnh lấy nguy hiểm to lớn, đối Nghị Sĩ Mù Dạ tiểu đội xuất thủ nguyên nhân. Chia ra tìm kiếm, thà giết lầm chớ không tha lầm. Rõ. Một cỏ nhịn thêm nhẫn lách mình nhảy lên nóc nhà, đứng tại chỗ cao nhất quan sát toàn bộ thôn xóm. Trong làng tổng cộng đều không có mấy hộ nhân gia, không cần quá nhiều thời gian, bọn hắn liền có thể hoàn thành thám thức lục soát. Cái kia một diệp nị dạ bị trọng thương, chạy không được bao xa. Nhất định ngay tại trong thôn này. Các ngươi muốn làm gì? Vung nàng ra. Thả ta ra hải tử. Phúc. A. Cỏ nhẫn điều tra 10 phần thô bạo, trực tiếp đạp cửa mà vào, đem trong phòng trốn tránh người toàn bộ túm ra, có chút phản kháng chính là một đao chém chết. Huyết sắc bao phủ thôn, ánh lửa chiếu sáng hắc ám. Bên hai không dứt tiếng kêu thảm thiết để bóng đêm trở nên càng thêm thê lương. Xông ra tạp hóa phòng Dạ Dị vừa bật nhìn thấy một màn này, nàng rất do dự, nếu như nàng không xuất hiện cỏ nhẫn rất có thể giận chó đánh mèo giết sạch nơi này thôn dân. Nơi này thôn dân là vô tội, chỉ là bởi vì nàng trốn ở chỗ này mà nhận thai bay vạ gió. Nhưng nếu như nàng xuất hiện, nhất định sẽ bị giết chết. Nàng còn không có tự tin đến có thể từ năm chi cỏ nhẫn tiểu đội trong tay chạy trốn. Nàng không sợ chết, nàng có thành tiểu nhị dạ rất ngộ. Nhưng nàng còn không thể chết ở chỗ này. Vật tư quyển trục nhất định phải mang về, mọi người vẫn chờ những này thuốc trị thương đến cứu mạng. Ghê tởm. Dạ Dị cắn răng một cái, cô càng xông ra ngoài. Giấc mộng của nàng là trở thành chữa bệnh nhị dạ cứu trợ người khác, thế nhưng là thiên phú không đủ học không tốt chữa bệnh nhân thuật, nhưng nàng chưa hề buông tha. Nàng phải dùng phương thức của mình đến giúp đỡ người khác, không cách nào trở thành chữa bệnh nhị dạ, nàng có thể làm một cái bình thường bác sĩ. Hiện tại còn chưa đủ tư cách là chủ trị bác sĩ, vậy liền từ y tá bắt đầu một chút xíu tích lũy kinh nghiệm. Chỉ là hơi một do dự, Dạ Dị liền làm ra quyết định, dứt khoát mà nhưng hướng phía thôn xóm phương hướng chạy tới. Nàng vô luận như thế nào cũng làm không được thấy chết không cứu. Có lẽ nàng thật là cái đồ đần siêu. Một chi cột khởi bạo phù cũ nải phá không mà đi, nhắm chuẩn rõ ràng là đứng tại trên nóc nhà tên kia cỏ nhịn thêm nhẫn. Dạ gì cũng không trông cậy vào công kích như vậy có thể xử lý đối phương. Nàng mục đích là hấp dẫn cỏ nhẫn lực chú ý anh. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, nóc phòng bị tạc nước, khói đặc quần quần mà lên. Dạ gì thành công hấp dẫn cỏ nhẫn lực chú ý là một diệp mỹ dạ, mau đuổi theo. Hiu hiu hiu, người chưa đến, công kích tới trước. Đầy trời sủi dưới kẹn hóa thành vô số chấm đen nhỏ, giống như màn mưa bao phủ đại địa chút xuống. Dạ gì đầu cũng không dám về, chỉ là vung ra chân phi nước đại. Đúng vào lúc này, đột nhiên thiêu đốt lên đại hỏa trong phòng đi một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài nhi, nàng khóc muốn tìm mụ mụ. Thế nhưng là người nhà của nàng đã bị cỏ nhẫn cho chém chết. Thi thể ngay tại phía ngoài phòng trên đồng cỏ. Những này đều không phải là trọng điểm là nàng xuất hiện địa phương chính là cỏ nhẫn sủi dưới kẹn phạm vi công kích. Sẽ chết, nhất định sẽ chết. Nếu như không cứu nàng, nàng sẽ chết. Nếu như cứu nàng, chương 152, đáng yêu nhất đồ đần. Ngắn ngủi một máy mắt, Dạ gì đấy lòng vô số cái suy nghĩ hiện lên, lại như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tránh múa đơn giản hai lựa chọn, cứu hoặc là không cứu. Hiu 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 bên tai truyền đến sự hủ diệt kẹn phá không thanh âm, tiếng kinh phong không ngừng mà phóng đại, lại phóng đại, biểu thị sự hủ diệt kẹn tới gần, càng gần tử thần sắp đến thanh âm, thúc giục nàng làm nhanh lên quyết định. Một giây sau bạch, một bóng người bỗng nhiên nhào về phía cháy gừng hực lấy đại hỏa phong ốc, bình một tiếng, một tay lấy tiểu nữ hài ôm vào lòng thuận thế bổ nhào vào trên mặt đất. Phốc phốc phốc. Lít nha lít nhít sủi dưới kẹn rơi xuống, lốp bốt đánh vào trên ván gỗ, đem nó bắn thành cái sảng. Nô tuy nói Dạ gì đã có do thân thể, tận khả năng trốn ở góc chết, mượn nhờ phòng ốc làm công sự che chắn, nhưng nàng nhưng vẫn bị sủi dưới kẹn bắn bị thương. Cánh tay hai nơi, đùi một chỗ, kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh, máu tươi tràn ra trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Đừng khóc, tỷ tỷ sẽ mang ngươi rời đi. Loại thời điểm này, Dạ gì vẫn như cũ không quên mất an ủi trong ngực tiểu muội muội. Nàng cắn răng nhịn xuống kịch liệt đau nhức, lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tựa hồ bị Dạ gì kia một trương sen lẫn máu cùng nước mắt, lại cười đến kiên cường khuôn mặt nhỏ lây nhiễm. Tiểu nữ hải thật ngừng khóc, chỉ là giúp vào Dạ gì trong ngực thấp giọng khóc thút thít. Nàng như cũ rất sợ hãi, nhưng nàng cũng không phải như vậy sợ hãi. A một diệp nhị dạ đều như thế ngây thơ sao? Thật là một cái ngớ ngẩn, loại thời điểm này còn nói muốn cứu người khác, trước chiếu cố tốt chính ngươi đi. Chính là cái này ngắn ngủi trì hoãn, một đám cỏ nhẫn xuống lại đi lên, trọn vẹn 20 người, năm tiểu đội đem Dạ gì cùng tiểu nữ hải bao bọc vây quanh, kín không kẽ hở, hoàn toàn không có phá vòng vây khả năng. Dù sao nàng chỉ là một cái không am hiểu chiến đấu hạ nhẫn, mà lại là tại chữa bệnh bộ đội làm lấy y tá công tác hạ nhẫn. Mấy người các ngươi, đi đem những thôn dân kia xử lý. Một cỏ nhịn thêm nhẫn lạnh lùng ra lệnh. Nhiệm vụ của bọn hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, càng không khả năng để một gì biết. Tất cả người biết chuyện đều phải chết, cho dù là cỏ chi quốc bình dân. Nghe được cỏ nhịn thêm nhẫn mệnh lệnh, bốn tên cỏ nhẫn bèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Trong ngay mắt, liền nghe được trong làng truyền đến từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết. Dạ gì bất lực ngăn cản đây hết thảy, nàng chỉ tự trách mình không nên tới nơi này, là nàng cho cái này giản dị thôn trang nhỏ mang đến tai nạn. Chính vì vậy Dạ gì nhìn một chút trong ngực tiểu nữ hải, lại nhìn một chút xuống lại đi lên cỏ nhẫn, nàng biết mình hơn phân nửa là chết chắc. Bất quá nàng như cũng nghĩ đến như thế nào để trong ngực tiểu gia hỏa sống sót, nhất định phải đem đứa bé này bảo trụ. Dạ gì ý đồ dùng ngôn ngữ thuyết phục đối phương, dù sao chỉ là một cái 4-5 tuổi vừa mới bắt đầu ký sự tiểu gia hỏa, cỏ nhẫn không có lý do đuổi tận giết tuyệt. Nàng chỉ là cái tiểu hải tử, các ngươi nhưng nàng vừa mới mở miệng liền bị một cỏ nhẫn vô tình đánh gãy. Tựa hồ là đang chế giễu nàng ngây thơ, cỏ nhẫn cười lạnh nói, nữ nhân, ngươi sẽ không coi là đến trình độ này, chúng ta sẽ còn lưu lại người số A. Cỏ nhẫn tập kích một diệp tiểu đội, tuyệt đối không thể bại lộ. Bí mật chỉ có người chết mới thủ được. Bọn hắn không biết là, cỏ nhẫn tập kích một diệp mua sắm chữa bệnh vật dụng nỉ xỉ mù dạ tiểu đội một chuyện, đã sớm bại lộ. Chỉ bất quá, hiện tại một diệp không có giành phản ứng bọn hắn thôi. Cho nên an tâm đi chết đi. Một cỏ nhẫn trung nhẫn diện mục giữ tợn cười to nói. Tránh múa lập tức giơ tay ném ra một chi cù nải, phản chiếu lấy ánh lửa cù nải pha không mà đi, nhắm chuẩn vậy mà không phải Dạ gì mà là Dạ gì trong ngực tiểu nữ hải. Liên tưởng đến cỏ nhịn thêm nhẫn trước một khắc ra lệnh, Dạ gì tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, chỉ là thân thể bản năng động tác bảo trụ tiểu nữ hải, đưa lưng về phía kích xạ mà đến cù nải. Ken, trong dự liệu, máu tươi vẩy ra một màn cũng không xuất hiện, ngược lại bỗng dưng vang lên kim loại va chạm vù vù âm thanh, rõ ràng là kia một viên thẳng đến tiểu nữ hải tính mệnh cù nải bị đánh bay ra ngoài. Một con mọc ra sừng châu quái vật trực tiếp xuất hiện ở trong sân. Tất cả mọi người không có phát giác được hắn là thế nào xuất hiện, phản phất hắn ngay từ đầu là ở chỗ này đứng đấy. Bối cảnh là thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực phong ốc. Hỏa diễm cái bóng bên trong, trong tay kéo lại lấy một cây cự đại lang răng đồng như đầu quái, giống như từ luyện ngục bên trong đi ra ma thần đứng sừng sững ở đó. Hung hãn khí tức cầm vang một phát, hóa thành thực chất khí lãng chấn động không gian. Thượng đế thị giác bao phủ phương viên một cây số. Nơi này phát sinh hết thảy tây lực đều nhìn ở trong mắt, thần sắc hắn lạnh lùng nhưng không mất quan tâm hỏi, "Dạ gì tỷ, thương thế của ngươi thế nào?" "Ta chạy không nổi rồi, ngươi mang theo nàng rời đi." Còn có quyển trục thấy rõ người tới, Dạ gì hai mắt tỏa sáng, nhưng nàng trước hết nhất nghĩ tới vẫn như cũng là tiểu nữ hải cùng nhiệm vụ. Nàng che lấy không ngừng chảy máu vết thương, cái chán toát mồ hôi lạnh nói. Thương thế của nàng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thụ thương chính là đuổi liền ảnh hưởng hành động. Cường địch như thế vờn quanh cục diện, nàng biết mình chạy không được, cho nên hy vọng tây lực mang theo quyển trục cùng tiểu nữ hải rời đi. Nếu như là tây lực, nhất định có thể làm được. Nghe vậy, tây lực mẹo đầu liếc mắt nhìn về phía Dạ gì, ngựa khí không hiểu nói một câu, ngươi thật đúng là cái thằng ngốc đâu. làm cho không người nào có thể chán ghét đồ đần. Nhanh, mang theo nàng cùng quyển trục rời đi. Dạ Dị chịu đựng cánh tay đau nhức, cắn răng đem quyển trục cùng tiểu nữ hài đưa cho Tây Lực. Tây Lực lại là thờ ơ đứng tại chỗ. Động thủ, đem con kia quyển trục cướp đến tay. Ngược lại là Cổ Nhẫn càng nhanh một bước làm ra phản ứng. Không cần nhắc nhở, ba tên chỗ đứng gần nhất Cổ Nhẫn Trung Nhẫn đã xông ra, trong tay hai người cụ nải thẳng đến Dạ Dị tim nhào bột mì cửa. Người thứ ba mục tiêu thì là trong tay nàng tồn chứa vật liệu quyển trục. Về phần đầu bỏ tiểu quỷ, một cái dài bao nhiêu một đôi sừng châu tiểu quỷ thôi, có thể ngăn lại cụ nải, lại không có khả năng ngăn lại ba tên Trung Nhẫn liên thủ công kích. Xách, lại bị một đám tạp ngư xem thường. Tây Lực khó chịu gắt một cái, chỉ gặp hắn đôi mắt ngưng tụ, hai tay nắm ở lang nha đồng, sau đó chạ cờ dạ bộc phát tràn vào cánh tay, phối hợp với cơ bắp cổ động vùng tay huy động động tác. Ầm. Một tiếng vang trầm, rõ ràng là xoay tròn lang nha đồng xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp đem ba tên Cổ Nhẫn đồng loạt cho đánh bay ra ngoài. Sắc bén bén nhọn răng sói rào động phía dưới, bị ném đi ba tên Cổ Nhẫn trên thân một mảnh máu thịt bé bét. Xen lẫn thịt nát huyết vụ phun ra, như là huyết vũ giáng lâm đến đại địa bên trên. Không bao lâu ném đi ba bộ thi thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng vô lực ngã xuống đất trên mặt, cá chết co quắp một chút sau lại không có động tĩnh. Làm sao có thể? Một nháy mắt miểu sát ba Trung Nhẫn, ta nhất định là chưa tỉnh ngủ đi. Một đám Cổ Nhẫn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn như phổ thông cơ gậy đả kích, lại bộc phát ra ngàn cân trở lên lực lượng, vẹn vẹn chỉ là một kích liền đem ba tên Trung Nhẫn cho đập chết. Không sai, ba người bọn họ quẳng xuống đất tiếp nhận lần thứ hai va chạm tổn thương trước đó liền đã chết. Dạ Dị tỷ, thích không trung phi nhân sao? Đột nhiên, Tây Lực quay đầu, nhìn xem Dạ Dị không hiểu thấu nói một câu. Dạ Dị một mặt mộng bức nhìn lại Tây Lực. Không trung phi nhân. Đúng vào lúc này, một mảnh bóng đen không có dấu hiệu nào đánh tới. Đã thấy Tây Lực hướng phía Dạ Dị ném ra một cái giày đặc bao cát, theo sát bao cát về sau chính là cây kia to lớn lang nha đồng. Mượn nhờ xảo kình, lấy bao cát làm lực lượng giảm sóc. Lang nha đồng huy động đống nhiên rút ra. Phúc. Lực lượng khổng lồ tác dụng tại bao cát phía trên, Dạ Dị bông dưng đằng không mà lên, tính cả nàng trong ngực tiểu nữ hải cùng quyển trục cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp hóa thành một vì sao biến mất tại màn đêm phía dưới. Lão tử không thích chiếu cố tiểu thí hài nhi, về phần nhiệm vụ vẫn là chính ngươi đi hoàn thành đi. Một máy mắt, Dạ Dị liền thoát ly Cổ Nhẫn vòng đây. Mặc dù động tác thô bạo như vậy một chút, nhưng nữ nhân không đều thích cái này luận điệu a. Làm xong đây hết thảy, Tây Lực lúc này mới quay đầu đảo qua một đám Cổ Nhẫn. Thần sắc sâm nhiên, thanh lãnh trong con ngươi đều là lạnh lùng. Ngay cả người mình đều có thể không lưu tình chút nào ra tay, sách nên nói là một đám hợp cách nị ra đâu, vẫn là nói là một đám đã mất đi nhân tính cô máy rất chóc. Lười nhắc đánh giá, cũng không muốn đánh giá. Có thể động thủ làm gì động não cái gì ghét nhất. Hắn hiện tại chỉ muốn đập chết đám phế vật này. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta, tạp ngư nhóm. Chương 153, quá yếu. Cổ Nhẫn đương nhiên sẽ không tùy ý tới tay con mồi đảo tẩu, tại tên kia Cổ Nhịn thêm nhận ám chỉ dưới, hai chi bốn người tiểu đội lập tức đuổi theo. Đáng tiếc Tây Lực đã sớm phòng bị đối phương chiêu này. Đệ nhất môn, khai môn mở. Não vực hạn chế giải trừ, thân thể năng lực có thể 100% phát huy ra, lực lượng, tốc độ đạt được rõ ràng tăng lên. Siêu. Ngọn lửa rừng rực cái bóng dưới, một đạo hắc ảnh cực tốc lướt qua, phản phất là thần lai chi bút tại hỏa diễm bên trong xẹt qua một đạo hắc tuyến. Ánh mắt không cách nào thấy rõ ràng thân ảnh của hắn, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ kình phong quá khứ. Ầm. 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 Đồng đội nện đầu, quất mặt, liêu âm đồng. Bắt đầu chính là một bộ tố chất đồng đội ba kích liên tục. Ngay sau đó, ba tên Cổ Nhẫn cùng nhau phát ra một đạo thống khổ buồn bực gọi, lập tức ba người thân thể quỷ dị vặn bẹo uốn cong, tiếp theo hóa thành một thanh âm bạo bay ngược kích xả mà đi. Một cái xui xẻo ra hỏa vừa lúc ở một bay rất ra ngoài Cổ Nhẫn tiến lên quỹ tích bên trên. Còn không đợi hắn kịp phản ứng trực tiếp bị đụng gãy vài gốc xương sườn, hai người cùng một chỗ ném đi đến 20 bước có hơn ném xuống đất. Năm chi Cổ Nhẫn tiểu đội, tổng cộng 20 người. Giao chiến bất quá hai hiệp, mấy chục giây, trực tiếp bỏ mình năm người. Mặt khác một chi tuân lệnh truy kích Dạ Dị Cổ Nhẫn tiểu đội nhìn thấy một màn này, lập tức dừng ngay cưỡng ép ngừng lại thân thể đứng tại nguyên địa. Không dừng lại. Ngay phía trước cái kia kéo lại lấy lang nha đồng, giống như ma thần như đầu quái liền đứng ở nơi đó. Đội trưởng, chúng ta phải làm sao? Nếu như cưỡng ép đột phá, rất có thể bị hắn từng cái đánh tan. Loại tốc độ này một phát, chúng ta căn bản phản ứng không kịp. Ừ ngực đám người vội vã cuống cuồng nuốt một ngụm nước bọt, ngay từ đầu bọn hắn cũng không đem một cái đầu bò để vào mắt. Chẳng qua là một người dáng dấp không như người thường tiểu quỷ thôi. Nhưng tại giờ khắc này, bọn hắn liền không nghĩ như vậy. Đây chính là một cái một nháy mắt miểu sát bốn tên Cổ Nhẫn quái vật. Tây Lực ý tứ rất rõ ràng, muốn đi qua liền phải đánh trước bại hắn, dám vượt qua hắn truy người, chắc chắn trước hết nhất bị xử lý. Phối hợp ta, mau chóng giải quyết chiến đấu. Cổ Nhịn thêm nhận rút ra phía sau thái đao, tiểu đinh thập tự hoa văn, thân đao hơi dài, tinh tế, thuần cương rèn đúc mà thành. Mặc dù so ra kém Cổ Chí kiếm loại kia thần khí, nhưng không thể nghi ngờ đây là một thanh rất không tệ thái đao. Thái đao ra khỏi vỏ phát ra một tiếng thanh thúy vụ vụ. Nghe xong liền biết là thượng phẩm. Mà trước mắt cái này thượng nhẫn cũng là một am hiểu kiếm thuật cao thủ, chết ở trên tay hắn người, không có 1000 cũng có 800. Kia bị máu tươi xâm nhiễm thái đao trong lúc mơ hồ hiện ra khát máu hồng quang. Rõ. Nhận được mệnh lệnh, còn lại mười mấy tên Cổ Nhẫn cấp tốc phân tán ra đến, trải qua hai lần giao thủ, bọn hắn minh bạch cận chiến chỉ có đội trưởng mới có thể áp chế đối phương. Cho nên bọn hắn cần phải làm chính là viễn trình phụ trợ. Huyễn thuật thảo phi xà vũ. Một Cổ Nhẫn hai tay cấp tốc kết ấn, chạ cơ dạ làm lực lượng nguồn suối, lấy tinh thần lực làm môi giới hóa thành vô hình xung kích nhiễu loạn tây lực chạ cơ dạ. Tây Lực chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trên mặt đất Cỏ nhỏ đón gió gặp trướng. lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc sinh trưởng cỏ nhỏ phảng phất xuống tới, biến thành từng đầu to bằng ngón tay rắn cỏ đánh tới. Nhai răng trợn mắt rắn cỏ phun ra nuốt vào lấy tính tình, mỗi một đầu rắn cỏ có lẽ không cách nào tạo thành nhiều ít tổn thương. Nhưng 100 đầu đâu? 1000 đầu đâu? Toàn bộ thế giới cỏ dại toàn bộ biến thành rắn cỏ đâu? Soạt. Vô số rắn cỏ vút không mà đến, cây lực giống như là người điên lung tung cơ lang nha động, vỗ gậy một mảnh lại tới một mảng lớn. Trong nháy mắt, hắn liền bị từng đầu rắn cỏ gắt gao cuốn lấy, một tầng lại một tầng cuối cùng bao thành một người lớn bánh trưng. Thổ độn thổ phục thuật. Lại là một cỏ nhẫn xuất thủ, lần này không phải huyễn thuật, mà là thế giới hiện thực thổ độn khống chế. Đại địa sống lại giống như cao cao nổi lên, bao lấy tây lực hai chân, hạn chế lại hắn hành động. Cơ hội tốt. Cỏ nhịn thêm nhẫn trong tay thái đao quét ngang, phong thuộc tính trả cờ dạ bám vào tại lưỡi đao phía trên, khiến cho thái đao cắt chém năng lực lại lần nữa tiêu thăng một cái cấp bậc. Phong độ liệt phong đao sát. Ông. Cỏ nhịn thêm nhẫn vừa xài bước xuất thân thể đã sau lưng tây lực, trong tay thái đao bảo trì vung đao động tác, chém ra kiếm khí trực tiếp rót vào tây lực thân thể, sau đó thấu thể mà ra. Kiếm khí vút không mà đi, cuối cùng biến mất trong đêm tối. Chỉ ở trên mặt đất lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết đao. Phốc phốc. Lưỡi đao chặt đứt nhục thể cảm giác cũng không xuất hiện, ngược lại giống như là chém vào một khối thép tấm bên trên, mà lại hắn còn không có đem thép tấm chặt đứt. Chuyện gì xảy ra? Hắn một chiêu này đủ để tùy tiện mở ra tảng đá, tùy tiện chặt đứt ba tấc dày thép tấm, một cái huyết nhục chi khu hạ nhẫn vậy mà không có ném lăn. Cỏ nhịn thêm nhẫn một kích chưa trúng, lập tức nhảy về phía sau. Khí tức nguy hiểm tới gần. Ngay tại hắn lên nhảy trong nháy mắt, một cây to lớn lang nha bổng phá không đánh tới. Oeng. Trọng lực cực mạnh lang nha bổng nện ở trên mặt đất, lực lượng kinh khủng rót vào đại địa, lấy lang nha bổng điểm rơi làm trung tâm. Mặt đất như là hình mạng nhện rạn nứt, từng đạo đen nhánh vết rách giống như là tiểu xà tứ tán ra. Mà chói buộc cây lực hai chân thổ độn như là bùn nhão khoảnh khắc vỡ nát. Huyễn thuật giải khai. Cỏ nhịn thêm nhẫn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm tên kia phóng thích huyễn thuật cỏ nhẫn. Chân chính hạn chế đầu bò tiểu quỷ chính là huyễn thuật, kia thổ độn chói buộc bất quá là một tầng bảo hiểm mà thôi. Tại kiến thức đến đầu bò tiểu quỷ sức mạnh cường hắn lúc, là hắn biết cái kia đơn giản cấp C thổ độn nhận thuật là khốn không được đối phương. Đội trưởng, không phải ta huyễn thuật cỏ nhẫn đội vàng giải thích nói. Hắn biết đội trưởng tính tình, vị này chính là một cái giết người không chớp mắt hạng người, dù là người này là người một nhà. Cỏ nhịn thêm nhẫn tâm bên trong hoài nghi chỉ là trong nháy mắt, hắn biết thủ hạ còn không có lá gan kia hô hắn. Mặc dù không biết ngươi là thế nào bảo vệ tốt công kích của ta, lại là làm sao giải khai huyễn thuật, nhưng ngươi rất không tệ, tiểu quỷ. Hy vọng ngươi có thế để cho ta tìm tới càng nhiều niềm vui thú. Cỏ nhịn thêm nhẫn nhếch môi sừng lộ ra một vòng khát máu tiêu dung. Chỉ gặp hắn trở tay cầm đao, lách mình lại lần nữa tiếp cận tây lực, đao trong tay lưỡi đao sáng lên trướng mắt hàn mang, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Tây lực nhe răng cười một tiếng, không tránh không né nâng lên tay trái. Đúng là tay không hướng thái đao phương hướng năm tới. Tay không bắt thái đao. Tiểu quỷ này đầu óc không bình thường a. Bất kỳ một cái nào người bình thường, cho dù là ảnh cấp cường giả cũng sẽ không dễ dàng tay không bắt địch nhân vũ khí a. Không sợ móng nuốt bị đánh gãy rồi. Phu cận cỏ nhẫn nhóm vô cùng ngạc nhiên, thậm chí đều quên xuất thủ phụ trợ cỏ nhịn thêm nhẫn công kích. Ầm vang, năm ngón tay như là kìm sắt đồng dạng cấu chặt, bàn tay bị cắt nát máu thịt be bét một màn cũng không xuất hiện, ngược lại lóe lên một trận ánh lửa. Đen tuyền ánh lửa, hỏa diễm bao vây lấy bàn tay, bao phủ thái đao. Lại chưa từng truyền ra một tia nóng rực khí tức. Ủy dị yêu diễm ngươi cũng rất tốt, biết rõ lao tử am hiểu là cận chiến, vẫn còn dám cùng lao tử cương chính mặt. Thanh lanh thanh âm đạm mạc đống dương vang lên. Nhìn xem đầu bò tiểu quỷ nụ cười trên mặt, cỏ nhịn thêm nhẫn tâm bên trong còi báo động đại tác. Gặp nguy hiểm. Chương 154, đơn phương đổ sát. Tây lực một tay bắt lấy thảo nhịn thêm nhẫn thái đao, năm cái sắt thép ngón tay kềm ở thái đao, vô luận đối phương như thế nào phát lực cũng không thể đem thái đao thúc đẩy nửa phần. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, đáy mắt chảy ra vẻ trêu tức. Sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật tốt. Cái trước cùng lão tử cương chính mặt thượng nhẫn, mộ phần thảo đều cao bá trượng. Ầm. Ánh lửa lấp lóe, một đạo hắc ảnh đột nhiên tập đến, kinh khủng tình khí nhấc lên một cỗ vòng xoáy phong bạo, cao tốc xoay tròn lang nha động không còn chỉ là đơn thuần trọng kích, mà là mang theo xoay thịt cùng trọng kích song trọng thuộc tính. Ông. Đồng độn lang nha chân đả. Một tiếng quát lớn. Phốc phốc phốc. Bén nhọn sắc bén răng sói như là cối xoay thịt, tại đụng vào thảo nhịn thêm nhẫn trong nháy mắt, tùy tiện khảm vào thân thể của đối phương. Thảo nhẫn thượng nhẫn thân thể như là đậu hũ, hóa thành đầy trời thịt nát huyết vụ phun ra. Sau đó xoắn nát thân thể bỗng dưng đằng không mà lên, tiếp nhận lực lượng khổng lồ thân thể, như là vải rách bút bê đồng dạng bị ném đi đến 20 bước bên ngoài. Liên rút xúc động tác đều không có, còn xuống đất thảo nhịn thêm nhẫn thẳng tắp chết quá khứ. Đến cùng là tiểu nhẫn thôn, so với vân ẩn thôn thượng nhẫn chênh lệch quá xa. Tây lực khinh thường thu hồi lang nha động, liếc mắt nhìn về phía còn lại một đám thảo nhẫn. Chí ít hắn gặp vân nhẫn thượng nhẫn còn không có một cái bị miểu sát. Chuẩn xác mà nói, không có một cái nào là bị hắn đơn giết. Cái thứ nhất am hiểu lôi đao thuật dạ dù kỳ ủ kỳ ô. Cơ hồ là toàn bộ hành trình treo hắn đánh nguyên một tập, nếu không có ám bộ hỗ trợ, hắn 100% làm không xong đối phương. Phía sau cũng giống như vậy, hoặc là có ám bộ hỗ trợ, hoặc là có đồng đội kiềm chế. Mà trước mắt cái này thảo nhịn thêm nhẫn là hàng thật giá thật bị tây lực đơn giết. Đều mẹ nó hơn 150 tập. Rốt cục lấy được đơn giết tới nhẫn một máu. Đội trưởng chết rồi. Quái vật kia giết đội trưởng. Phản ứng chậm nửa nhịp một đám thảo nhẫn lúc này mới giật mình bừng tỉnh, nhìn xem cố kia máu thịt bè bét thân ảnh, từng cái toát ra phảng phất tại nằm mơ biểu lộ. Đây chính là thượng nhẫn, nhẫn giới kim tự tháp đỉnh cường giả. Nói thế nào chết thì chết đâu, không nỡ bỏ ngươi nhóm đội trưởng. Yên tâm rất nhanh liền đưa các ngươi đi gặp hắn. Tây lực một cước bước ra, đạp vỡ mặt đất. Thể nội chạ cơ dạ giống như suối phun tuôn trào ra, cùng bạo chạ cơ dạ hóa thành thực chất khí lãng, chấn động không khí ép tới từng khỏa cỏ nhỏ không ngẩng đầu được lên. Thứ hai cửa, Human mở. Thể lực mệt nhọc hạn chế giải trừ, siêu phụ tải nghiền ép thân thể năng lượng khôi phục thể lực, triệt tiêu mở cửa năng lượng tiêu hao tốc độ mang tới mệt nhọc. Tây lực đống nhiên ngẩng đầu đến, đáy mắt hiện lên một vòng khiếp người hồng quang. Thảo nhẫn thượng nhẫn bỏ mình, giống như định hải thần châm sụp đổ. Tất cả thảo nhẫn tâm thần đại loạn, chiến ý đã mất. Bọn hắn đã không muốn lại cùng cái kia lưu đầu quái chiến đấu, tên kia căn bản cũng không phải là người, kia là cái quái vật, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không chiến thắng được quái vật. Đào tẩu, sống sót. Một cố ý niệm thúc dục thân thể bản năng hành động. Đáng tiếc trung nhận tốc độ căn bản không có khả năng so ra mà vượt mở hai môn tây lực. Bị đuổi kịp chính là một gậy. Tốc độ chuyển hóa làm lực lượng, phối hợp với trả cờ dạ bộc phát giá trị. Một gậy chính là một cái đầu như là dưa hấu bị nện nát nổ tung. Ngoại trừ nào đó xả cơ loại kia biến thái thân mềm lưu bên ngoài, có thể chính diện dùng thân thể chống được hắn lang nha đồng người còn không có xuất thế đâu. Không, không muốn, ta không muốn chết. Người không muốn chết. Bọn hắn đáng chết sao? Chỉ là một chút cố gắng sống tiếp người mà thôi, con mẹ nó chính là bọn ngươi thảo chi quốc bình dân. Tây lực cũng không vì thảo nhẫn nhóm tiêu thảm mà dừng tay, ngược lại càng phát ra ngân lệ. Phá phòng không phá được, tốc độ theo không kịp, công kích chịu không được. Thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực trong thôn trang, chỉ còn lại một cái giống như ma thần thân ảnh đơn phương đổ sát một đám thảo nhẫn. Chút tôn trọng tiên là một đám thảo nhẫn, khó nghe chút chính là một đám tạp ngư. Lấn thiện sợ ác phế bật, liền xem như nhị dạ giác ngộ đều không có, lại bị giết đến kêu cha gọi mẹ. An tâm đi đi, chết cũng không biết đau. Giơ cao lên lang nha bổng không lưu tình chút nào rơi xuống, cái cuối cùng thảo nhẫn bị nện thành một đống thịt nát. Đại hỏa lan tràn toàn bộ thôn trang, gây mũi mùi máu tươi, giết chóc vết tích, tử vong thi thể, hết thể toàn bộ đều bị đại hỏa đốt cháy hầu như không còn. Cuối cùng nhìn thoáng qua bị thiêu hủy thôn, Tây Lực bay người đuổi theo Dạ Dị rời đi phương hướng mà đi. Tây Lực đuổi kịp Dạ Dị đã là lúc trời sáng. Hai người trốn vào một gốc to lớn bên trong hốc cây, rậm rạp cỏ dại là che chở tốt nhất. Dạ Dị tỷ, thương thế của ngươi thế nào? Tây Lực mặc dù không hiểu y thuật cái gì, nhưng hắn nhìn ra được Dạ Dị trạng thái không tốt lắm, mất máu quá nhiều dẫn đến sắc mặt tái nhợt, nhiệt độ cơ thể dị thường đã là virus lây nhiễm trạng thái. Ngoài ra, bởi vì một đoạn thời gian rất dài không có hảo hảo nếm qua một bữa cơm, Dạ Dị thể năng thấp đến cực hạn. Cũng may dược vật cùng đồ ăn đều không thiếu khuyết, duy nhất thiếu khuyết chính là thời gian. Dạ Dị chỉ là một người bình thường, không có tây lực loại này biến thái thể chất, muốn khôi phục lại trạng thái tốt nhất nói ít cũng phải 2-3 ngày, thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng trước mắt nơi nào có nhiều thời gian như vậy cho nàng chậm rãi khôi phục. Từ khi ủ trí hạ tiểu đội tiến vào Thảo Chi Quốc, Thảo Nhẫn liền đem thông hướng Hỏa Chi Quốc lộ tuyến phong tỏa. Biên cảnh đã giới nghiêm, máu ngừng lại, không có nguy hiểm tính mạng. Dạ Dị không lưu loát giật giật khóe miệng, muốn cười lại cười không nổi. Một bên tiểu nha đầu lo lắng hai hùng suốt cả đêm, cái này vừa buông lỏng xuống tới lập tức đi ngủ quá khứ, nàng tựa sát Dạ Dị ngủ được cũng không an ổn. Ngươi nhất định phải mang theo nàng sao? Mặc dù đã đoán được đáp án, nhưng Tây Lực vẫn là phải xác nhận một chút. Thảo Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc biên cảnh đề phòng xâm nghiêm, rất nhiều thảo nhẫn được phái đến bên này, xem bộ dáng là dự định đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Dù sao nếu để cho bọn hắn trốn về Hỏa Chi Quốc, sự tình có thể lớn chuyện. Không chừng Thảo Chi Quốc sẽ trực diện Hỏa Chi Quốc uy hiếp. Ta muốn dẫn nàng về thôn. Dạ Dị ngữ khí kiên định nói, nàng cảm thấy mười phần ấy nấy, có lỗi với cái kia không biết danh tự thôn xóm các thôn dân. Nếu như không phải bọn hắn trốn ở nơi đó, cái kia giản dị thôn trang nhỏ cũng sẽ không nên đón dạng này kiếp nạn. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là kéo dài cái thôn kia một viên cuối cùng hạt giống. Tây Lực im lặng không nói, loại chuyện này chỉ có chính Dạ Dị nghĩ thông suốt. Nếu không vô luận người bên ngoài khuyên như thế nào nói đều không dùng. Trung quanh vết tích ta thanh lý qua, nơi này có nước và thức ăn. Ta đến phụ cận đi dò xét một chút, nếu là có thể tìm tới thảo nhẫn tuyến phong tỏa yếu kém điểm, chúng ta nói không chừng có thể lao ra. Tây Lực đem nước và thức ăn đưa cho Dạ Dị. Dạ Dị cũng không có khách khí, nàng trực tiếp nhận lấy. Tình trạng của nàng rất kém cỏi, nguyên nhân chủ yếu là đói, nàng cần gấp đồ ăn bổ sung thể năng, nếu không thoát đi Thảo Chi Quốc thời điểm liền sẽ trở thành vương hữu. Có thể bất tử, ai cũng sẽ muốn còn sống. Cái kia Tây Lực há to miệng, hắn lúc đầu muốn hỏi Dạ Dị có hay không đụng phải Uchiha tiểu đội, bất quá nhìn đối phương bộ dáng này đoán chừng là không có đụng phải. Mà Uchiha tiểu đội mục đích chủ yếu cũng không phải tiếp ứng Nghị Sĩ Mù Dạ tiểu đội. Bọn hắn là vì vật tư mà tới. Tìm không thấy Nghị Sĩ Mù Dạ tiểu đội, vậy liền một lần nữa mua sắm, hoặc là trực tiếp ăn cướp trắng trợn. Lấy một chi Uchiha tinh anh tiểu đội sức chiến đấu, không có một cái nào trung đội đừng nghĩ lưu bọn hắn lại, cho dù có một trung đội cũng không nhất định có thể đoàn diệt bọn hắn. Cho nên Tây Lực căn bản không lo lắng Uchiha tiểu đội. Thế nào? Dạ Dị uống nước động tác dừng lại, nghi ngờ hỏi. Không có gì, ta lập tức liền trở lại. Tây Lực lắc đầu, nói ra cũng chỉ là thêm một người phiền não, còn không bằng không nói. Cẩn thận một chút. Dạ Dị không nghi ngờ gì, dặn dò một câu. Tây Lực gật gật đầu, một cái lắc mình biến mất trong tầm mắt. Rời đi ẩn nấp ok, Tây Lực nhìn qua Hỏa Chi Quốc phương hướng khẽ nhíu mày, xem ra không trông cậy được vào Uchiha. Chương 155, lão hổ Ly nói chuyện phiếm. Hỏa Chi Quốc, làng lá, căn cứ. Đàn Dô đại nhân, sự kiện kia có chênh lệch chút ít chênh lệch. Một mang theo mặt nạ quỷ ám bộ vì một chân trên đất, hai tay trình lên một phần tình báo của chủ. Đàn Dô có chút ngưng mắt, bất động thanh sắc tiếp nhận tình báo của chủ. Nội dung rất đơn giản, chỉ là báo cáo một chút tiến về Thảo Chi Quốc cán bộ thành viên của tiểu đội tổn thất. Rin, Shizosuki, Hoa Sĩ ba người bỏ mình. Nị Sĩ Mù Dạ tiểu đội đám kia chữa bệnh vật dụng vật tư tung tích không rõ. Ngắn ngủi hai câu nói lại làm cho Đản Dỗ sắc mặt một nháy mắt đen lại, khóe mắt nếp nhăn cao cao hở ra, cơ hồ có thể kẹp chết một con rồi. Thảo nhận thôn đám ngu ngốc kia. Đản Dỗ bỗng nhiên đem trong tay tình báo quyển trục đập ra ngoài. Tây Lực bị đệ tam mang đi chuyện này, hắn một mực canh cánh trong lòng, đã hắn không chiếm được vậy liền hủy đi, đây là Đản Dỗ nhất quán phong cách hành sự. Ngay tại mấy ngày trước đây, khi ủ gạ nhất tộc đại trưởng lão âm thầm liên hệ Đản Dỗ, nói muốn cùng hắn làm một vụ giao dịch. Nếu như Đản Dỗ có thể giúp đỡ để Tây Lực thần không biết quỷ không hay chết tại chiến trường, như vậy Hỉ Vũ gã nhất tộc liền phái ra một người gia nhập căn. Điều kiện này Đản Dỗ rất tâm động, một phe là muốn mà không có được lực lượng, một phe là muốn mà đưa tới cửa lực lượng. Nên như thế nào lấy hay bỏ, là người đều có thể nghĩ rõ ràng. Mà Hỉ Vũ gã đại trưởng lão mục đích cũng đơn giản, đó chính là để Hỉ Gã Mại Dệ từ trong đường ra. Từ khi Hỉ Vũ gã Hỉ Ạ Xỉ hạ lệnh, để Hỉ Gã Mại Dệ đi theo Hỉ Vũ gã Kỳ Dỗ cả tu hành về sau, hắn liền không còn có nhìn thấy qua đáng yêu cháu trai. Tất cả mọi người minh bạch, bên ngoài là Hỉ Gã Mại Dệ đi theo Hỉ Vũ gã Kỳ Dỗ cả tu hành. Trên thực tế lại là Hỉ Gã Mại Dệ cả đời này đều muốn chết già ở từ đường. Hỉ Vũ gã đại trưởng lão tự nhiên không cam tâm cháu của mình đời này cứ như vậy đi qua, hắn còn nhỏ như vậy, nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu. Cho nên Hỉ Vũ gã đại trưởng lão mới có thể cùng Đản Dỗ giao dịch. Thần không biết quỷ không hay giết chết như đầu quái, sau đó đem Hỉ Gã Mại Dệ từ trong đường lấy ra. Nhất cử lưỡng tiện. Mặc dù căn không phải chỗ tốt, mặc dù Đản Dỗ cũng không phải cái gì đồ tốt, nhưng dù sao cũng so bị vây ở từ đường cả một đời còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà hiện thực thường thường sánh bằng mộng tàn khốc hơn. Nói một câu tình huống cặn kẽ, Đản Dỗ hít sâu một mấy khẩu khí, mới bình phục lại chập trùng nội tâm. Hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, chửi mắng Thảo Nhận chẳng qua là tìm một cái xuất khí chỗ tháo nước mà thôi. Sự tình là mặt quỷ ám bộ còn chưa tới kịp mở miệng. Một đạo hắc ảnh cấp tốc bay tới, thình lình lại là một mặt quỷ ám bộ xuất hiện, hắn đứng tại Đản Dỗ bên cạnh thấp giọng nói, "Hổ cả đệ tam tới." "Saju Tobi." Đản Dỗ khẽ nhíu mày, vì sao lại ở thời điểm này tới? Chẳng lẽ lại không có cho Đản Dỗ quá nhiều thời gian suy nghĩ, Hổ cả đệ tam cùng ảnh vệ đội liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Không chỉ có không mời mà tới, mà lại giống như tiến vào nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Đản Dỗ rất đáng ghét loại cảm giác này. Tuy nói căn tổ chức ban sơ mục đích thành lập là vì cho thôn huấn luyện ám bộ, nhưng theo thời gian trôi qua, Đản Dỗ đã đem hoàn toàn trưởng không biến thành của hắn lực lượng. Đệ Tam cũng chấp nhận sự thật này. Cho nên, Đản Dỗ chán ghét Đệ Tam một bộ thượng cấp tuần sát tư thái đi vào căn. Mà Đệ Tam cũng rất có ăn ý cực ít xuất hiện ở đây, nhưng lúc này đây không giống, Đản Dỗ chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. "Đản Dỗ, ngươi cần cho ta một lời giải thích." Đản Dỗ còn chưa tới kịp mở miệng, Đệ Tam dẫn đầu làm có dễ, trực tiếp đem một phần tình báo quyển trục ném tới hắn trên mặt. Nhìn thoáng qua ở giữa, Đản Dỗ đại khái thấy rõ nội dung phía trên. Là liên quan tới Thảo Chi Quốc sự kiện kia. Đản Dỗ bất động thanh sắc tiếp được trên mặt trượt xuống tình báo quyển trục, vốn là kìm nén nổi giận trong bụng hắn, giờ phút này càng là giận không kìm được. Đọc nhanh như gió đảo qua. Quả nhiên chính là sự kiện kia, mà lại phi thường kỹ càng. Đây là đột nhiên, Đản Dỗ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn chú ý tới tình báo quyển trục là khoản, rõ ràng là Uchiha nhất tộc tộc huy. Người đại biểu không cần nói cũng biết. Uchiha phụ gạ cụ. Đản Dỗ đáy mắt lóe ra lửa giận, nhưng trong nháy mắt liền lại nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Hắn nhưng là cùng đệ tam tranh đấu cả một đời. Lấy Đản Dỗ đối đệ tam hiểu rõ, đây rõ ràng chính là đối phương cố ý nói cho hắn biết, là Uchiha nhất tộc tình báo truyền về. Mặt ngoài là chất vấn, vụ trộm lại là để hắn cùng Uchiha nhất tộc đối địch. Đệ tam tựa như là mặt trời, chiếu sáng thôn, cùng các tộc giao hảo, Đản Dỗ thì là hắc ám, mặc dù quyền lợi không nhỏ, nhưng mãi mãi cũng không có khả năng xuất hiện tại quang minh phía dưới. Cho dù là cùng thôn không cùng Uchiha nhất tộc, đệ tam cũng sẽ không cho Đản Dỗ cơ hội cùng giao hảo. Dù cho Đản Dỗ cũng không có ý nghĩ như vậy, ta làm hết thệ cũng là vì thôn. Cái kia tiểu quỷ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như không cách nào trưởng không hắn, hắn nhất định sẽ cho thôn mang đến tai nạn. Đản Dỗ không thể phủ nhận hết lớn, lại lấy ra cái kia một bộ không bị hắn trưởng khống liền sẽ nguy hại thôn lý luận. Đệ tam cũng không phải cái gì lão hồ đồ, có thể áp chế Đản Dỗ cả một đời làm sao có thể không có chút tài năng. Hai người từ cởi chuồng thời điểm liền quen biết, cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ai còn không hiểu rõ ai. Đản Dỗ cái gì nước tiểu tính, đệ tam rất rõ ràng. Đây là cảnh cáo ngươi một lần cuối, không muốn ra tay với Tây Lực. Đệ tam ánh mắt rất lạnh, hoàn toàn không có ngày bình thường bộ kia hiền lành hòa ái bộ dáng. Hùng sư mặc dù già, khí thế còn tại. Thấy Đản Dỗ tiểu tâm can bịch bịch chừng ngày, có chút danh giới cuối cùng là không thể chạm đến, danh giới cuối cùng sở dĩ xưng là danh giới cuối cùng, đó chính là đem sự tình duy trì tại một cái trong phạm vi không chế. Nếu là làm một chuyện gì đều có thể bất chấp hậu quả, không nhìn danh giới cuối cùng. Vậy thế giới này sẽ loạn thành bộ dáng gì? Đản Dỗ minh bạch đệ tam ý tứ, hòa ảnh phụ ta có thể là hắn xì mù dạ Đản Dỗ, cũng có thể là mi tô hồ mù dạ, còn có thể là ủ tạ tạn của hạt. Hắn là hòa ảnh phụ tá, hết thảy quyền lợi đều là xây dựng ở hòa ảnh phía trên, đệ tam muốn thu hồi có là phương pháp. Dù sao hành tẩu trong bóng đêm, chỗ nào một cái là sạch sẽ. Liền hắn đã từng phái người ám sát hỏa ảnh chuyện này, liền đầy đủ chết 100 lần. Mặt khác căn danh sách thành viên, một lần nữa mô phỏng một phần cho ta. Từ vừa rồi tiến vào căn tổ chức căn cứ, đệ tam liền phát hiện có chút không đúng. Bởi vì hắn cảm giác được người chung quanh số đã sớm siêu đo, ít nhất là lúc trước hắn cho quyền hạn gấp 2 nhiều. Cái này còn bèn bèn chỉ là hắn cảm giác được. Những cái kia ra ngoài nhiệm vụ, còn có dấu ở chỗ tối lại có bao nhiêu. Nghe vậy, Đản Dỗ sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Hắn biết lần này đoán chừng là phải đại xuất huyết. Phần danh sách này giao ra, vậy liền mang ý nghĩa những người này biến tướng nắm giữ tại đệ tam trong tay. căn nguyên danh là ám bộ huấn luyện bộ môn, trên danh nghĩa chính là vì huấn luyện ám bộ mà tồn tại. Ta đã biết, danh sách ta sẽ giao cho ngươi. Đạn Dụ một mặt u ám nói, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đoán chừng có thể chừng chết đệ tam 100 lần. Đệ tam thần sắc không hiểu nhìn Đạn Dụ một chút, cũng không đội vã rời đi. Làm sao? Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đạn Dụ không vui hí mắt, ngay cả ngữ khí đều trở nên cứng nhắc không ít. Đệ tam đưa tay từ trong túi móc ra cái tẩu, chậm rãi nhóm lửa, sau đó nhẹ mổ một ngụm, sâu kín phun ra một chuỗi sương mù. Đạn Dụ càng là vội vàng sao động, hắn thì càng tỉnh táo. Nhìn như vì tây lực mà đến cảnh cáo Đạn Dụ, kỳ thực cũng chỉ là đệ tam áp chế Đạn Dụ, cân bằng thôn các tộc thủ đoạn nhỏ. Luận đa mưu tốc trí, đệ tam một chút đều không thể so với Đạn Dụ yếu. Lại là một điếu thuốc vụ phun ra, lúc này mới nhìn thấy đệ tam mở miệng, Vũ Chi Quốc cùng Thảo Chi Quốc khai chiến sự tình, giao cho ngươi đi thăm dò. Thế nào mới có thể tránh miễn Đạn Dụ gây sự? Vậy liền cho hắn tìm chút chuyện làm, để hắn không có thời gian gây sự. Mà Vũ Chi Quốc cùng Thảo Chi Quốc hai nước khai chiến có chút không hiểu đấu, cơ hội là đánh đi lên, đệ tam còn không biết nguyên nhân cụ thể, cho nên trực tiếp đem chuyện này ném cho Đạn Dụ, xếp vào gián điệp, điều tra nước khác tình báo, nhưng chuyện này cũng thuộc về căn nhiệm vụ. Vũ Chi Quốc cùng Thảo Chi Quốc a Đạn Dụ hít mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ hắn có thể đoán được một điểm nguyên nhân, về phần cụ thể cũng không rõ ràng. Chương 156, lâu dài hố người, cuối cùng cũng bị người hố. Thảo Chi Quốc biên cảnh địa hình cực kỳ phức tạp, đầm lầy, rừng rậm, dãy núi, dòng sông giang khắp nơi, có thể xưng một chỗ tấm bình phong thiên nhiên. Nửa ngày đảo mắt đã qua, vào lúc giữa trưa. Lo lắng hai hùng một thời gian thật dài dạ dị, lần này rốt cục ngủ một cái an ổn cảm giác, tuy nói chỉ có ngắn ngủi mấy giờ, nhưng nàng cảm giác cả người đều sống lại giống như. Cánh tay cùng bắp đùi vết thương đã không còn chảy máu, đối với dược vật điều trị nàng là tương đối lành nghề. Tây lực vẫn chưa về a. Dạ dị thận trọng thò đầu ra, đánh giá hốc cây bên ngoài rừng rậm. Trung quanh an tĩnh có chút quỷ dị, làm lòng người thần bất an. Ở mức không khí giống như là hơi nước bao phủ toàn bộ rừng, nơi này là Thảo Chi Quốc đặc lưu khí hậu. Ở mức địa phương âm u thích hợp nhất rắn, côn trùng, chuột, kiến sinh hoạt. Dạ dị không thích chỗ như vậy. Siêu. Đột nhiên một cỗ kình phong đập vào mặt, dạ dị giật mình kêu lên, liền vội vàng xoay người, lại phát hiện tây lực không biết khi nào đã đứng ở sau lưng nàng. Tây lực có toàn bộ bản đồ treo, muốn tìm được Thảo Nhẫn tuyến phong tỏa yếu kém điểm rất dễ dàng cực kỳ. Chỉ bất quá hắn có chút bận tâm dạ dị tỷ thương thế. Đột phá khẩu đã tìm được, thương thế của ngươi thế nào? Theo lý thuyết, dạ dị chân thụ thương, tốt nhất có thể tu dưỡng cái 2-3 ngày lại hành động, không phải thương thế lặp đi lặp lại rất dễ dàng lưu lại ám thương. Mà lại dạ dị đã có chút sốt nhẹ, mặc dù uống thuốc ngay tại hạ sốt, nhưng nào có nhanh như vậy khôi phục thể lực. Nhưng bây giờ thời gian không đợi người, hai người bọn họ mang theo vật tư quyền chủ, liền cùng cất tỏi vàng dòng đợi tại phỉ ổ, coi như không ai đoạt cũng sẽ cảm thấy không an toàn. Huống chi Thảo Nhẫn vốn là hướng về phía bọn hắn tới. Vô luận là vì xóa đi vết tích mà giết người diệt khẩu, vẫn là vạch mặt ăn cướp trắng trợn, Thảo Nhẫn cũng sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Ta không sao, chúng ta mau chóng đi thôi. Dạ dị cũng không phải không kiến thức người, mặc dù nàng chỉ là một cái sức chiến đấu vì năm cặn bã, nhưng nàng trải qua nhận giới đại chiến. Nàng biết cái gì gọi là tranh thủ thời gian. Tây lực lo lắng nhìn thoáng qua trên đùi của nàng quấn lấy thật dày băng vải, xem ra máu đã ngừng lại, chỉ cần hạ tiện nên vấn đề không lớn. Chú ý một chút đừng lại thụ thương là được rồi. Dạ dị quay người ôm lấy nho nhỏ La Lệ, thương thế so đùi còn nghiêm trọng hơn cánh tay cơ bắp lôi kéo, liên lụy đến vết thương, đau đến nàng khuôn mặt nhỏ một bạch manh hít một hơi. Vẫn là ta đến cõng nàng đi. Gặp dạ dị đau đến sắc mặt biến hóa, Tây lực nửa ngồi xuống tới, ra hiệu đối phương đem tiểu gia hỏa phóng tới trên lưng hắn. Đừng nhìn dạ dị là người trưởng thành, luận thể lực mà nói, Tây lực có thể vung nàng 10 đầu đường phố. Dạ dị cũng không có giả mồm, nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng, trực tiếp đem nho nhỏ La Lệ đặt ở Tây lực trên lưng, loại thời điểm này nàng có thể chiếu cố tốt mình cũng không tệ rồi. Liên tính huống trước mắt mà nói, Tây lực là không tán thành mang theo tiểu gia hỏa. Bọn hắn thế nhưng là tại bị số lớn Thảo Nhẫn truy sát. Chỉ bất quá đây là dạ dị tỷ kiên trì, hắn cũng minh bạch nếu như đem tiểu gia hỏa vứt xuống, hậu quả là cái gì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Nhỏ như vậy hài tử là không thể nào ở trong môi trường này một mình sinh tồn. Nàng tựa hồ còn không có tỉnh. Tây lực nghe được trên lưng ngủ say tiểu gia hỏa còn tại nói chuyện hoang đường, cái chán không khỏi trượt xuống một loạt hát tuyến. Cái này mẹ nó cũng có thể ngủ ngon như vậy. Cái này cần là bao lớn trái tim. Ui ui ui, đừng đem nước bọt chạy tới lao tử trên cổ a, hồn đạo. Ngoa tạo. Ngươi đặc meo còn liếm lên đúng không? Ngươi cho rằng tại gầm bịt cái cổ a. Tây lực vội vàng run lên bả vai, đem tiểu gia hỏa đầu lấy tới một bên khác đi hôm qua nhịn một đêm, thật vất vả an toàn, trầm tĩnh lại liền tương đối dễ dàng ngủ, mà lại tiểu hài tử giấc ngủ tương đối nhiều. Dạ dị là y tá, chiếu cố tiểu hài tử tương đối có kinh nghiệm. Nàng động tác nhu hòa đưa tay cho tiểu gia hỏa lau nước miếng, đôi mắt bên trong chảy ra mẫu tính ánh mắt ôn nhu. Đi thôi. Tây lực điều chỉnh một chút hô hấp, tận lực để động tác biên độ nhỏ một chút. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn tung người một cái nhảy lên cây làm, người nhẹ như yến giống như một cái linh hoạt 200 cân mập mạp, mấy cái lên xuống liền hướng rừng chỗ sâu nhảy lên đi. Dạ dị không chỉ có là y tá vẫn là cái hạ nhẫn, sức chiến đấu kém một chút, đi đường vẫn là không thành vấn đề. Chỉ gặp nàng thân thể trầm xuống tụ lực, tiếp theo nhẹ nhàng nhảy lên thân cây đi theo. Vì chiếu cố tốc độ của nàng, Tây lực cũng tận lực thả chậm tiết tấu. Hai người dọc theo âm u ẩm ướt đầm lầy một đường đi về phía đông, khoảng cách Thảo Nhẫn tuyến phong tỏa cũng càng ngày càng gần. Hết thảy tựa hồ thuận lợi vô cùng. Chỉ cần xuyên qua mảnh này phức tạp khu vực, bọn hắn liền an toàn. Nhưng hiện thực thường thường không có trong dự đoán thuận lợi như vậy. Siêu siêu siêu. ngay tại Tây Lực cùng Dạ Dị sau lưng, một chi Uchiha tiểu đội cực nhanh lướt qua rừng, thẳng tắp hướng phía bọn họ chạy tới. Một người trong đó thình lình có một con thật to chữ vật quần trụ, xem ra tựa hồ một lần nữa lại lấy được một nhóm lớn chữa bệnh vật dụng. Chỉ là Uchiha tiểu đội sau lưng không đủ 200 bước khoảng cách. 1, 2, 3 lít nha lít nhít một mảng lớn bóng đen toàn mẹ nó là thảo nhẫn, thô sơ giản lược nhìn ra tính ra một chút, chí ít tại 100 người trở lên. Cũng chính là chọn bện một trung đội chiến lực. Đội trưởng, tiếp tục như vậy xác định vững chắc sẽ bị đuổi kịp. Nếu không chúng ta lưu lại đoạn hậu đi. Một trung đội thảo nhẫn toàn lực đuổi theo, biên cảnh lại có cỏ nhẫn tuyến phong tỏa, bị hai đầu chặn đường là 100% phát sinh sự tình. Uchiha thật sự là một thực lực cường đại thượng nhẫn, lại có tam câu ngọc xạ gì đặng. Dù cho cùng ảnh cấp cường giả vừa mới xong hắn cũng hoàn toàn không sợ. Có lẽ hắn có thể tại bị đuổi kịp trước đó, cưỡng ép xông phá thảo nhẫn tuyến phong tỏa. Nhưng trong tiểu đội những người khác liền không nhất định, dù sao đây đã là gấp mấy chục lần nhị dạ số lượng chiến lệnh, mà lại thảo nhẫn một phương cũng có thượng nhẫn. Liền xem như ba đại lôi ảnh loại kia nhận giới kim tự tháp đỉnh tồn tại, không phải cũng vẫn là bị một vạn cái nhị dạ làng đá cho đẻ chết sao? Uchiha thật tốc độ không chỉ như vậy, hắn là bị những người khác lôi mệt mỏi. Không cần, chúng ta lại hướng phía trước một điểm liền an toàn. Toàn bộ tiểu đội đều là từ Uchiha tộc nhân tạo thành, Uchiha thật đã đem bọn hắn mang ra, liền nhất định sẽ đem bọn hắn mang về. Nếu có hai người đồng thời bị lão hổ truy, nên làm cái gì? Chỉ cần chạy so một người khác nhanh là được rồi. Uchiha thật hiển nhiên đã chú ý tới ngay phía trước Tây Lực cùng Dạ Dị hai người. Bọn hắn chỉ cần vượt qua hai người kia, thảo nhẫn mục tiêu liền sẽ chuyển di. Chí ít chưa binh, bị kéo riêng một chút. Chỉ cần có thể hơi kéo ra một điểm khoảng cách, hắn ắt có niềm tin mang theo đám người lao ra, bọn hắn thế nhưng là tinh nhuệ nhất Uchiha tiểu đội. Một cái thượng nhẫn cùng ba trong đó nhẫn tổ hợp, mà lại đều đã thức tỉnh xạ gì gắng. Nhanh thêm một chút tốc độ. Rõ. Ba tên Uchiha trung nhẫn cảm giác lực so ra kém Uchiha thật, bọn hắn không biết phía trước Tây Lực cùng Dạ Dị hai người cũng tại hướng Hỏa Chi quốc phương hướng chạy trốn. Nhưng bọn hắn vô điều kiện tin tưởng Uchiha thật. Siêu siêu siêu. Đám người đem trả cờ dạ tập trung ở hai chân phía trên, trả cờ dạ bộc phát, tốc độ đống nhiên tăng lên, không khỏi tăng lên gấp đôi. Hậu phương một mảng lớn thảo nhẫn cũng ngay đầu tiên chú ý tới Uchiha tiểu đội độc tác. Bộc phát trả cờ dạ tăng tốc độ. Vì cái gì? Còn nhiều như vậy làm gì? Biên cảnh có chúng ta tuyến phong tỏa, đuổi theo liền xong việc. Nói cũng đúng, Uchiha tiểu đội tăng tốc, thảo nhẫn trung đội cũng đi theo tăng tốc. Song phương cùng Tây Lực, Dạ Dị khoảng cách cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Chương 157, nhớ tiểu buồn buồn lên. Thượng đế thị giác bao trùm phương biên một cây số tầm mắt, lần này Tây Lực ngược lại là liếc mắt liền nhìn ra người đến là Uchiha thật tiểu đội. Dù sao trước đó không lâu vừa mới gặp qua một lần. Mặc dù tầm mắt rất mơ hồ, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thụ ra Uchiha chân thân bên trên khí tức, thuộc về cường giả khí tức, cùng Uchiha hương vị. Uchiha tiểu đội, bọn hắn đây là phát hiện chúng ta. Tây Lực mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ban sơ hắn coi là Uchiha tiểu đội là hướng về phía bọn hắn tới, là muốn tụ hợp cùng một chỗ đột phá thảo nhận tuyến phong tỏa. Nhưng một giây sau Tây Lực hơi kém không có đem phổi cho tức nổ tung. Ngay tại Uchiha tiểu đội sau lưng, đen nghịt một mảng lớn cái bóng theo sát mà đến, số lượng nhiều chí ít tại 100 người trở lên. Cho bện một trung đội chiến lực. Tại Thảo Chi quốc ngoại trừ thảo nhận bên ngoài, còn có thế lực nào có thể phái ra nhiều người như vậy truy sát Uchiha tiểu đội? Cái này mẹ nó căn bản chính là chọc tổ ong vò vẽ, còn đem con ong toàn hướng bọn hắn nơi này dẫn tới. Không được, tiếp tục như thế bị đuổi kịp liền lành lạnh. Tây Lực liếc qua Dạ Dị, tốc độ bây giờ mặc dù không tính nhanh, nhưng đối với một cái chân bị thương hạ nhẫn tới nói đã là cực hạn. Hắn ngược lại là có thể bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, nhưng Dạ Dị tỷ không được. Làm sao bây giờ? Sau lưng hai đống bóng đen đang không ngừng tiếp cận bá bá bá. Cự ly một cây số, đối với Nhị Dạ tới nói thật không tính khoảng cách. Nhất là một chi tinh anh tiểu đội hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới, cơ hội chẳng mấy chốc, Uchiha tiểu đội liền xuất hiện ở trên đế thị giác 100 bước bên trong HD toàn cảnh đồ bên trong. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Đám người kia là muốn đem bọn hắn xem như mồi nhử. Không phải vì sao lại đem một mảng lớn thảo nhận hướng bên này dẫn tới? Tây Lực cũng không phải cái gì mới ra đạo thái điều. Nhất là bị Hủy Gạ Sổ Dạ đánh lén về sau, hắn càng là giống được bị hại chứng vọng tưởng, nhìn thấy ai cũng cảm thấy đối phương không có hảo ý. Trên thực tế, Uchiha tiểu đội cũng hoàn toàn chính xác không có hảo ý vì giảm xuống đột phá thảo nhận tuyến phong tỏa phong hiểm. Bọn hắn vốn là dự định đem Tây Lực cùng Dạ Dị xem như mồi nhử, dùng để kéo dài hậu phương truy kích thảo nhận trung đội. Dù là chỉ có thể ngăn lại mấy phút, thậm chí chỉ là mấy chục giây, vậy cũng đầy đủ. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Tây Lực đống nhiên dừng lại, một tay lấy phía sau lưng nho nhỏ là lì hệ sẽ đến Dạ Dị trong lực. Ngươi đi trước, ta bố trí mấy cái cạm bẫy liền đến. Cẩn thận một chút. Dạ Dị thần sắc khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ khẩn trương. Tại sao muốn bố trí cạm bẫy? Nói rõ có địch nhân. Cảm giác của nàng lực liền cùng nàng sức chiến đấu là cái chỉ có 5 cặp bã, nhưng nàng biết Tây Lực cảm giác thuật rất mạnh. Đã để cho nàng đi trước, kia nàng liền không thể lưu lại đường bừng hữu. Hiện tại cũng không phải giả mồm thời điểm. Siêu. Dạ Dị đảo ngược cánh tay đem tiểu gia hỏa cong lên đến, chỉ là tốc độ lại chậm một thành. Bất quá nàng cắn răng đem hết toàn lực hướng nhảy lên ra. Hiện tại nàng có thể làm chỉ có tin tưởng Tây Lực. Dừng bước Tây Lực, lấy ra cung nải, khởi bạo phù cùng tờ thép. Tuy nói bố trí cạm bẫy hắn không phải rất lành nghề, nhưng đơn giản một điểm khởi bạo phù cạm bẫy hắn vẫn là sẽ. Đây là nhị dạ trường học khóa học bắt buộc, mà lại là nhất định phải quá quan kia một loại. CC Tây Lực kéo động tơ thép, quấn quanh lấy khởi bạo phù cùng cung nải. Tại phương viên 30 bước bên trong thẳng tắp tiến lên lộ tuyến bên trên bố trí cạm bẫy không thể chỉ có một chỗ, còn cần cân nhắc thật sâu. nếu không không được kéo dài thời gian hiệu quả. Ngay tại Tây Lực cấp tốc lôi kéo tơ thép, bố trí khởi bạo phù cạm bẫy thời điểm, Uchiha tiểu đội cấp tốc lướt đến, cách hắn chỉ còn lại 70 bước. 60 bước 50 bước hậu phương thảo nhận trung đội cũng càng ngày càng gần, hiện tại chính là cùng thời gian thi chạy, nhìn là cạm bẫy trước bố trí xong, vẫn là Uchiha tiểu đội tới trước. Tây Lực động tác nhanh chóng vô cùng, ngay cả trạ cờ dạ buộc phát tăng nhanh tốc độ di chuyển thủ đoạn đều dùng ra. Tranh thủ thời gian. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn chấn động đến toàn bộ rừng đều đi theo lắc một cái, rõ ràng là xông lên phía trước nhất Uchiha tiểu đội xúc động khởi bạo phù cạm bẫy. Xa Jin căng mở. Uchiha Rèn sắc mặt biến đổi, vội vàng lách mình né tránh bạo tạc xung kích. Ngay sau đó, hắn liền mở ra xạ Jin gẳng thị giác bên trong, phía trước lít nha lít nhít khởi bạo phù cùng giống như mạng nhện quấn quanh lấy rừng cây tơ thép. Khởi bạo phù cạm bẫy. Uchiha Rèn sắc mặt lập tức liền đen lại. Là cái kia đầu bỏ tiểu quỷ. Hảo tiểu tử. Thế nào? Không có sao chứ? Trong lòng đem Tây Lực mắng 100 lần, Uchiha Rèn sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ bình tĩnh. Không có việc gì, chính là bị giật này mình. Không cẩn thận xúc động cạm bẫy, Uchiha trung nhận lắc đầu. Loại vật này làm sao có thể làm bị thương hắn, bất quá bị hù dọa là thật. Phía trước là đồng bạn vừa mới trải qua địa phương, ai mẹ nó sẽ nghĩ tới trên đường có khởi bạo phù cả bấy. Đúng vào lúc này một bóng người xuất hiện, đứng tại 20 bước có hơn trên cành cây. Tây Lực Cư Cao Lâm Hạ quan sát Uchiha thật một đoàn người, tựa hồ cũng không tính dấu diếm, mà lại rất rõ ràng nói cho đối phương biết. Những cạm bấy này chính là hắn bố trí. Chính là dùng để nổ Uchiha tiểu đội. Ngươi có ý tứ gì? Uchiha thật hít mắt, đáy mắt bắn ra nguy hiểm hàn mang. Song phương tốt xấu đều là một diệp một phương nghĩ ra. Vậy mà bố trí cạm bẫy âm bọn hắn. Dưới mắt loại tình huống này, chỉ cần có người thụ thương hành động bị hao tổn, vô cùng có khả năng trở thành vùng hữu, gia tăng cả chi đội ngũ gánh vác. Ngươi lại là cái gì ý tứ? Tây Lực lạnh lùng hỏi ngược lại. Nếu là cùng trận doanh nghỉ ra, còn mang theo một chi trung đội thảo nhận hướng bọn hắn bên này, là chê bọn họ chết được không đủ nhanh. Tây Lực không tin đối phương không phát hiện được dạ gì tồn tại, mà bản thân hắn cũng chỉ là một cái hạ nhẫn, hai cái hạ nhẫn chạy qua một trung đội thảo nhẫn. Một khi bị đuổi kịp, bị vây lại, hậu quả còn cần nhiều lời a. Tên tiểu quỷ này vậy mà phát hiện Uchiha thật tâm tình thật không tốt, hắn nhưng là ngay từ đầu liền để Tây Lực rời đi Thảo Chi Quốc. Không nghĩ tới bây giờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đội trưởng, Thảo Nhẫn nhanh đến. Một Uchiha trung nhẫn thấp giọng nhắc nhở. Mặc dù bọn hắn tăng tốc kéo ra một khoảng cách, nhưng cái này trong một giây lát dừng lại đủ để cho Thảo Nhẫn đuổi theo. Bọn hắn không có thời gian dư thừa lãng phí. Trời mới biết biên cảnh còn có bao nhiêu Thảo Nhẫn trở lấy. Uchiha rèn đấy mắt một vòng lánh sắc hiện lên, hiện tại nơi này chỉ có 5 người, không có khả năng toàn bộ lưu lại kéo dài Thảo Nhẫn. Ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, còn có 3 tên Uchiha trung nhẫn cùng một cái một diệp hạ nhẫn, nên lựa chọn như thế nào cơ hồ không cần cân nhắc. Nhất tộc lớn hơn hết thảy. Xin lỗi. Chỉ gặp Uchiha Rèn nói thật nhỏ một câu, tiếp lấy cặp mắt của hắn tuôn ra một vòng tinh hồng chi sắc, 3 viên câu ngọc hiện lên ở tinh hồng trong con mắt. Lấy trả cơ dạ vì nguồn suối, tinh thần lực làm cơ sở, trải qua xạ dịn gẳng tăng phúc huyết thuật. Ông. Đương Tây Lực cùng Uchiha Rèn xạ dịn gẳng ánh mắt va nhau trong mấy mắt. Trước một giây còn khí thế hung hăng Tây Lực thân thể cứng đờ, ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngây dại ra. Cả người giống như một con đề tuyến như tượng gỗ ngơ ngác đứng ở nơi đó, đã mất đi sinh cơ, không nhúc nhích. Uchiha Rèn vung tay lại là hơn 10 chi cột khởi bạo phù cụ này ném ra, hắn là một kinh nghiệm phong phú thực lực cường đại thượng nhẫn. Hắn sở thiết đưa khởi bạo phù cạm bẫy là nhưng viễn trình điều khiển. Hiu hiu hiu. Cái khác 3 tên Uchiha trung nhẫn học theo, đưa tay ném ra cột khởi bạo phù cụ này. Uchiha tiểu đội một đoàn người tại Tây Lực bố trí khởi bạo phù cạm bẫy bên trên, lại tăng lên khởi bạo phù cạm bẫy độ dày cùng phạm vi. Dạng này có thể tối đại hóa kéo dài thảo nhẫn trung đội truy kích thời gian. Chúng ta đi. Nhìn như dài dằng dặc một màn, trên thực tế bất quá chỉ qua mười mấy giây. Uchiha Rèn ra lệnh một tiếng, lập tức liền dẫn một đám Uchiha trung nhẫn vượt qua Tây Lực, trực tiếp hướng phương đông chạy như điên. Có kết thúc sau người, thảo nhẫn trung đội liền đuổi không kịp bọn hắn. Bọn hắn liền có thể thong dong rời đi Thảo Chi Quốc. Chương 158, Lương Tỷ Tỷ cho dũng khí. Uchiha tiểu đội một đoàn người vượt qua Tây Lực một đường hướng đông tháo chạy. Không bao lâu, bọn hắn liền đuổi kịp Dạ Di. Uchiha Rèn chú ý tới Dạ Di trên trán hộ ngạch, là khắc lấy lá cây tiêu chí một diệp hộ trán. Tốc độ của hắn lập tức liền giảm xuống tới, cùng Dạ Di bảo trì cách xa nhau 5 bước khoảng cách song song di động, sau đó mở miệng hỏi: "Ngươi là Nishimu Dạ tiểu đội Dạ Di?" Các ngươi là Dạ Di hiển nhiên cũng chú ý tới trên người đối phương hộ nạch, mà lại xạ dịn gẳng nàng là không thể nào nhìn lầm, là Uchiha nhất tộc người. Nhiệm vụ của chúng ta là trợ giúp Nishimu Dạ tiểu đội, chỉ còn lại ngươi một người sao? Uchiha Rèn đơn giản giải thích một câu, ngưng âm thanh dò hỏi. Dạ Di cúi đầu không nói, đáy mắt toát ra một vòng bi thương. Rõ ràng trước mấy ngày còn tại cùng một chỗ nói chuyện trời đất đồng bạn, bây giờ lại ngay cả thi thể cũng không biết ở nơi nào. Thấy đối phương trầm mặc không nói, Uchiha Rèn liền minh bạch Nị Sĩ Mù Dạ tiểu đội chỉ còn lại Dạ Di một người. Dừng lại một chút, hắn lại hỏi tiếp, vật tư quyển trục ở trên thân thể ngươi sao? Ừm. Dạ Di gật gật đầu. Kia đuổi theo chúng ta, cùng một chỗ pha vây. Uchiha Rèn nói như thế, cũng không để cho Dạ Di đem vật tư quyển trục giao ra. Phía sau có khởi bạo phù cả mấy, cùng cái kia đầu bò tiểu quỷ lót đằng sau, hẳn là có thể cho bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, coi như mang lên một cái hạ nhẫn cũng không có quan hệ. Dù sao hắn cũng dự định để đội ngũ chậm dần tốc độ, bảo trì thể lực chuẩn bị đột phá thảo nhận tuyến phong tỏa. Có một cái Uchiha tiểu đội tại bên người, Dạ Di an tâm không ít. bất quá nàng cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì Tây Lực đến bây giờ cũng còn không có đuổi theo. Các ngươi có trông thấy Tây Lực sao? Chính là một cái mọc ra sừng châu hạ nhẫn, rất đáng yêu tiểu chính thái, đại khái cao như vậy. Nửa ngày không thấy Tây Lực đuổi theo, Dạ Dị tại bên hông khoa tay một chút. Uchiha Rèn hướng phía trước nhảy lên ra mấy bước kéo dài khoảng cách, tựa hồ tận lực đưa lưng về phía Dạ Dị. Đầu hắn cũng không trở về nói, đầu bỏ tiểu quỷ a. Hắn bố trí tốt khởi bạo phù cảm bẫy liền sẽ đuổi theo, tiểu tử kia tốc độ rất nhanh, không cần lo lắng. Dạng này a, Dạ Dị khẽ gật đầu, nàng biết Tây Lực thực lực không tệ, chí ít có thể đánh 10 cái nàng. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng nàng không có ngốc hết chỗ trên nói muốn chờ Tây Lực cùng một chỗ. Một đoàn người cấp tốc lướt qua rừng cây, lấy Uchiha Rèn nhãn lực đã có thể trông thấy Thảo Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc đường biên giới. Mà lại hắn cũng phát hiện Thảo Nhẫn 1, 2, 8 chỉ có 2 chi Thảo Nhẫn tiểu đội a. Cũng không khó đột phá, xem ra nơi này là Thảo Nhẫn tuyến phong tỏa yếu kém điểm. Dù sao hai nước đường biên giới dài như vậy, không có khả năng mỗi một chỗ đều bố trí rất nhiều người, đại bộ phận địa phương đều là một chút điều tra đội ngũ. Một khi phát hiện địch nhân, điều tra tiểu đội liền sẽ phát ra tín hiệu, tới gần cứ điểm lại phái người tiếp viện. Uchiha Rèn âm thầm đánh một thủ thế, ra hiệu đám người chuẩn bị chiến đấu. Lại cần tốc chiến tốc thắng, không thể để cho tới gần Thảo Nhẫn cứ điểm tiếp viện. Đúng vào lúc này, Uchiha Rèn bất động thanh sắc quay đầu nhìn một cái, tự lẩm bẩm, khoảng cách này hẳn là không sai biệt lắm a. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn âm thầm dựng thẳng lên kiếm chỉ, khẽ quát một tiếng. Đúng. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng phá hủy từ phía sau truyền đến, liên tiếp không ngừng bạo tạc xung kích chấn động không khí, chuyển hóa thành từng đợt kinh khủng phong bạo của tới. Trong rừng rậm, đầy trời khí lãng cuốn lên cát bụi, hình thành hoàn toàn mông lung vòng xoáy phong bạo. Ở vào trung tâm vụ nổ đầu bò tiểu quỷ trực diện mạnh mẽ khí lãng xung kích. Trong kim hỏa diễm tự chủ phòng ngự kích hoạt, chúng huyền thuật tây lực cưỡng chế tỉnh táo lại, hắn trước tiên mở ra thượng đế thị giác. Vừa vặn trông thấy Dạ Dị cùng Uchiha tiểu đội hợp binh một chỗ. Cứ việc rất khó chịu Uchiha Rèn hành vi, nhưng bọn hắn có thể mang theo Dạ Dị tỷ cùng một chỗ phá vòng vây nói tây lực chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cưỡng ép bình phục lại đáy lòng phẫn nộ. Hắn không ngừng mà nói với mình, không tức giận, không tức giận, quyền đương làm bị chó cắn một ngụm, về sau có cơ hội đánh chết con chó kia là được rồi. Hô, hô. Hít thật dài một hơi, sau đó phun ra hô. Hô. Hít thật dài một hơi, sau đó phun ra hô. Hô. Đi mẹ nó không tức giận. Tức giận nha. Mẹ nó, tức chết lão tử. Uchiha Rèn đúng không? Ngươi mẹ nó cho lão tử chờ lấy. Tây Lực tay phải ngón tay vẩy một cái, một con quyển trục rơi vào lòng bàn tay, rót vào trạ cờ dạ sau đó trở tay một nắm, một đoàn xương mù nổ vang, to lớn lang nha đồng thuận thế rơi vào trong tay. Sau đó ánh mắt của hắn lạnh lẽo xoay người, nhìn chằm chằm chạm mặt tới một đám lít nha lít nhít Thảo Nhẫn. Mặc dù rất muốn đánh chết Uchiha nhất tộc mấy tên khốn kiếp kia, nhưng Dạ Dị tỷ tại trong đội ngũ của bọn họ, Tây Lực vẫn là quyết định ngăn chặn trước mắt Thảo Nhẫn trung đội, một người đánh 100 cái. Trước kia chỉ là trang bức thời điểm chém gió, bây giờ lại thật mẹ nó muốn đánh 100 cái. Đây coi như là báo ứng a. Dừng bước, cầm đầu một Thảo Nhẫn thêm nhận ánh mắt sắc bén đảo qua, một chút liền chú ý đến phía trước trong rừng cây vặn lấy lang nha bổng như đầu quái. Cùng kia nút trong bóng tối vô số tơ thép cùng khởi bạo phù, cuồn cuộn trong khói dày đặc, xen lẫn khói lửa hương vị. Khởi bạo phù nổ đoạn thân cây, giấy lên lửa lớn rừng rực, nóng rực khí lãng trải tản ra đến, cùng kia ẩm ướt âm u đầm lầy khí hậu không hợp nhau. Loại cảm giác này mờ có điểm giống hun khói nhà tắm hơi. Mang hai cái tiểu đội đi xử lý khởi bạo phù cả bấy. Thảo Nhẫn trung đội trưởng ngưng âm thanh phân phó nói, xử lý cạm bẫy người không nên quá nhiều, nhân thủ quá nhiều cũng không phải là càng nhanh, mà là lại càng dễ sai lầm liền dễ dàng gây nên phản ứng dây chuyền. Khởi bạo phù cạm bẫy phản ứng dây chuyền là cái gì? Đương nhiên là nổ dây chuyền. Quỷ mẹ nó biết cánh rừng cây này bên trong đến cùng cất giấu nhiều ít khởi bạo phù. Khởi bạo phù cạm bẫy không dỡ bỏ, bọn hắn không cách nào thông qua, cũng không thể đầu sát sông vào a. Ít nhất phải mở ra một đầu an toàn thông đạo. Bạch, bạch. Theo Thảo Nhẫn trung đội trưởng ra lệnh một tiếng, hai tên Thảo Nhẫn trung nhẫn lập tức mang theo sở thuộc bộ hạ thoát ly đại đội, tránh đi nhu đầu quái vị trí, dọc theo một cái tiến lên phương hướng quá khứ. Xử lý khởi bạo phù cẩn thận hơn, lại cẩn thận hơn chỉ là còn kiêm nhu đầu quái sẽ để cho bọn hắn tọa nguyện sao? Tây Lực thần sắc không hiểu liếc qua hai chi Thảo Nhẫn tiểu đội vị trí, bóp trong lòng bàn tay tơ thép nhẹ nhàng kéo một phát kéo. Xì xì oanh. Ba cái cây ở giữa khởi bạo phù dẫn bạo tạc khí lãng xung kích trong nháy mắt quét sạch kia hai chi Thảo Nhẫn tiểu đội. Đám người chỉ gặp ánh lửa lóe lên, bên hai truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa đại tác. Đi theo chính là một đầu bị tạc đến cháy đen cánh tay từ cuồn cuộn trong khói dày đặc ném đi ra, công bằng ngã ở Thảo Nhẫn trung đội trưởng chân trước. Hai chi Thảo Nhẫn tiểu đội chết trận giữa trường. Toàn bộ. Ra hỏa này. Thảo Nhẫn trung đội trưởng đôi mắt ngưng tụ, lập tức hung quang lấp lóe. Hắn lúc đầu không có đem trước mắt cái này mọc ra sừng châu kỳ quái tiểu quỷ để vào mắt, dù sao chỉ là một cái hạ nhẫn còn có thể lật trời hay sao? Nhưng đây lực cử động không thể nghi ngờ là khiêu khích với bọn họ. Một cái hạ nhẫn khiêu khích một trung đội chiến lực. Đây cũng không phải là trí thông minh hạ tuyến vấn đề, mà là căn bản cũng không có đầu óc vấn đề. Động thủ, giết chết cho ta Thảo Nhẫn trung đội trưởng há to miệng, nói cũng còn không nói xong, lại là một mặt mộng bức trông thấy một cây to lớn lang nha đồng vào đầu đập tới. Ngoa tào, xông, xông lại rồi. Ai cho ngươi dũng khí? Chương 159, đánh chuột đất. Thừa dịp Thảo Nhẫn trung đội trưởng thất thần một lát, Tây Lực hai tay dắt lấy lang nha đồng sau đó giận dữ phát lực, tốc độ bỗng bạo tăng trên không trung nổ vang một thanh âm bạo. Ông, đám người chỉ cảm thấy một mảnh tàn ảnh hiện lên, bóng đen to lớn đón gió gặp trướng đánh tới. Đừng quá xem thường người, tiểu quỷ. Thảo Nhẫn trung đội người kia là thực sự thượng nhẫn, dựa theo ngũ đại quốc thượng nhẫn tấn thăng tiêu chuẩn kia một loại, nếu không cũng không có khả năng làm một chi trăm người trung đội đội trưởng. Chỉ gặp hắn một bước vượt ngang mà ra, lòng bàn chân bám vào trả cờ dạ trầm ổn trung bình tấn. Sau đó nâng lên hai tay, lấy mắt thường không thể bằng tốc độ cực nhanh kết ấn, tàn ảnh bay tán loạn như có vô số ngón tay đang nhảy nhót. Mười mấy ấn trong nháy mắt hoàn thành. Hỏa độn long viêm tức chi thuật, phong độn quỷ suy phong chi thuật. Một cỗ mênh mông vô biên cực nóng khí tức chớp mắt đã tới, ngay sau đó, không cho Tây Lực thời gian phản ứng, lại là một cỗ kịch liệt phong bạo cuốn tới. Một gió một hỏa, trong khoảnh khắc chuyển đổi. Gió trợ thế lửa, lửa gây gió mà đi. Uy lực đột nhiên bạo tăng mấy chục lần, loại thủ đoạn này không thẹn với thượng nhẫn chi danh. Trước mắt Thảo Nhẫn trung đội trưởng rõ ràng là một chân tài thực học thượng nhẫn, cùng những cái kia đặc biệt để lên góp đầu người không chính hiệu thượng nhẫn hoàn toàn không giống. Giờ khắc này, Tây Lực thậm chí đều có chút hối hận. Tại sao phải trang bước đầu? Nhiều như vậy yếu gà đầu người không thu, nhất định phải đến cùng một cái thượng nhẫn cứng rắn. Cũng không phải nói Tây Lực không dám cùng thượng nhẫn cương chính mặt, hắn nhưng là cùng Lôi Ảnh chia 5 năm nam nhân, tuyệt đối không có khả năng sợ một cái thượng nhẫn. Nhưng người ta là pháp sư, mới không cùng ngươi vật lộn đâu. Trở tay chính là một bộ phong hỏa hệ tổ hợp kỹ đánh ra, cái này mẹ nó ai chịu nổi. Tây Lực thích cùng địch nhân vật lộn, cũng không phải thích cùng địch nhân kỹ năng vật lộn. Phốc, đen truyền hỏa diễm vị dị xuất hiện. Tây Lực bộ mặt cùng thân thể trọng yếu bộ phận bao vây lấy trọng kim hỏa diễm, theo hắn từng ngày tu hành, trọng kim hỏa diễm có thể bao trùm thân thể phạm vi đã gia tăng thật lớn. Từ ban đầu nhiều nhất 2 năm đấm, đến hai cái nắm đấm cộng thêm hai đầu cánh tay, đến lại thêm đại bộ phận thân thể có thể nói hiện tại Tây Lực chỉ cần không nhảy xuống biển, trên cơ bản có thể bảo vệ tốt tất cả công kích. Bao quát khoảng cách gần khởi bạo phủ, bao quát chạm mặt tới hào hỏa cầu chờ. Có một cái cần thiết tiền đề, đó chính là hắn đến phản ứng qua được tới. Đương nhiên, đòn công kích chí mạng ngoại trừ, đối mặt đòn công kích chí mạng trọng kim hỏa diễm sẽ tự chủ bảo hộ bản thể. Vâng. Ngọn lửa màu đen bao trùm bên ngoài thân trong nháy mắt, Thảo Nhận trung đội trưởng phong hỏa tổ hợp nhận thuật bỗng nhiên mà tới, hung hăng vành chúng Tây Lực. Thân thể của hắn bỗng dưng chợt nhẹ, lập tức tại một cỗ cự lực tác dụng dưới bay rất ra ngoài. Cấp B nhận thuật cùng cấp B nhận thuật tổ hợp, tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Cái này đã phát sinh biến hóa về chất, nhất là gió hỏa thuộc tính tổ hợp nhận thuật. Không hổ là gỡ núi mà đại nhân, quá mạnh, một chiêu liền xử lý cái kia như đầu quái. Ngươi nói cái gì đó, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Đúng đúng đúng, gỡ núi mà đại nhân vừa ra tay, năm ảnh đều phải quỳ xuống. Một đám Thảo Nhẫn trong nháy mắt biến thành ngựa thổi. Nếu là bọn hắn biết ủ chỉ hạ mã đa dạ cùng số sủ kỵ cả gù dạ tồn tại, đoán chừng gỡ nụ mã đại nhân đều có thể quyền đả lục đạo ban, chân đạp cả gù dạ hành. Nhưng mà ngay tại một giây sau, tất cả ngựa thổi lập tức một nghẹn, giống như là bị nắm cổ vịt được tiếng nói, táo thanh âm của người im bặt mà dừng. Đám người cứng ngắc cổ nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc nhìn hừng hực trong liệt hỏa đạo thân ảnh kia. Ngọn lửa màu đen phía dưới, một đôi kỳ quái đầu bò dẫn đầu xuất hiện. Đó lấy chính là tấm kia làm cho người chán ghét cháo phú mặt. Là cái kia như đầu quái. Hắn vậy mà không chết. Đây chẳng lẽ là huyễn thuật? Ta trúng huyễn thuật sao? Một đám Thảo Nhẫn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi, càng nhiều còn có vẻ không dám tin. Đây chính là gỡ núi mã đại nhân sát chiêu, phong hỏa hệ tổ hợp nhân thuật, đừng nói là một cái hạ nhẫn, liền xem như một đám hạ nhẫn đều có thể miểu sát. Tây Lực cũng sẽ không cho loài cỏ này nhẫn quá nhiều thời gian kinh ngạc. Có lẽ tạm thời không động thủ có thể kéo riêng cái vài giây đồng hồ. Chỉ khi nào chờ bọn gia hỏa này toàn bộ lấy lại tinh thần, hắn đem lâm vào một đoàn Thảo Nhẫn vây công. Đây cũng không phải là hắn thích phương thức chiến đấu. Ông, trà cơ dạ chảy ra phun ra ngoài, Tây Lực hai chân uốn lượn lực lượng tích xúc mà đến. Trạ cờ dạ hội tụ ở hai chân phía trên sau đó đột nhiên bộc phát, xoạt xoạt một tiếng, to bằng bắp đùi thân cây trực tiếp bị đập gãy. Siêu, cách xa nhau hơn 20 bước hai cây đại thụ làm ở giữa, một đạo hắc ảnh kích xạ mà qua, tốc độ kia nhanh chóng giống như một chi mũi tên. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hắc quang, căn bản cũng không có thấy rõ ràng là cái gì. Tốc độ tức là lực lượng. To lớn lang nha bổng ném qua một nửa hình tròn cung. Tây Lực hai tay cơ bắp cao cao hở ra, đem bạo phát đi ra tốc độ toàn bộ tập trung tới tay trên cánh tay, cực hạn tốc độ chuyển hóa làm lực lượng. Đồng độn đồng rút eo. Hắc quang lóe lên, xoạt, Lang Nha bỗng nhấc lên kinh khủng khí lãng, chưa tiếp xúc thân thể Thảo Nhẫn trực tiếp quét bay đi một mảng lớn, mà bị Tây Lực để mắt tới tên kia không may Thảo Nhẫn nhưng không có vận khí tốt như vậy. Sắc bén răng sói khảm vào da thịt, theo Tây Lực huy động cánh tay động tác, xoạt một tiếng, tại thân thể bị ném đi đồng thời, răng sói mang theo một mảnh huyết đục, huyết vụ phun ra trên không trung hình thành một bức thê mỹ máu tanh đồ án. Làm sao có thể nhanh như vậy một chiêu miểu sát một trong đó nhẫn, Tây Lực trở tay lại là một gậy quất hướng khác một bên Thảo Nhẫn. Vẹn vẹn Lang Nha bổng trọng lượng dòng đều có 800 cân, phối hợp Tây Lực huy động động tác, tạo thành tổn thương tuyệt không phải huyết nhục chi khu có thể tiếp nhận. Ầm. Lại là một bộ mang theo huyết vụ thi thể bay ngược ra ngoài, đồng độn một trận loạn đả. Phanh phanh phanh. Ỷ vào trọng kim hỏa diễm phòng ngự tuyệt đối, Tây Lực tựa như chó điên trong đám người vung vẩy Lang Nha bổng, mỗi một lần huy động cánh tay chắc chắn mang theo một mảnh da thịt xương vỡ. Huyết sát nhuộm dần đại địa, từng đợt gây mũi mùi máu tươi chảy tản ra tới. Toàn bộ rừng đều tràn đầy khí tức tử vong. Thế này thì quá mức rồi. Mấy thượng nhẫn đứng tại một chỗ, một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, thậm chí một người trong đó đưa tay rủi rủi con mắt, giống như cảm thấy là hắn nhìn lầm đồng dạng. Dù là hiện tại cùng như đầu quái giao chiến đại bộ phận đều là Thảo Nhẫn xuống nhẫn, nhưng cái này đặc meo một gậy một cái là cái gì quỷ? Đánh chuột đất ta. Liền xem như bọn hắn những này thượng nhẫn vào sân, có lẽ có thể xử lý những này hạ nhẫn, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đánh ra hung hãn như vậy chiến tích. Vẹn vẹn không đến 20 giây, chết nhiều ít cái Thảo Nhẫn. 15 cái, vẫn là 18 cái. Một giây đồng hồ một cái. Mồ heo a. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy, chúng ta đến ngăn cản hắn. Một dáng người cao gầy thảo nhịn thêm nhận rút ra cu lại, ngưng giọng nói. Một con trung đội mặc dù khoảng chừng 100 người, nhưng dựa theo cái này như đầu quái dạng này sắp phát, chẳng phải là 2 phút giải quyết. Một lần đánh giáp lá cả, thảo nhận trăm người trung đội liền bỏ mình gần 20 người. Chứ 160, một lời không hợp liền giải vây. Cứ việc chết mất đại bộ phận đều là hạ nhẫn, nhưng tổn thất này cũng quá lớn. Đều tàn ra, không muốn cho hắn cơ hội gần người. Một bên lặng lặng quan sát thảo nhẫn trung đội trưởng vung tay lên, nhấc lên một cơn bão táp phá hướng tây lực, đồng thời cao giọng hô lớn. Loạn cả một đoàn thảo nhẫn nhóm lập tức giống như là tìm tới chủ tâm cốt. Ba ba ba. Lít nha lít nhít thảo nhẫn đội ngũ tan tác như chim ong, lập tức tứ tán ra. Chỉ để lại hơn 10 bộ thi thể nằm ở mảnh này trên đất trống. Tây lực một gậy lại chụp chết một động tác chậm vì xui xẻo, đang chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thời điểm lại phát hiện chung quanh ánh mắt tối sầm lại. Đúng là một đám thảo nhịn thêm nhẫn lách mình mà đến, đem hắn cho bao bọc vây quanh. Không sai, là một đám, không phải một cái. Đối phó một con pháo thí hạ nhẫn xuất động một đám thượng nhẫn. Đây cũng quá để mắt hắn đi. Ngũ đại quốc tinh nhuệ nhị ra bộ đội tiêu chuẩn phối trí là 1, 2, 7, cũng chính là 10 người bên trong một cái thượng nhẫn, 2 trong đó nhẫn, 7 cái hạ nhẫn tỷ lệ. Trước mắt thảo nhẫn trung đội còn không đạt được yêu cầu như vậy. Ngoại trừ thảo nhẫn trung đội trưởng là thực sự thượng nhẫn bên ngoài, cái khác mấy cái thượng nhẫn ít nhiều có chút trình độ, cũng chính là loại kia đặc biệt tăng lên đi lên góp đầu người mặt hàng. Mặc dù như thế, nhưng người ta mặc thượng nhẫn áo lót, đó chính là thượng nhẫn. Tây lực liếc mắt qua, chiến đoàn bên trong có 7 cái thảo nhịn thêm nhẫn, tên kia thực lực mạnh nhất thảo nhẫn trung đội trưởng thỉnh lình cũng ở hàng ngũ này. Xem ra tiếp tục thu đầu người là không thể nào. Hô xem ra lại muốn trái với ước định. Tây lực lần đầu tiên mặc phụ trọng lúc, liền cùng mình ước định, không ra thất môn không thoát phụ trọng, nhưng lúc trước hắn cùng Vân Nhẫn giao chiến thời điểm bỏ đi phụ trọng. Vì trừng phạt trái với ước định mình, hắn một lần nữa định ra mới ước định, đó chính là huấn luyện lượng gấp bội thẳng đến mở ra thất môn. Nhưng hôm nay hắn không thể không lần nữa trái với ước định. Đã như vậy, kia lần tiếp theo liền phụ trọng gấp bội tốt. Tây lực âm thầm phun ra một ngụm trọc khí, dù sao hắn cảm thấy bộ kia phụ trọng đã có chút theo không kịp hắn địa ngục thức tu hành. Nên nói không hổ là như ma vương hình thái nguyên thú loại a. Tố chất thân thể tăng lên đơn giản kinh khủng. Đối mặt một đám thượng nhẫn vây quanh, Tây lực giống như là từ bỏ buông tay ra bên trong lang nha động, lang nha động sử trên mặt đất cô đơn đứng ở một bên. Thấy thế, thảo nhẫn trung đội trưởng đôi mắt ngưng tụ, lại là không có vội vã độc thủ. Tiểu tử này làm cái quỷ gì? Thúc thủ chịu trói a. Còn lại thảo nhẫn cũng là hai mặt nhìn nhau, nào có thời điểm chiến đấu chủ động buông bỏ vũ khí, chẳng lẽ lại là muốn thả đại chiêu? Thế nhưng không có nhìn thấy ra hỏa này kết ấn trong lúc nhất thời, một đám thảo nhẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, nhao nhao treo lên 12 phần tinh thần đến, bọn hắn cũng không dám xem thường cái này như đầu quái. Hạ nhẫn, đi mẹ nó hạ nhẫn. Hạ nhẫn có thể một gậy đập chết một trong đó nhẫn. Hạ nhẫn có thể 20 giây xử lý 17-18 cái hạ nhẫn. Chỉ gặp Tây lực đưa tay cởi áo khoác, lộ ra bên trong áo lót phụ trọng cùng hộ thủ phụ trọng, đi theo lại thấy hắn động thủ giải khai hai tay phụ trọng. Nguyên lai hắn là đang thoát phụ trọng. Một đám thảo nhẫn minh bạch như đầu quái vì cái gì chủ động buông bỏ vũ khí. Nhưng cái này lại có làm được cái gì? Bọn hắn chọn vẹn 7 tên thượng nhẫn, hậu phương còn có hơn 70 cái thảo nhẫn áp trận. Cho dù là hổ ca đệ tam ở chỗ này, bọn hắn cũng dám mạnh đối một đợt, coi như cởi xuống mấy chục cân phụ trọng lại có thể thế nào? Đáng chết vẫn là phải chết. Thoát cũng không thể giải quyết vấn đề. Hưu. Một cái cống ngầm mũi hèn mọn thảo nhẫn giấu giếm trong tay cụ lại vung tay ném ra, cụ lại lấy 10 phần xảo trá quỷ dị góc độ bắn về phía như đầu quái. Kia là đối phương sau lưng tâm mắt điểm mù. Một kích này là mang theo tất sát khí thế nhắm chuẩn như đầu quái cái đi. Sẽ thành công sao? Hẳn là có thể thành công a. Dù sao như đầu quái đầu đằng sau lại không có mọc ra mắt. Tất cả mọi người thần sắc siết chặt, trong lòng hàm ẩn vẻ chờ mong. Mặc dù bọn hắn đã rất cẩn thận, vì để tránh cho bị như đầu quái phát hiện, tận lực không nhìn tới chi kia cụ lại, nhưng mọi người dưới con mắt ý thức liền nhẹ nhàng quá khứ. Cũng may cái kiêng như đầu quái tựa hồ cũng không phát giác được. Hắn vẫn tại thoát phụ trọng ken. Cú nải phá không mà đi, khoảng cách tây lực cái hốt 3 tấc địa phương, phát ra một tiếng kim loại vù vù âm thanh, ngay sau đó giống như là đánh vào thép tấm bên trên đồng dạng phát ra một đám hỏa hoa. Sau đó liền bị mẹ bay ra ngoài, đính tại 5 bước có hơn trên cành cây. Hết thảy phát sinh quá nhanh, tuyệt đại bộ phận thảo nhẫn đều chưa kịp phản ứng. Cái gì? Bắn bay. Kia một đám ngọn lửa màu đen đến tột cùng là không ít mắt sắc thảo nhẫn chú ý tới bắn bay cú nải chính là cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đen. Mà lại từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong, kia kỳ quái ngọn lửa màu đen liền xuất hiện qua nhiều lần, nhưng một đám thảo nhẫn cũng không có hiểu rõ đó là vật gì. Đạn rồ cũng không có khả năng đem dạng này tình báo cùng hưởng cho thảo nhẫn. Vì cái gì? Có thể để cho Tây lực nhiều xử lý một cái thảo nhẫn, đó chính là không lỗ, nhiều xử lý hai cái thảo nhẫn, đó chính là máu kiếm. Đạn rồ cùng thảo nhẫn chỉ là lợi ích giao dịch, ai nói giao dịch thời điểm liền không thể hố đối phương. Đối với đạn rồ tới nói, thảo nhẫn chết hết càng tốt hơn, hắn ngay cả tiền thuê số dư đều không cần thanh toán. Đúng vào lúc này, Tây lực đã lấy xuống hai tay cùng trên người phụ trọng. Từ bỏ đi, đối mặt chúng ta nhiều người như vậy, ngươi không có một tia phần thắng. Ngươi cho rằng gỡ xuống như vậy nho nhỏ mấy chục cân phụ trọng liền có thể thay đổi gì sao? Tử vong là chú định kết cục, đầu bỏ tiểu quỷ. Một đám thảo nhẫn khinh thường lạnh lùng rêu cợt nói, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến Tây lực trên người phụ trọng trọn vẹn 1000 cân. Đây cũng không phải là nhân loại phạm chủ, mà là quái vật mới có thể làm đến sự tình. Nhưng mà Tây lực lại là không có phản ứng thảo nhẫn nhóm, mà là mặt không thay đổi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đem trong tay ba kiện phụ trọng để dưới đất. tiếp lấy tiếp tục giải khai chân phụ trọng, bởi vì tây lực tận lực khống chế sức mạnh, đem 600 cân phụ trọng chậm rãi buông xuống, cho một đám thảo nhẫn một loại ảo giác. Một loại cái này mấy món phụ trọng căn bản cũng không có đa trọng ảo giác. Quả nhiên, nhìn thấy phụ trọng rơi xuống, ngay cả một tia cho bụi đều không có tóe lên, một đám thảo nhẫn ánh mắt càng thêm kinh thường, bọn hắn thậm chí cho rằng tây lực tại loại người. "Đội trưởng, chúng ta động thủ đi. Cái kia tiểu quỷ hẳn là chỉ là đang hư trương thanh thế, hắn muốn kéo dài thời gian." Thảo nhẫn trung đội trưởng trầm mặc không nói, hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nhưng hoàn toàn chính xác cũng không thể tiếp tục chờ đi xuống, hiện tại có lẽ có thể xuất thủ thăm dò khe đảo. Đúng vào lúc này, đột nhiên, một đạo hắc ảnh cực nhanh hiện lên. Đắc thủ, một tính nôn nóng thảo nhẫn cầm trong tay thái đao, một cái thuấn thân thuật lách mình đến tây lực bên cạnh thân, trong tay thái đao lướt ngang không lưu tình chút nào chém xuống. Nhưng không ngờ tây lực động tác càng nhanh, gỡ xuống xà cạp phụ trọng trở tay liền ném ra ngoài, mục tiêu rõ ràng là cận thân tên kia cầm trong tay thái đao thảo nhịn thêm nhẫn. Thái đao thượng nhẫn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong đều là vẻ trầm trọng. Không phải liền là cái mấy chục cân phụ trọng a? Nhìn lao tử một đao chém nó. Ầm vang, thái đao cùng xà cạp phụ trọng va nhau đụng, phát ra một trận chói tai vụ vụ âm thanh. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ từ thái đao bên trên truyền đến, thái đao thượng nhẫn cánh tay chầm xuống, sắc mặt đống nhiên đại biến, không khỏi lên tiếng kinh hô. Thật nặng. Chương 161, nguyên lai lão tử mạnh như vậy. Thừa dịp hắn cùng một con xà cạp phụ trọng so tài thời điểm, tây lực đống nhiên lại đem một cái khác xà cạp phụ trọng ném ra. 200 cân vật nặng tại tây lực cánh tay ra chỉ tác dụng dưới, tạo thành tổn thương là phi thường kinh khủng. Ầm. Khoảng cách gần một cái bóng hiện lên, tốc độ nhanh vô cùng, xà cạp phụ trọng công bằng nện ở tài tù thượng nhẫn trên mặt. Tài tù thượng nhẫn bản nhân căn bản cũng không có kịp phản ứng. Giang giác. Xà cạp phụ trọng cùng gương mặt va nhau đụng, xương cốt trong khoảnh khắc vỡ vụn, huyết vụ phun ra ngoài, tài tù thượng nhẫn gương mặt xương trong nháy mắt lõm vào. Tựa như là bánh bao thịt bị một quyển truy bẹp đồng dạng cảm giác. Đỏ hoàng bạch phốc một chút. Xương vỡ thịt vụn huyết vụ góc hỗn tạp cùng một chỗ bắn ra tới. Tại một cố khoa trương lực lượng phía dưới, tài tù thượng nhẫn lấy đầu hướng về sau tư thế bay ngược ra ngoài. Đám người còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bịch chỉ nghe được mười bước có hơn truyền đến một đạo vù vù âm thanh. Rõ ràng là tại tủ thượng nhẫn đụng đầu vào trên đại thụ, phát ra quỷ dị tiếng vang. Lan lộc cộc tiếp lấy, một bộ mềm yếu vô lực thân thể thuận đại thụ thân cây trở xuống, nện vào trong bụi cỏ co quắp một chút liền không có động tĩnh. Một đám thảo nhẫn lúc này mới lấy lại tinh thần, hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta ngó ngó ngươi, giống như tại xác định có phải hay không mình bị hoa mắt. Hắn liền chết. Một đợt đánh lén thành công, xử lý một không chính hiệu thượng nhẫn. Còn lại 6 người giật mình bừng tỉnh, sau đó đồng loạt ra tay, đủ loại độn thuật cùng sủi kèn, khởi bạo phù, cú này giống như màn mưa chút xuống mà tới. Trong tầm mắt vô số điểm sáng nhỏ lóe ra, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là. Khí tức nguy hiểm hoàn toàn bao phủ tây lực, hoàn toàn kéo dài khoảng cách, không cho cơ hội gần người a. Tây lực ngầm xì một ngụm, mắng một câu nhàm chán. Không cho cơ hội, vậy hắn liền tự mình tìm cơ hội. Thiếu 1000 cân phụ trọng, thân thể lập tức cũng cảm giác được nhẹ nhàng không ít. Tốc độ đông bạo tăng, thân thể linh hoạt như bượn. Tây lực một cước đạp vỡ mặt đất, không chịu nổi gánh nặng mặt đất lấy bàn chân của hắn làm trung tâm, từng đạo vết rách đột nhiên phóng đại hướng phía tứ phương quyết tán. Sau đó chỉ gặp hắn mượn lực đằng không mà lên, chạ cơ ra tại dưới chân một phát, tốc độ đột nhiên tăng lên. Meo một tiếng, tây lực thân ảnh hóa thành một viên đạn pháo bắn ra. Nhưng mà, một đám thảo nhẫn căn bản không cho hắn cơ hội gần người, toàn lực bộc phát tốc độ một trận mánh lui điên cuồng muốn kéo mở khoảng cách. Thừa dịp hiện tại, đậu thủ, kéo dài khoảng cách về sau, thảo nhẫn động tác cũng không chậm. Hai cái chủ công thảo nhẫn lần lượt đưa tay kết ấn, còn lại thảo nhẫn cũng đều nhao nhao ném ra sự hữu dự kèn hạn chế tây lực. Đáng tiếc những vật này đối với Như Ma Vương tới nói căn bản vô dụng. Hắn thậm chí đều không cần tận lực phòng ngự. Thổ độn tứ phía thổ lưu bích, thủy độn nước động chi thuật, lôi độn địa tẩu. Tứ phía thổ lưu bích biến thành một cái cự đại lồng giam, đem tây lực gắt gao giam ở trong đó. Một cỗ khổng lồ thủy thuộc tính trả cơ dạ rót vào đại địa, một cỗ thanh lưu bồng phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem tường đất bên trong không gian cho lấp đầy. Nước động chi thuật sau chính là lôi độn. Nước dẫn điện, lôi theo nước đi. Chỉ gặp chướng mắt lôi quang lóe lên, lôi độn thượng nhẫn hai tay mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay mặt đất tường đất phía dưới nước động phóng xuất ra đại lượng lôi điện. Vô số đạo lôi điện huyễn hóa thành lôi xả hồ quang điện, ở trong nước nhảy lên. CCC từng đạo mắt trần có thể thấy hồ quang điện cực tốc hiện lên, dọc theo đường thủy thẳng bước trong sân nhu đầu quái mà đi. Lôi độn cùng thủy độn phối hợp a. Ý nghi cũng không tệ. Đáng tiếc chân chính lôi điện đều phách không chết lão tử. Tây lực bàn chân ngưng tụ trả cơ dạ, không nhìn thẳng trong nước kia vô số đạo hồ quang điện, dẫm lên nước động thẳng bước cái kia phóng thích lôi độn thảo nhận mà đi. Phóng thích độn thuật mang ý nghĩa sơ hở. Đạp 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 theo tây lực hai chân giao thoa, không ngừng đạp nước sông ra động tác, đẩy trời bọt nước về ra, giữa sân chỉ gặp một cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Đối lôi độn mà tới. Tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Hắn là mắt mù không nhìn thấy a? Đám người có chút mắt trợn tròn nhìn trước mắt một màn này, lần này bọn hắn mặc dù cảm thấy đầu bò tiểu quỷ hành vi không hợp với lẽ thường, nhưng không có người ta buông lòng cảnh giác, càng không có người mở miệng chào phúng. Ngược lại từng cái toàn bộ treo lên 12 phần tinh thần tới. Dù sao xem thường như đầu quái gia hỏa đều chết hẳn. Hồ quang điện ở trong nước linh xảo nhảy lên động, vặn lấy cự đại lang răng đồng đầu bò tiểu quỷ bay thẳng mà đến, cả hai tương hướng vận động, khoảng cách càng nhanh bị rút ngắn. Xì xì xì, cả hai gặp nhau. Lôi điện trực tiếp toàn bộ rót vào đầu bò tiểu quỷ trong thân thể, trướng mắt lôi quang lấp lóe, lập tức đem hắn biến thành một cái bốc lên điện quang điện nhân. Nhưng mà trong dự liệu bị lôi độn đánh trúng, thân thể cứng ngắc thậm chí biến thành than cốc một màn nhưng lại chưa xuất hiện. như đầu quái giống như là dập đầu thuốc, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Siêu. Một cái đi nhanh nhảy ra 4-5 bước khoảng cách, tây lực trong tay vung lên lang nha đồng, ra sức một kích đánh tới hướng kia dày đặc cứng rắn thổ lưu trên vách. Tạch 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 đầm ầm. Tường đất không có chút nào trở ngại, lục vào trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách, lập tức cấp tốc phóng đại tại cây kia to lớn lang nha đồng đả kích xuống tựa như là bọn biển xây thành vách tường đồng dạng. Trong chốc lát, sụp đổ hóa thành một chỗ đá vụn bùn nhão. Tứ phía trong vách tường một mặt bị đánh phá, trong vách tường ở giữa chứa hàng nước đọng giống như là tìm tới chút xuống miệng điên cuồng phun ra ngoài. Tây lực trên mặt bàn chân ngưng tụ trả cơ dạ, dẫm lên bên ngông lũ lụt thuận thế phóng tới ngay phía trước tên kia thảo nhẫn. Mau lui lại, không muốn cho hắn cẩn thân. Thảo nhẫn trung đội trưởng sắc mặt đổi biến, đừng nói hắn là một cái am hiểu độn thuật pháp sư, dù là hắn là một cái lực lượng hình chiến sĩ, cũng không có khả năng xông đi lên như đầu quái cương chính mặt. Không phải hắn diệt người một nhà bị phong, mà là một sự thật. Ở đây mười mấy tên thảo nhẫn bên trong, không ai có thể chính diện đón lấy cái kiêm như đầu quái một vậy. Nhìn qua như đầu quái thẳng đến tới mình, lôi độn thượng nhẫn sắc mặt đổi biến, hắn thậm chí cũng hoài nghi mình thả một cái giả lôi độn. Ai có thể nói cho hắn biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nào có người chúng lôi độn không chỉ có không lâm vào cứng ngắc, nhận lôi điện cường lực đả kích, ngược lại cùng dập đầu thuốc đồng dạng càng thêm dữ dội. Hắn đây chính là lực công kích mạnh nhất lôi độn, không phải mẹ nó điện liệu. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận tốc độ không bằng một cái hạ nhẫn, nhưng lôi độn thượng nhẫn biết đây là sự thật. Nghe được thảo nhẫn trung đội trưởng hô to âm thanh, lôi độn thượng nhẫn lại là một mặt đắng chát. Hắn ngược lại là muốn tối lui, nhưng không chạy nổi người ta a. Lôi độn lôi cầu chi thuật. Dưới sự bất đắc dĩ, lôi độn thượng nhẫn toàn lực chuyển vận trả cơ ra, đem nó chuyển hóa làm từng khóa chí mạng lôi cầu, cho dù là chết cũng muốn kéo như đầu quái đệm lưng. Hắn không tin một người bị sét đánh, còn càng thêm sinh long hỏa hổ. Nhất định là đối phương sử xuất thủ đoạn nào đó lẩn tránh lôi độn tổn thương. Nhất định là như vậy. Từ từ 7-8 khỏa lôi cầu đống nhiên ngưng tụ mà thành, điện quang lấp lóe phiêu phủ ở giữa không trung. Tại lôi độn thượng nhẫn không chế dưới, từ khác nhau góc độ đánh về phía tây lực, tựa hồ lo lắng đối phương tránh né, chuyên môn chọn những cái kia khó mà né tránh góc chết tiến công. Sẽ làm sao lại không học ngon đâu? Tây lực giật giật khoe miệng, không nhìn thẳng rơi vào trên người lôi cầu. Vừa xài bước ra, đụng vào đối phương trong lực. Chương 162, một gậy một người quá chậm, vậy liền một gậy bảy cái đi. Đương mấy viên lôi cầu toàn bộ rơi xuống tây lực trên thân lúc, hai tay của hắn thuận thế bung ra, lóe ra hổ quang điện lang nha đồng hóa thành một đạo lôi quang tàn ảnh rút ra. Hắn lão tử một cái đèn tin. Ầm. CCC trọng lực đả kích cùng lôi điện đả kích, song trọng tác dụng phía dưới, lôi độn thượng nhận thân thể ngay cả huyết vụ cũng không phun ra liền bị điện giật thành than cốc. Ông. Lực lượng khổng lồ rót vào trong lôi độn thượng nhận thân thể của hắn giống như là bị người vứt bút bê đồng dạng ném đi ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, ngã vào cách đó không xa trong bụi cỏ dại. Toát ra một sợi khói đen lại không động tĩnh. Dung động miểu sát. Nguyên lai lôi độn phối hợp lang nha bổng lợi hại như vậy. Tây lực nhìn thoáng qua trong tay lang nha bổng, đáy mắt lóe ra vẻ mừng rỡ. Hắn trả cơ dạ thuộc tính là lôi cùng nước. Nhưng bây giờ hắn còn không có nắm giữ lôi thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa. Vừa rồi một kích kia là đem đối phương lôi độn dẫn đạo trên lang nha bổng đánh ra, cũng không phải là tây lực bản thân lôi thuộc tính trả cơ dạ. Người khác thủy chung là người khác, kém xa mình. Tương tính không hợp, uy lực quá kém. Nếu như là chính ta lôi độn sẽ chỉ càng mạnh. Tây lực đôi mắt ngưng tụ, thu lại đáy mắt tinh quang. Vô luận là tăng lên bổng độn uy lực, vẫn là phối hợp lôi thể thuật tu hành cường hóa tế bào hoạt tính, đều cần tự thân nắm giữ lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Xem ra đến đem lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa tu hành đưa vào danh sách quan trọng. Mở ca mua bản số lượng có hạn thân mật thiên đường. Tây lực liên tiếp xử lý hai tên thượng nhẫn về sau, một đám thảo nhẫn cũng không dám lại đem hắn xem như một con thái kê đối đãi. Cho dù là thảo nhẫn trung đội trưởng mù dạ gờ đủ mạ, lúc này cũng đem tây lực đặt ở cùng cấp bậc vị trí bên trên. Mặc dù hắn không cảm thấy đầu bò tiểu quỷ có thể sống rời đi, nhưng bọn hắn khẳng định cần nỗ lực cái giá không nhỏ mới có thể lưu lại đối phương. Như thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất, đem chiến quả mở rộng đến lớn nhất? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tuy nói cả tủ thượng nhẫn cùng lôi độn thượng nhẫn đều là đặc biệt tăng lên góp đầu người hàng lợm, nhưng thực lực của hai người còn không có yếu đến bị một gậy đập chết tình trạng. Không thể nói bọn hắn quá yếu, chỉ có thể nói đối phương quá mạnh. Chỉ ít về mặt sức mạnh, cái kia đầu bò tiểu quỷ so ở đây tất cả thảo nhẫn đều mạnh hơn, mà lại tốc độ cũng tập nhanh. Các ngươi dẫn người đi xử lý khởi bạo phù cả bấy, nơi này có chúng ta là đủ rồi. Mù dạ gờ nụ mạ quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa một thảo nhẫn trung nhẫn. Tại tổn thất nhiều như vậy bộ hạ về sau, hắn xem như đã nhìn ra, vô luận là thượng nhẫn, vẫn là trung nhẫn cũng không thể gánh vác được cái tiêm lưu đầu quái một vậy. Hạ nhẫn thì càng đừng nói nữa. Cùng để trung nhẫn cùng hạ nhẫn đến tặng đầu người, không bằng đi làm điểm có ý nghĩa sự tình. Thượng nhẫn mặc dù cũng gánh không được lang nha động đả kích, nhưng thượng nhẫn các phương diện tố chất đều viễn siêu những cái kia tặng đầu người ra hỏa, chí ít tỷ lệ né tránh cao hơn một chút ta. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đánh không chết như đầu quái liền mà chết. Dù cho tổn thất không nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Trái lại như đầu quái từ đầu đến cuối chỉ có một người, mà lại càng là cường đại huyết kế giới hạn tiêu hao trả cờ dạ thì càng nhiều. Đây là tư duy theo quả tính, còn nữa nói một cái hạ nhẫn có thể có bao nhiêu trả cờ dạ? Ngăn chặn hắn, tiêu hao hắn trả cờ dạ. Không có trả cờ dạ, hắn cái kia kỳ quái ngọn lửa màu đen liền không cách nào dùng. Đã mất đi kỳ quái ngọn lửa màu đen phong ngự, chúng ta có thể tại lật tay ở giữa giết chết hắn. Mù dạ gờ đủ mạ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức liền xem thấu tây lực được điểm. Không có tuyệt đối vô địch năng lực, mạnh hơn nhân thuật đều có nhược điểm. Chỉ tiếc nếu là ẻ mụ dạ gở nụ mạ biết Tây Lực trọng kim hỏa diễm cơ hồ không thế nào tiêu hao trả cơ dạ, đoán chừng hắn sẽ tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết. Trên thực tế, tiêu hao Tây Lực trả cơ dạ, để hắn thể lực hao hết cuối cùng không cách nào sử dụng trọng kim hỏa diễm, là một loại chính xác tác chiến phương án. Thuộc về ba loại xử lý Tây Lực phương thức một loại trong đó mài chết. Bất quá, mài chết Tây Lực hơi có chút mệt khó, lại đa số người khẳng định trước tiên đem mình cho mài chết. Tây Lực trả cơ dạ cuồng bạo không dễ dàng khống chế, nhưng theo tố chất thân thể không ngừng đề cao, hắn trả cơ dạ lượng viễn siêu người đồng lứa. Trước mắt đã tiếp cận trung nhẫn trả cơ dạ lượng tiêu chuẩn, không có vĩ thú lượng trả cơ dạ, muốn mài chết Tây Lực rất khó. Trừ cái đó ra hai loại khác phương thức chính là mài chết cùng bạo chết. Mài chết tức là dùng không nguy hiểm đến tính mạng công kích một chút xíu đối Tây Lực bản thể tạo thành tổn thương, điều kiện tiên quyết là cần phải có vượt qua Tây Lực phản xạ thần kinh tốc độ đánh, không thể để cho tay hắn động sử dụng trọng kim hỏa diễm phòng ngự. Cũng chính là để Tây Lực phản ứng không kịp, lại trọng kim hỏa diễm sẽ không tự chủ bảo hộ thủ đoạn công kích. Lôi ảnh, có lẽ làm được. Nami Kazeminato, có lẽ có thể, bất quá gia hỏa này đã chết. Bạo chết tức là tuyệt đối bộc phát, lấy công kích mạnh nhất cưỡng ép đánh vỡ trọng kim hỏa diễm phòng ngự, đem Tây Lực một kích miểu sát phương thức chiến đấu. Độn thổ bùi đột, có lẽ. Chú ý tới thảo nhẫn trung đội những người còn lại động tĩnh, Tây Lực nhíu mày. Hiện tại đoán chừng dạ gì thì bọn hắn ngay tại đột phá thảo nhẫn tuyến phong tỏa, tuyệt đối không thể để cho đám người kia qua thứ. Uchiha Rèn một đoàn người có chết hay không, Tây Lực không xem bảo. Hắn chỉ hy vọng dạ gì thì có thể an toàn trở về. Cho nên ông, một cỗ mênh mông trả cờ dạ phun ra ngoài, như thủy triều quay cuồng lên, hóa thành từng đợt tính thực chất khí lãng chấn động không khí. Lấy Tây Lực bản thể là trung tâm, bàng bạc trả cờ dạ nhấc lên một mảnh mãnh liệt phong bạo. Chỉ một thoáng, bụi đất tung bay. Đệ nhất môn, khai môn mở. Thứ hai cửa, hưu môn mở. Não vực hạn chế giải trừ, thể lực mệnh nhọc hạn chế giải trừ, tốc độ cùng công kích tiến một bước đạt được tăng lên. Hiện tại Tây Lực đã bỏ đi phụ trọng, tăng thêm tế bào hoạt tính vĩnh cửu tăng lên 33, lại trực tiếp mở ra mở đường nhị môn. Ba gia chỉ phía dưới, tốc độ kia cơ hồ đạt đến một cái bay vọt về chất. Tốc độ tức là lực lượng. Tây Lực bản thân có được không tầm thường lực lượng, cả hai điệp gia chuyển hóa làm công kích, tức là chỉ là huy quyền kình liền có thể tạo thành kinh khủng tổn thương. Muốn vượt qua lão tử truy người, trải qua lão tử đồng ý sao? Tây Lực thân thể không người, một cước làm vỡ nát mặt đất. Tụ lực, lên nhảy. Siêu. Một đạo hắc tuyến bút không dừng cây, nhấc lên một trận cắt bay đá chạy phong bạo. Một thanh âm bạo hưởng lên. Mấy chục bước khoảng cách trong nháy mắt biến mất. Lui ra khỏi chiến trường chuẩn bị bài trừ khởi bạo phù cạm bấy thảo nhẫn nhóm bỗng nhiên giật mình, lập tức cảm giác được sau lưng một cỗ tử vong khí tức nguy hiểm đánh tới. Còn không đợi bọn hắn quay đầu nhìn, một đạo hắc ảnh bút không mà tới. To lớn lang nha động xoay tròn, trên không trung hình thành một nửa hình tròn hình màu đen hình quạt, lực lượng kinh khủng nhấc lên một mảng lớn cuồng bạo kinh khí. Soạn. Nóng nảy phong bạo bao phủ phía dưới, hơn 10 tên thảo nhẫn tựa như là giấy, thân thể trong nháy mắt đã mất đi trọng lực hấp dẫn. Bám một chút, một đám thảo nhẫn không có gì phản kháng, liền bị trực tiếp quét bay đến rừng cây mấy chục bước có hơn, rơi vào khác một bên trong đầm lầy. Tây Lực công kích đương nhiên sẽ không chỉ thế thôi. Những cái kia bị quét bay đi ra thảo nhẫn là vận khí tốt, chân chính bị xui xẻo là bị kia một mảnh màu đen hình quạt bao trùm ở ra hỏa. Đây mới là lang nha đồng chân chính đả kích. Đồng độn hắc hổ trảo. Chương 163, lượng cửa không đủ. Lại mở một môn. Dừng tay, hỗn đản. Thảo nhẫn trung đội trưởng ẹ mũ dạ gờ nú mạ thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt gầm thét lên, hắn hận không thể đem Tây Lực cho xé thành mảnh nhỏ. Đây chính là 7 cái thảo nhẫn, cơ hồ là 2 chi tiểu đội nhị dạ số lượng, lại bị một chiêu xử lý. Cái này cũng chưa tính lúc trước bị kình phong quét bay kia 10 cái thảo nhẫn, có thể đem một người trưởng thành đều thổi lật phong bạo mạnh bao nhiêu. Coi như không chết cũng đến quảng thành trọng thương a. Cửa sông, phối hợp ta. Ẹ mũ dạ gờ nú mạ chợt quát một tiếng, hai tay tung bay cấp tốc kết ấn, không muốn mạng nghiền ép lấy thể nội trả cơ dạ, tiếp theo chuyển hóa làm hỏa diễm. Hỏa độn hào long viêm đạn. Phong độn phong bạo chi thuật. Một bên nam hiểu phong độn cửa sông thượng nhẫn lập tức xuất thủ phối hợp. Gió trợ thế lửa. Một cỗ bức người cực nóng khí tức chớp mắt đã tới, toàn bộ ẩm ướt rừng phảng phất hơi nước lập tức bị bốc hơi, trở nên giống như ngày mùa hè nóng rực chói chang. Trong tầm mắt đều là cháy gừng hực đại hỏa. Đối diện từng đợt gió nóng đánh tới. Tây Lực một gậy quét bay đi một mảng lớn thảo nhẫn, mặc dù tiêu diệt địch nhân sinh lực, nhưng cùng lúc cũng đem sân bãi cho thanh không. Hắn hoàn toàn bại lộ tại tất cả thảo nhẫn trong phạm vi công kích. Khắp nơi không có thảo nhẫn tồn tại, ẹ mụ dạ gỡ nụ mạ chờ một đám thượng nhẫn xuất thủ không cố kỵ nữa. Vừa lên đến chính là một phát phong hỏa hệ tổ hợp nhận thuật đại chiêu. Vì để tránh cho Tây Lực né tránh, khống chế nhận thuật cũng là theo nhau mà tới. Thủy độn thủy xa khẩu phượng, thổ độn thổ lưu thanh bích. Huyễn thuật nhìn qua kinh khủng hỏa diễm phong bạo của tới, Tây Lực không chỉ có không có toát ra chút nào bối rối, ngược lại càng thêm tỉnh táo lại. Dung nhập hỏa thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa, cùng phong thuộc tính trả cơ dạ tính chất biến hóa. Phong độn gia trì hỏa độn, uy lực của nó đâu chỉ chợt tăng mấy lần. Khổng lồ như thế quy mô phong hỏa hệ tổ hợp nhận thuật, lại có huyễn thuật cùng các loại độn thuật khống chế, muốn né tránh thật rất khó. Nhưng Tây Lực không chút nào hoảng, ngược lại còn cảm thấy cái này một đợt rất ổn. Hắn bình tĩnh đối mặt chiếm cứ toàn bộ màn hình hỏa diễm phong bạo, thể nội trả cờ dạ lần nữa sôi trào, giống như nước sôi, so trước đó càng thêm kịch liệt. Có một câu ngạn ngữ nói hay lắm, một môn không được, lại một môn. Hai môn không được, lão tử còn có thứ ba cửa. Từ các hạng số liệu biểu hiện, Tây Lực tố chất thân thể đã đạt đến mở ra bắt môn độn giáp thứ ba cửa điều kiện. Nhưng số liệu vĩnh viễn chỉ là số liệu, cùng sự thật không quan hệ, cho nên cần thí nghiệm đến luận chứng. Nói tiếng người, trên thực tế Tây Lực còn chưa mở qua ba môn. Đây là lần thứ nhất. Bất quá Tây Lực tin tưởng mình, cũng tin tưởng một câu, cố gắng là sẽ không uổng phí, mồ hôi là sẽ không chảy vô ích. Lao tử thế nhưng là nhân vật chính. Một bước vượt ngang mà ra, chân ổn trung bình tấn ổn định hạ bàn. Thứ ba cửa, Sinh Môn Tây Lực thân thể có chút cong lên, hai tay ôm quyền tại eo, từng cây gân xanh tại trán của hắn bạo khởi, bàng bạc trạ cờ dạ đổ xuống mà ra. Mở. Ông. Cơn bạo trạ cờ dạ ở bàn bộc phát, Tây Lực thân thể bắt đầu xung huyết biến đỏ. Sinh Môn là bắt môn độn giáp sau cùng khu vực an toàn, một khi mở ra, mặt ngoài thân thể liền sẽ bắt đầu phát ra năng lượng màu xanh lục. Ba môn phía dưới trạ cờ dạ bộc phát, xông phá thảo nhẫn độn thuật hạn chế. Giống như sóng biển phun trào bàng bạc trạ cờ dạ, tản mát ra từng đợt làm người sợ hãi khí tức, kinh khủng khí lãng đúng là làm cho cả rừng đều tĩnh lặng lại. Khí thế hung hăng hỏa diễm phong bạo phảng phất đình chỉ đồng dạng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng lại chậm lại hỏa diễm phong bạo cuốn tới tốc độ. Thừa này thời cơ, Tây Lực bước chân xê dịch, mặt đất đột nhiên vỡ nát, lực lượng tập trung ở hai chân phía trên lập tức bạo phát đi ra, trực tiếp ngang xê dịch mấy chục bước. Chỉ ở đầy trời trong ngọn lửa lưu lại một đạo lóe lên một cái rồi biến mất hắc tuyến. Tây Lực thân ảnh đã nhảy thoát hỏa diễm phong bạo quét sạch phạm vi. Quái vật kia phải chết a. Tại loại này hỏa diễm phong bạo hỏa ảnh cũng không sống nổi đi, tên kia khẳng định chết hẳn, mà lại ngay cả cặn bã cũng không thể còn lại. Cuối cùng chết rồi, quái vật kia thật là đáng sợ. Một đám thảo nhẫn tâm có sợ hãi, Tây Lực cho bọn hắn mang tới rung động quá lớn. Không đánh nổi không nói, còn không chạy nổi. Trọng yếu nhất chính là liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi, đơn giản chính là toàn phương bị nghiền ép, cái này mẹ nó muốn bọn hắn muốn làm sao chơi. Thảo nhịn xuống nhẫn nhóm tự nhiên thấy không rõ Tây Lực động tác. Nhưng ẻ mũ dạ gỡ nụ mã lại là chú ý tới đầu kia thoáng qua liền mất hạ tuyến. Một giọt mồ hôi lạnh thuận hắn thái dương trượt xuống, vừa rồi một kích kia đã có thể tính là hắn toàn lực xuất thủ, dù sao còn có mấy thượng nhẫn trợ công. Hoặc phụ trợ, hoặc khống chế. Dạng này cũng còn giải quyết không xong cái kia tiểu quỷ đạn rồ tên vương bắt đạn kia, nên không phải cố ý à. Chẳng lẽ lại là nhằm vào thảo nhẫn thôn? Trong lúc nhất thời, ẻ mũ dạ gỡ nụ mã không khỏi náo đại động mở, dù sao xỉ mũ dạ đạn rồ thế nhưng là được vinh dự nhận giới chi ngầm nam nhân. Bị đạn rồ âm chết người, không có 1000 cũng có 800. Nghĩ lại, ẻ mũ dạ gỡ nụ mã lại phủ định ý nghĩ này. Địch nhân chỉ có một cái, cứ việc năng lực rất kỳ lạ. Nhưng làng lá làm sao có thể cảm thấy chỉ dựa vào một cái năng lực quái dị hạ nhẫn liền có thể xử lý hắn? Thậm chí đã kích thảo nhẫn thôn. Rút lui, mau bỏ đi lui. Mấy người các ngươi mang người từ nhiều cái phương hướng rút lui. Hắn chỉ có một người, các ngươi phân tán rút lui, hắn không có khả năng đuổi được. Mặc dù nói ra rất mất mặt, một trung đội bị một cái hạ nhẫn đánh cho muốn rút lui. Nhưng ẻ mũ dạ gỡ nụ mã không có lựa chọn khác. Hạ nhẫn lưu lại chính là tặng đầu người, liền xem như trung nhẫn cũng không có gì sai biệt. Một trận đại chiến đánh xuống, đầy biên một chi thảo nhận trung đội đã tổn thất hơn 40 người, đây chính là gần một nửa nhị dạ số lượng. Trái lại cái kiêm nhu đầu quái trên người trả cờ dạ lại là không giảm trái lại còn tăng. Có trời mới biết quái vật kia còn có thể chiến đấu bao lâu. Ẹ mũ dạ gỡ nụ mạ là không có ý định để bộ hạ tiếp tục chịu chết, liền muốn tiếp tục cùng nhu đầu quái tiêu hao, hắn cũng chỉ sẽ đem thượng nhẫn nhóm cùng chút ít trung nhẫn lưu lại. Đừng lo lắng, đi làm theo lời ta. Gặp mấy tên trung nhẫn không có hành động, Ẹ mũ dạ gỡ nụ mạ lập tức quát lớn nói. Rõ. Năm tên trung nhẫn cấp tốc tổ chức đội ngũ, một người dẫn hai chi tiểu đội quay người liền hướng Thảo Chi Quốc phương hướng rút lui. Nhìn thấy một màn này, Tây Lực cũng không có truy kích. Trạng thái của hắn bây giờ nhìn qua rất cường đại, nhưng chỉ có mở ra bắt môn độn giáp người mới biết, lúc này trong cơ thể hắn trả cờ dạ tiêu hao đến cỡ nào nhanh. Hiện tại Tây Lực trả cờ dạ lượng vẫn chưa tới trung nhẫn trình độ. Mặc dù chỉ lái đến 3 môn, nhưng hắn cảm giác thể nội trả cờ dạ, tựa như là miệng cống mở ra vỡ đê dòng nước điên cuồng chút xuống. Mỗi thời mỗi khắc đều như muốn tả. Nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, không phải liền nguy hiểm. Tây Lực bất động thanh sắc điều chỉnh trạng thái, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hắn quyết định thả một đợt đại chiêu liền tránh người. Nếu là có thể xử lý thảo nhẫn trung đội trưởng, đó chính là máu kiếm không lỗ. Nếu là không thể vậy hắn liền phải tranh thủ thời gian đường chạy. Kéo dài thời gian lâu như vậy, Dạ Dĩ tỷ cũng đã cùng ngũ chi hạ tiểu đội xuyên qua đường biên giới, tiến vào Hỏa Chi Quốc cảnh nội. Với anh, Tây Lực trở tay đem Lang Nha Động phong ấn đến quyển trụ bên trong, sau đó nghiền ép lấy thân thể trả cơ dạ, đem nó ngưng tụ làm một điểm tập trung ở hai cây sừng châu phía trên. Đây là uy giao cho hắn một chiêu tất sát. Chỉ thích hợp hắn tất sát chương 164, phế vật cùng phế vật cũng cân bằng. Lực lượng tích xúc, ba môn một phát. Tây Lực đem trọng kim hỏa diễm tập trung ở hai cái sừng châu phía trên, thân thể giống như lò xo hung hăng áp xúc đè thêm co lại. Thẳng đến trình độ nhất định về sau, bàng bạc trả cờ ra ẩm vàng một phát. Bắt môn độn giáp đầu bỏ hiểm. Hưu. Một đạo hắc quang phá không mà đi, quán xuyên toàn bộ rừng rậm. Thế giới bỗng dưng yên tĩnh. Giang giác. Đại địa trong khoảnh khắc vỡ nát. Ngay sau đó, chính là từng đợt đình thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, kinh khủng khí lãng hóa thành thực chất vòng xoáy phong bạo quét sạch đại địa. Mặt đất tựa như bị tẩy qua một lần, khoảng cách cực lớn đột nhiên xuất hiện, giống như thần chi một đao chém xuống đem trọn cánh rừng một phân thành hai. Tĩnh mịch bao phủ tàn phá rừng rậm đầu bò tránh là ghi tại biểu hoa sen trên cơ sở, vì Tây Lực đo thân mà làm có tốc độ cực hạn cùng lực xuyên thấu cường lực chiêu số. Biểu hoa sen là dùng chân đá đối với thủ hạ ba, làm đối thủ bay lên, lại di động đến đối thủ sau lưng, ôm đối thủ, xoay tròn lấy hướng mặt đất đánh tới. Đặc điểm là tốc độ cùng xoay tròn xung kích. Tây Lực so với thường nhân thêm ra một đôi sừng châu, ôm người hướng trên mặt đất đụng khẳng định là trước đụng vào mình, cho nên không cách nào sử dụng một chiêu này. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Duy mới nghĩ đến đầu bỏ tránh, lợi dụng Tây Lực sừng châu làm thủ đoạn công kích. Trọng kim hỏa diễm là mạnh nhất phòng ngự, đồng thời cũng có thể đem nó chuyển hóa làm công kích mạnh nhất. Phối hợp ba môn trở lên tốc độ bộc phát, thân thể xoay tròn cấp tốc ra chỉ lực xuyên thấu, trọng kim hỏa diễm bao khỏa sừng châu đồng thời, lấy tây lực toàn bộ thân thể làm cơ sở hóa thành một viên đạn xuyên giáp đánh ra. Uy lực của nó cường đại, trong khoảnh khắc liền đem nguyên một cánh rừng chia cắt thành hai nửa. Cái này vẹn vẹn chỉ là đầu bò tránh tốc độ cực hạn dưới, xoay tròn lúc ấy không khí sinh ra kình khí phong bạo đối ven đường tạo thành lực phá hoại. Công kích mạnh nhất còn là đối với cái kia trọng kim hỏa diễm bao quanh sừng châu, chỉ sợ không ai có thể gánh vác được. Họ đổ xì mà loại kia thân mềm lưu đều không được, sẽ bị trực tiếp xoắn thành thịt vụn. Ưu điểm, tốc độ nhanh, lực xuyên thấu mạnh, lực phá hoại kinh khủng. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, phương thức công kích đơn nhất nửa đường không cách nào cải biến phương hướng, thẳng tắp khoảng cách tại 50 bước đến 150 bước ở giữa uy lực mạnh nhất. 50 bước trước đó tốc độ còn chưa tăng lên tới cực hạn, 150 bước về sau lực xuyên thấu bắt đầu yếu bớt. Nói tóm lại, đây là một chiêu phi thường cường đại kỹ năng. Thả ra một phát đầu bò tránh về sau, tây lực trước tiên đóng lại bắt môn đột giáp, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng phía đông phương hướng nhảy lên đi. Về phần ẻ mũ dạ gỡ nụ mà một đoàn người chết hay không, hắn một chút đều không thèm để ý, chết tốt nhất, bất tử hắn cũng không có khí lực giết người. Bắt môn độn giáp tiêu hao không là bình thường lớn, xem ra ta còn chưa đủ mạnh, tây lực đôi mắt tinh quang lấp lóe, dưới chân bước chân không khỏi tăng nhanh 3 phần. Trên thực tế, tây lực đối với mình yêu cầu quá cao, lấy hắn không đến trung nhận trả cờ giả mở ra 3 môn chiến đấu lâu như vậy, còn thả một phát đại chiêu đầu bỏ tránh. Bây giờ còn có thể bảo trì bình thường tốc độ di động đã tốt vô cùng. Tây lực đống nhiên có chút hâm mộ những cái kia bí thú. Nếu như hắn có được cửu vĩ loại kia gần như vô hạn trả cờ giả lực lượng, hôm nay hắn nhất định có thể đem kia một chi thảo nhận trung đội cho diệt sạch. Tây lực thở dài một hơi, loại chuyện này là không thể nào, cũng liền chỉ là méo mó một chút. Thật làm cho hắn trở thành dịn cờ gì kỳ hắn còn không vui đâu. Nếu là cùng tiểu tỷ tỷ xấu hổ thời điểm, trong thân thể có một đôi mắt HD không che nhìn xem mở loại cảm giác này không muốn nếm thử. Suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, lại trở lại đầu bỏ tránh chiêu này bên trên. Lúc tu luyện vẫn không cảm giác được đến, thực chiến thời điểm vung tay vung chân toàn lực chuyển vận, cái này đầu bỏ tránh uy lực thực có chút kinh khủng. Tây lực liếm liếm đầu lưỡi, thần sắc có chút hưng phấn. Giảng thật, hắn ngay từ đầu cũng bị đầu bỏ tránh uy lực cho kinh đến. Sừng châu làm trên thân thể cứng rắn nhất bộ phận, bám vào trọng kim hỏa diễm bảo hộ, cơ hồ có thể nói là vô kiên bất tồi vũ khí. Phối hợp 3 môn tốc độ cực hạn, cùng thân thể xoay tròn mang đến lực xuyên đấu. Bực này kinh khủng chiêu số trước mắt vẫn chỉ là 3 môn. 4 môn đâu? 5 6 7 8 cửa đâu? Tây lực cảm giác hắn thật có thể đi cùng Lôi Ảnh vừa mới sóng. Lần trước bị Lôi Ảnh một quyền truy bay, hắn trên miệng không nói đáy lòng nhưng vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Có thủ không báo không phải nam nhân. Ở mức trong rừng cây, một đạo mạnh mẽ thân ảnh viên hầu linh hoạt nhảy lên, không bao lâu liền sắp tiếp cận rừng cây biên giới. Trả cờ dạ tiêu hao có chút nhiều, muốn hay không nghỉ một lát. Tây lực sờ lên bụng, hắn có chút đói bụng. Nhẫn cụ trong bọc ngược lại là có chút binh lương hoàn, mặc dù khó ăn một điểm, nhưng bây giờ không được chọn. Xuyên qua rừng cây chính là đường biên giới, thảo nhẫn thiết lập mấy chỗ cứ điểm, ngoại trừ chặn đường thảo chi quốc cảnh nội một diệp nhị dạ bên ngoài, chính là phòng bị làng lá trả thù. Mặc dù một diệp hiện tại đang không xuất thủ, mặc dù hộ cả đệ tam chủ trương dĩ hòa vi quý, nhưng nếu là một diệp động kinh làm sao bây giờ? Tại Uchiha tiểu đội xuất hiện về sau, thảo nhẫn thôn liền biết bọn hắn tập kích nhị sĩ mù dạ tiểu đội nhiều chuyện nữa là bại lộ. Cứ việc chuyện này kẻ chủ mưu là đàn rồ, bọn hắn thảo nhận thôn bất quá là lấy tiền làm việc. Nhưng ai sẽ tin đâu? Tin hay không đều xem một diệp một phương thái độ. Đề phòng tại chưa xảy ra là thảo nhận thôn nhất định phải làm. Nếu là một diệp thật tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn hoàn toàn có thể đảo hướng Vân Ẩn thôn. Đây cũng là thảo nhận thôn không có sợ hãi, dám cùng đàn rồ giao dịch nguyên nhân một trong. Tây lực móc ra một viên binh lương hoàn ném vào miệng bên trong, lung tung nhai nhai liền nuốt xuống, một bộ ăn mướp đắng hoa cúc mặt. Quả nhiên vẫn là thật là khó ăn. Khó ăn bề khó ăn, nhưng binh lương hoàn rơi vào trong bụng hiệu quả thật không tệ. Người bình thường một ngày ăn 3 viên như vậy đủ rồi. Nhưng Tây Lực không phải người bình thường. Đón lấy, hắn lại từ nhẫn cụ trong bọc lấy mấy quả ra ném vào miệng bên trong, hắn nhất định phải cấp tốc bổ sung thể lực, biên cảnh tuyến tình huống còn không rõ xác thực, không chừng lại đột nhiên bộc phát chiến đấu. Tây Lực thể chất rất mạnh, động vật hệ trái ác quỷ năng lực khôi phục không tệ, sau khi giác tỉnh năng lực khôi phục càng khủng bố hơn. Nhưng khôi phục lại nhanh cũng muốn thời gian. Cắt cái bình phong thanh mạ nạ liền đẩy, chẳng phải là muốn bị báo cáo mở hắc. Thượng đế thị giác mở ra. Dừng tay biên giới chỗ, Tây Lực cẩn thân tại một gốc rậm rạp tán cây bên trong. Hắn cũng không vội vã lao ra, mà là quyết định trước âm thầm quan sát một phen. Đường biên giới tình huống đập vào mi mắt, tựa hồ Uchiha tiểu đội còn chưa đột phá thảo nhận phong tuyến. Chiến đấu còn tại tiếp tục chờ một chút, vì cái gì chỉ có một người? Giống như bị bao vây. Tây lực sắc mặt hơi đổi, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu, hắn liền tranh thủ thị giác rút ngắn nhìn kỹ không nhìn không biết, xem xét tức giận đến bạo khiêu. Bị thảo nhận vây quanh không phải người khác, chính là Dạ Dị cùng con kia nho nhỏ La Lị. Bởi vì Dạ Dị đem tiểu gia hỏa bảo hộ ở trong lực, trốn ở một khối nham thạch to lớn về sau, Tây lực ngay từ đầu mới không có chú ý tới. Vì cái gì Dạ Dị tỷ sẽ bị vây quanh? Uchiha tiểu đội đâu? Tây lực đột nhiên có một loại xúc động mà chửi thề, bởi vì hắn đã nghĩ đến một loại khả năng tính. Mà lại lúc trước Uchiha rèn tên hôn đảng kia đã làm như vậy qua một lần, vì thuận lợi phá vây mà ném ra ngoài một cái mồi nhử. Cái thứ nhất mồi nhử là hắn, cái thứ hai mồi nhử là Dạ Dị tỷ. Cái này hôn đảng thật mẹ nó làm ra được. Tây lực chưa hề không có tức giận như vậy qua, chưa từng có nghĩ như vậy muốn giết chết một người, cho dù là bị đạn rộ bán cho đệ tam thời điểm. Loại nhiệm vụ này trí thượng, có thể dễ dàng buông tha đồng bạn nhị dạ quy tắc. Hắn cuối cùng vẫn là không thể nào tiếp thu được. Đánh vỡ nhị dạ thế giới quy tắc người liền được xưng là phế vật. Vậy lao tử tình nguyện đương tên phế vật này. bởi vì những cái kia tính cả bạn đều không chân quý người, ngay cả phế vật cũng không bằng.